Chương 60, trước ba tên ban thưởng mặt trời người kia, tựa như là Ung Huy công ty Vương tổng. Còn có vị kia, ta nhớ được là Thiên Giang tập đoàn Tiếu tổng kinh lý. Bọn họ đều là tới đón Lâm Phong. Ông trời của ta không có nhìn lầm đi. Đinh Phó thị trưởng thư ký làm sao cũng tới. Đây là Phá Phong Võ Đạo quán Linh quán chủ. Hắn nhưng là chúng ta Kinh Châu thị võ giả hiệp hội một vị bộ trưởng a, đêm hôm khuya khoắt tới đây, chỉ là vì gần Lâm Phong. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người Triệu gia các thân thích, lúc này trong lòng là vạn trượng gợn sóng ngập trời lên. Cách đó không xa kia mười mấy người, bọn họ cơ bản đều nhận ra, từng cái đều là Kinh Châu thị nhân vật có mặt mũi, không phải bọn họ có thể với cao bên trên. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà đồng thời tới đón một cái chẳng qua 20 tuổi người trẻ tuổi. Tiểu tử này, đến cùng thân phận gì? Các thân thích hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận cùng tự lấy làm xấu hổ cảm xúc. Đến mức Lâm Vô Địch thì là hai tay cắm túi, khoan thai đi hướng về phía Triệu gia các thân thích ngày bình thường muốn gặp đều không gặp được một mặt kia một đám đại nhân vật. Vừa mới đi vào, Lâm Vô Địch ngạc nhiên phát hiện một cái người quen, lại là tại công ty cho vay Vân Môn từng có gặp mặt một lần Quang Minh khu công an phân cục trưởng. Trình Độ. Lâm Phong huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt a. Trình Độ khẽ mỉm cười. Trình cục trưởng, chúng ta ngược lại là hữu duyên a. Lâm Vô Địch lãnh đạm trả lời một câu, bất quá hắn ở trong lòng lại là lên một phần khác tâm tư, cái này Trình Độ là Cao Hiểu Cầm tìm đến gần ta đi qua sao? Xem ra hắn tựa hồ cùng Sơn Thủy tập đoàn quan hệ không ít ta. Nghĩ tới chỗ này đồng thời, Lâm Vô Địch cũng liên tưởng đến Đinh Nghĩa Trấn. Trong lòng của hắn luôn là có một loại cảm giác. Đinh Nghĩa Trấn cùng Sơn Thủy tập đoàn quan hệ cũng tuyệt đối không có bình thường như thế. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn một loại cảm giác, hắn cũng không chuẩn bị truy đến cùng, bởi vì hắn tự mình cảm giác cùng Đinh Nghĩa Trấn không có cái gì giao thập. Loại này người khác nhàn sự, hắn mới nguyện ý đi phản ứng. Lâm Phong huynh đệ, trước hết mời lên xe đi, trên xe chúng ta hảo hảo nói. Trình Độ làm cái chỉ dẫn thủ thế, đi theo Lâm Vô Địch liền thoải mái ngồi vào trong xe. Quay cửa kính xe xuống, cùng Triệu Yến Nhi người một nhà đơn giản tạm biệt, đội xe ngay lập tức khởi động. Trên đường đi, ngồi ở phía sau tòa Lâm Vô Địch cùng Trình Độ đám ba người câu được câu không nói chuyện. Cứ việc đối phương ba người đều rất nhiệt tình, rất rõ ràng đang lấy lòng bản thân, nhưng Lâm Vô Địch lại không muốn cùng bọn họ có quá nhiều kết giao, cho nên vẫn luôn biểu hiện rất lãnh đạm. Cứ như vậy, chạy chừng sau 20 phút, đội xe liền tiến vào đã đến chiếm diện tích hơn 100 mẫu, phong cảnh như vẽ sơn thủy trang viên. Không kịp thưởng thức trang viên bên trong khác cảnh trí, Lâm Vô Địch liền bị Trình Độ bọn người dẫn tới tiếp khách đại sảnh. Tráng lệ tiếp khách đại sảnh, diện tích có thể so với một tòa quảng trường nhỏ, nội bộ ánh đèn trong suốt, còn kèm thêm lấy du dương tiếng âm nhạc. Phóng nhãn nhìn lại, lúc này đang có lấy hơn 100 người tại tiếp khách trong đại sảnh nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, phẩm hữu. Làm cho Lâm Vô Địch cảm thấy vui mừng chính là, Tần Mộng Di thế mà cũng ở nơi đây. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Tần Mộng Di đến cùng là kinh đại câu lạc bộ võ đạo thiên chi tiểu nữ, đồng dạng cũng báo danh sơn thủy bôi võ đạo thi đấu, cho nên được thỉnh mời tới là chuyện đương nhiên. Lúc này, nàng đang ngồi ở trên ghế salon không thú vị chơi lấy điện thoại, bên người thì là như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một đám âu phục dày da nam tử. Tại Kinh Châu thị, Tần Mộng Di đi tới chỗ nào đều là như vậy, luôn là không ngừng sẽ có người tới bắt chuyện, nàng đều tập mãi thành thói quen. Lơ đãng vừa nhấc mắt, Tần Mộng Di ngạc nhiên phát hiện đi Triệu gia dự tiệc Lâm Vô Địch thế mà cũng tới. Lập tức, nàng vui mừng quá đỗi, thu hồi điện thoại mấy cái bước xa liền lẹn đến Lâm Vô Địch bên cạnh, còn suýt nữa liền há miệng hô lên một câu ca. Không phải đã nói có tiệc tối sao? Làm sao, còn chưa có bắt đầu sao? Hai minh muội vừa mới chạm mặt, Lâm Vô Địch liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. 8 giờ 30 phút khai tiệc, chờ ta đều nhanh ngạt chết. Tần Mộng Di nhếch miệng. Nghe nói Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu hạt giống đám tuyển thủ đều tới, ngươi có nghe qua tình huống của bọn hắn sao? Lâm Vô Địch lo lắng mà hỏi thăm. Hắn sở dĩ nguyện ý tới dự tiệc, chủ yếu chính là vì tới giải một phen đối thủ tình huống, sớm đi có cái đấy. Ta mới không có hứng thú đâu. Tần Mộng Di rất trực tiếp nói, 10 vị trí đầu ta là khẳng định không có trông cậy vào, lại hiểu rõ cũng là uổng công. Chẳng qua ngồi ở chỗ này nhàn hơn một giờ, ta ngược lại thật ra hiểu được lần này Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu nóng nảy đến trình độ nào. Ồ, Lâm Vô Địch chợt cảm thấy kinh ngạc, liên thanh hỏi, cỡ nào nóng nảy? Ngươi mau nói. Tới tới tới, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Rất là thân mật, Tần Mộng Di trực tiếp liền bén lên Lâm Vô Địch tay, lôi kéo hắn ngồi xuống nơi hẻo lánh chỗ một cái trên ghế salon. Một màn này, tự nhiên để không ít âu phục nam tử tâm tình cực kỳ không thoải mái. Những người này, một đêm này có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng đi treo chọc Tần Mộng Di. Nhưng là kết quả không cần nói cũng biết, mỗi người đều đụng phải một cái mũi xám xịt. Biết vị này kinh đại nữ thần từ trước đều cực kỳ cao lãnh, cho nên mấy cái này tỉnh trưởng lao thủ nhóm miễn cưỡng trong lòng còn có thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Mộng Di thế mà lại đối một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi thân mật như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người này tức chạy lên não, nhìn qua Lâm Vô Địch ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Lâm Vô Địch lúc này nơi nào có nhàn hạ thoải mái đi để ý tới người khác nghi cách, cùng Tần Mộng Di vào chỗ sau đó, liền bình hai, nghiêm túc nghe lên Tần Mộng Di giới thiệu. Đi qua, như loại này từ cái nào đó tập đoàn chủ sự võ đạo thi đấu, 10 hạng đầu ban thưởng cơ hồ đều là vàng dòng bạc trắng. Cho dù tốt chút, cũng chính là mời cái võ sư cấp cường giả tới miễn phí chỉ điểm cái 10 ngày nửa tháng. Tóm lại, đi qua loại này võ đạo thi đấu, để rất nhiều thiên tài đều không có gì dục vọng đi liều, thậm chí căn bản không biết báo danh. Tần Mộng Di đang nghiêm nghị về sau, giảng giải, nhưng lúc này đây Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu, lại cùng đi qua rất không đồng dạng, cho tới chúng ta Kinh Châu thị 25 tuổi phía dưới đám thiên tài bọn họ cơ hồ tất cả báo danh. Làm sao không giống nhau? Lâm Vô Địch càng thêm tò mò. Cũng không biết Sơn Thủy tập đoàn là xuất phát từ cái mục đích gì, lần này võ đạo thi đấu, bọn họ công khai cam kết ba hạng đầu ban thưởng, lại là liền võ sư cấp cường giả nhìn thấy đều sẽ trông mà thèm vô cùng đồ chơi hay. Tân Mộng Di nghiêm túc nói, đều là cái gì tốt đồ chơi? Lâm Vô Địch ngay sau đó nói, tên thứ ba, ban thưởng chính là một quyển thân pháp loại bí tịch, tên là Du Long Diệu Bộ. Nghe nói cái môn này bộ pháp một khi triệt để luyện thành, thân pháp liền sẽ đi theo đạt tới thuần thục cấp cực hạn, cách nhập vi cấp chỉ có cách xa một bước. Hạng 2, ban thưởng chính là một bộ kiểu mới LAIR chiến giáp. Mặc vào bộ này chiến giáp sau đó, đừng nói là phổ thông đạn, liền là cầm lợi khí võ sư cấp cường giả, đại đa số cũng đều vô vọng phá bỡ. Đến mức hạng nhất ban thưởng, kia liền càng là khó lường, là thanh linh thảo một gốc. Cái này thanh linh thảo, giá trị không cách nào đánh giá, căn bản không phải tiền có thể mua được. Đừng nhìn nó chỉ có một gốc, nghe nói chỉ cần ăn nó đi, tinh thần lực liền sẽ tăng mạnh. Chương 61, từ lực phòng hộ lực trường mặt trời nghe xong Tần Mộng Di sau khi giới thiệu, Lâm Vô Địch lập tức run lên trong lòng, liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Hắn lúc này, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tần Mộng Di sẽ nói lần này sơn thủy bôi võ đạo thi đấu. Bốc lửa. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Câu nói này thế nhưng là nói nửa điểm không tệ. Ba hạng đầu ban thưởng như thế chi khoa trương, đối với võ sư cấp cường giả đều có không thể kháng cự lực hấp dẫn, như vậy đối với đám võ giả tới nói, lại há có thể không bị dụ hoặc đến điên cuồng. Nhất là thủ tên ban thưởng, lại là trong truyền thuyết có thể tăng lên tinh thần lực thanh linh thảo. Cái này, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Phải biết, trước mắt ở trên thị trường căn bản mua không được bất luận cái gì tăng lên tinh thần lực dược vật, linh thảo, linh dịch. Phàm là loại vật này xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát phong thường, thậm chí là chém giết. Cứ việc hơn chín thành võ giả cũng không biết tăng lên tinh thần lực đến tuột cùng có tác dụng gì, nhưng vật hiếm thì quý cái đạo lý đơn giản này ai cũng minh bạch. Cùng loại với thanh linh thảo như vậy có thể tăng lên tinh thần lực linh thảo, chỉ cần nắm bắt tới tay, cơ hội có thể đổi được muốn hết thảy. Siêu hợp kim trang bị, bí tịch võ đạo, chiến tướng thậm chí chiến thần cấp cường giả chỉ điểm, hết thảy không đáng kể. Cho nên Lâm Vô Địch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, lần này sơn thủy bôi võ đạo thi đấu cạnh tranh sẽ có cỡ nào kịch liệt. Vì bảo điên cùng a, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Lâm Vô Địch nhíu mày, nói khẽ. Sơn Thủy tập đoàn lần này thế mà nguyện ý đánh bạc lớn như vậy đại giới, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Ừm, ta cũng cảm thấy. Tân Mộng Di gật đầu, nhưng lần này võ đạo thi đấu, đích thật xác thực có thể xưng một lần thịnh sự. Đối với chúng ta Kinh Châu thị võ đạo thiên tài tới nói, là một lần cực tốt tôi luyện cơ hội. Nói không sai, chúng ta tạm thời mặc kệ Sơn Thủy tập đoàn này đến tuột cùng giáp tâm ở đâu, một mực chăm chú chuẩn bị chiến đấu là được. Lâm Vô Địch hít thật sâu một hơi về sau, lại tại trong lòng thầm nhủ một câu, mặc dù lão sư bèn bèn hy vọng ta cố gắng 10 vị trí đầu, chẳng qua nha, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải bắt lại thủ tên. Đối với hắn mà nói, 40 tên ban thưởng cơ hồ có thể không cần tính, đơn giản liền là tiền tài cùng cường giả chỉ điểm. Hai thứ này, hắn tạm thời cũng không thiếu. Tên thứ ba thân pháp bí tịch, hắn hoàn toàn không có thèm. Có chip thông minh phụ trợ, hắn trong vòng nửa năm thân pháp liền có hy vọng đạt tới nhập vi cấp, lại chỗ nào để ý môn kia Du Long bộ pháp. Đến mức hạng hai cái gì kiểu mới LAIR chiến giáp, hắn cũng đồng dạng không nhiều hứng thú lắm. Có được khống chế từ trường siêu năng lực hắn, cũng không phải thật đơn giản khống chế kim loại cùng kim loại nguyên tố. Từ trường lực là vũ trụ thứ hai lớn lực cơ bản, nó mạnh mẽ trình độ thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Khống chế kim loại chẳng qua là cơ bản nhất một cái ứng dụng. Lâm Vô Địch tin tưởng, theo hắn cái này một siêu năng lực khống chế đẳng cấp không ngừng đề cao, hắn cuối cùng rồi sẽ nương tựa theo không có gì sánh kịp từ trường lực, làm cho tất cả mọi người kính sợ hắn tựa như kính sợ thần minh đồng dạng. Ta hiện tại khống chế từ trường đẳng cấp là khinh lượng cấp, chắc hẳn lại có đột phá, ta liền có thể thao túng từ trường, tại thân thể chung quanh hình thành vô hình từ lực phòng hộ lực trường. Lâm Vô Địch khẽ miệng nhịn không được dương lên một cái mỉm cười độ cong, thầm nghĩ, cho đến lúc đó, có từ lực phòng hộ lực trường hộ thân, cái này cái gì NAIR chiến giáp lại có cái dám dùng. Cho nên, trước mắt với ta mà nói trọng yếu nhất, trừ bỏ tăng cường thể chất bảo trụ mạng nhỏ bên ngoài, chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên tinh thần lực. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vô Địch đối với đạt được sơn thủy bôi võ đạo thi đấu thủ tên, cầm tới thanh linh thảo thì càng nhiều hơn mấy phần khát vọng. Cùng Tân Mộng Di nói chuyện phía một lát, sơn thủy tập đoàn tiệc tối rốt cục muốn bắt đầu. Trong phòng tiếp khách hơn trăm người, tại mấy vị thanh xuân mỹ mạo nhân viên phục vụ dẫn dắt dưới, rất nhanh đều đi đã đến phòng ăn. Luận đặc thù, Sơn Thủy tập đoàn phòng ăn có lẽ không bằng Giang Nam đại tiểu điểm trong suốt phòng ăn, nhưng ở cái khác tất cả phương diện, Sơn Thủy tập đoàn phòng ăn đều toàn thắng chi. Ai cũng biết, Sơn Thủy trang viên chính là Kinh Châu thị số 1 hưu nhàn thánh địa. Ở chỗ này dùng cơm, không cần phải nói, kia tất nhiên là một loại đỉnh cấp hưởng thụ. Lúc này, lớn như vậy Sơn Thủy trang viên trong nhà ăn chỉ bày hơn 10 bàn, mấy chục danh nữ nhân viên phục vụ chỉnh tề đứng đấy, cung nên trước mọi người tới dự tiệc. Có chút đặc thù chính là, tại phòng ăn chính giữa kia một chương bàn ăn đặc biệt lớn, cũng đặc biệt xa hoa, không giống bình thường. Rõ ràng, kia định hẳn là chủ bàn. Nhưng mà chủ bàn mặc dù lớn, nhưng vị trí lại chỉ có 10 cái. Cho nên không khó tưởng tượng, chỉ có thân phận chân chính hiển hách hoặc là tiềm lực siêu của người mới có tư cách tại chủ bàn ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, không ít người con mắt đều chăm chú vào chủ trên bàn, hiển nhiên đều rất hiếu kỳ đến tuột cùng đêm nay ở đây người nào có tư cách nhập tọa. Tới hơn trăm người, hoặc là liền là cùng Sơn Thủy tập đoàn quan hệ mật thiết xã hội danh lưu, hoặc là Kinh Châu thị võ đạo giới, giới kinh doanh, giới chính trị bên trong tinh anh, lại có liền là Kinh Châu thị 25 tuổi phía dưới thiên tài nhân tài kiệt xuất. Giống Kinh Đại câu lạc bộ võ đạo bên trong thiết trụ, Sở Trung Tường mọi người, không thể nghi ngờ đều là thu được mời được trận. Lâm Phong tiên sinh, Tân Mộng Di tiểu thư, mời theo ta nhập tọa. Vừa bước vào đến phòng ăn, liền có một cái khuôn mặt mỹ lệ người nữ phục vụ liền mỉm cười xuất hiện ở Lâm Vô Địch hai người trước mặt, dẫn tay nói: Lâm Vô Địch trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không có kháng cự, cùng Tần Mộng Di dắt tay sóng vai rất nhanh liền ngồi xuống chủ bàn. Hắn thấy, Tần Mộng Di làm chủ bàn là hợp tình hợp lý, có thể hắn lại có chút làm cho người khó mà tin phục. Dù sao, ngay cả đã gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn sở trung tưởng tựa như đều không có nhận mời, hắn một cái không có danh tiếng gì người xuất hiện tại chủ bàn, dùng đầu ngón chân nghĩ đều sẽ dẫn tới chỉ trích. Sơn Thủy tập đoàn, giống như đối ngươi rất xem trọng nha. Theo tại Lâm Vô Địch bên hai, Tần Mộng Di nhẹ giọng cười nói, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Sơn Thủy tập đoàn là bởi vì nàng quan hệ mới khiến cho Lâm Vô Địch làm chủ bàn. Nàng còn không có lớn như vậy mặt mũi, cho nên giải thích duy nhất chỉ có thể là Sơn Thủy tập đoàn cực kỳ nhìn chúng ca ca của mình. Ngồi ở đâu không sao cả, trọng yếu là có thể hiểu rõ một ít đối thủ tình huống. Lâm Vô Địch thờ ơ ngồi xuống, căn bản không thèm để ý người khác lời đàm tiếu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn ở trong lòng chỉ muốn, nếu như có thể trước thời hạn giải được một ít đối thủ cạnh tranh tin tức, lại để cho Tề lão quán chủ giúp đỡ phân tích ra đối phó bọn hắn tối ưu chiến pháp, như vậy hắn vấn đỉnh thủ tên cơ hội liền có thể gia tăng không ít. Ước chừng sau 3 phút, trong nhà ăn tất cả mọi người vào chỗ. Chủ bàn 10 cái vị trí cũng đều có thuộc về. Trừ bỏ Lâm Vô Địch huynh muội bên ngoài, Sơn Thủy tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc Cao Hiểu Cầm cùng phó thị trưởng Đinh Nghĩa Trấn tự nhiên cũng tại. Còn lại 6 người, Lâm Vô Địch liền một mực không nhận ra. Bất quá, tại Cao Hiểu Cầm giới thiệu sơ lược dưới, hắn cũng rất nhanh minh bạch đến cùng là cái nào một số người cùng hắn ngồi cùng bàn. Trong đó một cái, là Tiềm Long tỉnh bên trong một cái lực ảnh hưởng cực lớn Duệ Long tập đoàn tổng giám đốc. Vị này tổng giám đốc, nhìn không cao hơn 35 tuổi, thần sắc ở giữa lộ ra quái đản, tựa như căn bản không đem người khác nhìn ở trong mắt. Chương 62, tuyệt không để phụ thân mang tiếng oan mặt cho tất cả mọi người, tựa như đối vị này Duệ Long tập đoàn tổng giám đốc cực kỳ cung kính, nghĩ đến định hẳn là có khó lường lớn thân phận, lớn lai lịch, cho nên cho dù là tay cầm Sơn Thủy tập đoàn Cao Hiểu Cầm cũng không dám chậm trễ chút nào. Đến mức còn lại 5 người, tất cả đều là lần này Sơn Thủy bôi võ đạo thi đấu, công nhận có cơ hội vấn đỉnh thủ tên thanh niên kiệt xuất, võ đạo thiên tài. Cao Hiểu Cầm từng cái làm giới thiệu. Một cái đến từ Kinh Châu thị quân phân khu, một cái đến từ Kinh Châu thị xếp hạng thứ 2 bá uy võ đạo quán. Cuối cùng 3 cái, để Lâm Vô Địch rất là chấn kinh, bởi vì tại Cao Hiểu Cầm trong giới thiệu, bọn họ thế mà tất cả gia nhập vào Sơn Thủy tập đoàn. Nói cách khác, Sơn Thủy tập đoàn bên trong 3 người này đều có cực lớn hy vọng đi cầm xuống ngôi đầu, thậm chí ôm đồm trước bà. Đã bị Cao Hiểu Cầm mời đến chủ bàn, như vậy bọn họ 3 tất nhiên là chân chân chính chính có thực lực có thể tranh quan. Lâm Vô Địch không khỏi vì Sơn Thủy tập đoàn nội tình cảm thấy kinh hãi, trong lòng quả muốn, Sơn Thủy tập đoàn võ đạo tiên tài thật có nhiều như vậy. Liên sở trung tường dạng này thiên tài đều không có chỗ xếp hạng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vô Địch cảm thấy Sơn Thủy tập đoàn này nước hoàn toàn chính xác như sư huynh của mình Ngô Đông Lai hình dung như vậy. Sâu không thấy đáy. Xem trước một chút 3 người này tố chất thân thể. Lâm Vô Địch hiếu kỳ vô cùng, lập tức phân phó tiểu thất dò xét. Ánh mắt quét qua, một lát sau, trước mắt của hắn liền nổi lên 3 người này 3 triệu mô hình muốn. Đồng thời, 3 người thân thể số liệu cũng ở bên rõ ràng biểu hiện ra. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Một nháy mắt về sau, Lâm Vô Địch suýt nữa liền áp chế không nổi nội tâm hãi nhiên cảm xúc, kêu lên sợ hãi. Sắc mặt của hắn đã cuồng biến, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng sự vật. Làm sao thân thể của bọn hắn tố chất sẽ giống nhau như lúc, tất cả đều là bà không? Tiết Hầu nhẹ nhàng nhấp nhô một phen, Lâm Vô Địch thần sắc biến càng ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ lấy, mà lại, bọn họ làm sao trên người mỗi một chỗ đều có nhiều như vậy điểm đen? Tổng không đến nỗi trùng hợp như vậy, 3 người bọn họ thân thể đều có toàn bộ phương vị tổ chức bị hao tổn à? Lâm Vô Địch thật sự là nhịn không được ở trong lòng hỏi, tiểu thất, ngươi sẽ không phải chụp chặt đi? Làm sao 3 người bọn hắn tình huống thân thể sẽ như vậy kỳ quái? Chủ nhân, bản chip thông minh hết thể tính năng bình thường, ổn định. Tiểu thất lập tức trả lời, 3 người này thân thể cơ năng tình huống tuyệt đối sẽ không dò xét sai lầm, còn xin chủ nhân yên tâm. Vậy ngươi phân tích một chút nguyên nhân. Lâm Vô Địch lại lần nữa phân phó nói. Được rồi. Đang tại phân tích bên trong. Nương theo lấy mấy đạo tích tích âm thanh, tiểu thất tại 5 giây sau liền cấp ra đáp án, chủ nhân, đã phân tích hoàn tất. Kết quả vì, này 3 người có 99. Một khả năng, phục dụng một loại nào đó có thể nghiêm trọng kích thích thân thể cơ năng dược vật, tạo thành thân thể của bọn hắn tố chất đều tại tài nghệ tương đương. Mặt khác có 0.9 khả năng, là 3 người đều làm một loại nào đó có thể tăng cường tố chất thân thể đến đồng dạng trình độ giải phẫu. Thì ra là thế a. Nghe xong phân tích về sau, Lâm Vô Địch lập tức minh ngộ. Trong lòng của hắn cũng là cực kỳ có khuynh hướng cái thứ nhất khả năng. Chỉ có là phục dụng một loại nào đó đồng dạng kích thích thân thể dược vật, mới có thể tạo thành thân thể bọn họ tất cả tổ chức khí quan đều không ngoại lệ bị hao tổn nghiêm trọng. Đương nhiên, Lâm Vô Địch dần dần cảm thấy 3 người này khả năng căn bản không biết. Sau khi ăn xong loại kia kích thích thân thể dược vật về sau, bọn họ đã cách tử kỳ không xa. Phải biết, trên người bọn họ điểm đen dày đặc trình độ cùng phân bố rộng khắp trình độ, viễn siêu thiết trụ. Chỉ nhìn liếc mắt, Lâm Vô Địch liền chắc chắn bọn họ là không có thuốc chữa, thần tiên có cứu. Sơn Thủy tập đoàn này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Lâm Vô Địch lông mày rất nhanh liền nhăn nhăn chữa xuyên. Lần đầu tiên tổ chức một trận 3 hạng đầu ban thưởng cực độ kinh khủng võ đạo thi đấu, lại để cho bản thân bồi dưỡng 3 cái võ đạo thiên tài ăn có mạnh kích thích tác dụng dược vật tới dự thi. Dùng đầu ngón chân nghĩ, Lâm Vô Địch đều đoán ra, Sơn Thủy tập đoàn tất nhiên là đang nổi lên cái gì nhận không ra người hoạt động. Vấn đề này quan hệ tất nhiên trọng đại, ta tuyệt không thể giấu giếm. Lâm Vô Địch lập tức liền có quyết định, nghĩ đến nhất định phải mau sớm đem việc này cáo chi phụ thân của mình Tần Đạt Khang cùng sư huynh Ngô Đông Lai. Phụ thân hắn thế nhưng là Kinh Châu thị ủy bí thư, Kinh Châu một khi xảy ra điều gì đường rẽ, đều phải hắn phụ trách. Cho nên, Lâm Vô Địch là tuyệt sẽ không cho phép Sơn Thủy tập đoàn làm yêu tiêu thân, để tránh để cho mình phụ thân mang tiếng oan. Có chút bình phục khiếp sợ nỗi lòng về sau, Lâm Vô Địch lại đem ánh mắt rời về phía hai vị khác, Tiểu Thất cũng kịp thời cấp ra hai người này 3 triệu mô hình muốn và số liệu. Quả nhiên đều là có thực lực tranh quan đỉnh cấp thiên tài nhà, tố chất thân thể thế mà đều tại 2.8 phía trên. Sau khi xem xong, Lâm Vô Địch lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn, bởi vì hắn cùng ngồi cùng bàn 5 người này, tại thân thể tố chất bên trên kém cách, thật sự là quá mức rõ ràng. Hiện tại hắn lực lượng cùng thể chất là 2.1, nhanh nhẹn là 2. Không, chỉ từ tố chất thân thể bên trên nhìn, hắn cùng 5 người này chênh lệch đơn giản lớn không cách nào đền bù. Phải biết, trung giai võ giả tố chất thân thể phổ biến cũng chính là 2.6 hoặc 2.7 tả hữu. Nói cách khác, 5 người này, nhất là Sơn Thủy tập đoàn 3 người, tại trung giai võ giả bên trong đều thuộc về tương đối cường hãn loại kia. Mà Lâm Vô Địch hiện tại liền chính thức võ giả đều không phải là, để hắn đi chính diện liều mạng sở trung tưởng ngược lại là rất có cơ hội, mà muốn hắn đi đối chiến cái này 5 cái cường hành trung giai võ giả, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải thảm bại. Trừ phi, thân pháp của hắn có thể đạt tới nhập vi cấp, hoặc là nguyện ý bại lộ khống chế từ trường siêu năng lực, nếu không, cơ hội tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội thắng. Không được, còn có mấy ngày thời gian liền muốn bắt đầu thi đấu, ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tăng cường tố chất thân thể của ta. Cảm giác sâu sắc áp lực Lâm Vô Địch, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần lo lắng cảm xúc. Thanh Linh Thảo, hắn cố nhiên là cực độ khát vọng, nhưng hắn càng muốn làm hơn, lại là muốn phá hoại Sơn Thủy tập đoàn kế hoạch. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy, Sơn Thủy tập đoàn sở dĩ dám làm ra khoa trương như vậy 3 hạng đầu ban thường, cũng là bởi vì bọn họ có năm chắc dựa vào 3 cái kia ăn kích thích dược vào người, ôm đồn trước 3. Mặc dù không biết Sơn Thủy tập đoàn mục đích thật sự, nhưng vì để tránh cho Sơn Thủy tập đoàn gây sự, cho tới phụ thân của mình mang tiếng oan, hắn dứt khoát quyết định, nhất định phải cướp đi lần này võ đạo thi đấu trọng yếu nhất thủ tên. Đang lúc Lâm Vô Địch suy tư muốn thế nào tranh quan thời khắc, Sở Trung Tường thì là đang cùng ngồi cùng bàn một vị thân hình cao lớn, nhìn uy vũ bất phàm nam tử nói chuyện. Cái này uy vũ bất phàm nam tử tên là Trác Vân, đến từ Thiên Cực võ đạo phân quán. Hắn võ đạo thiên phú kỳ cao, cũng coi là Tề Lao quán chủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói đến, hắn vẫn là kinh đại câu lạc bộ võ đạo trước xã trưởng, 3 năm trước đây tại Kinh Châu đại học, uy vọng của hắn không phải thua hiện tại Sở Trung Tường. Bởi vì lớn Sở Trung Tường 3 tuổi, cho nên hắn võ đạo thực lực cũng vượt qua Sở Trung Tường không ít, hồi trước càng là đột phá trở thành trung giai võ giả, là Kinh Châu thị nổi tiếng thanh niên tài tuấn, võ đạo nhân tài kiệt xuất. Trác Vân không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ liền trở thành trung giai võ giả, tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh. Cho nên hắn tuy nói không đến nỗi coi trời bằng vùng, nhưng luôn có sự kiêu ngạo của mình, không cho phép bất luận kẻ nào khinh thị hắn tồn tại. Chương 63, đánh trước thắng tiểu đệ của ta mặt trở thế, nhưng là đêm nay, hắn lại sâu sâu cảm thấy mình nhận lấy không công chính đối đãi. Bởi vì, vẻn vẹn chỉ là chỗ ngồi. Hắn cảm thấy, lấy hắn trung giai võ giả thực lực kinh khủng, coi như không đến nỗi có đại khái tỷ lệ đoạt giải quán quân, nhưng tổng cũng coi là một cái đại đứng đầu a. Bất kể nói thế nào, hắn cảm thấy mình đều có tư cách ngồi xuống chủ bàn, cùng còn lại mấy vị hạt giống tuyển thủ chuyện trò vui vẻ. Có thể hiện thực tình huống lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Chủ bàn 7 người dự thi vị trí, hết lần này tới lần khác chính là không có hắn. Cho nên từ lúc ngồi xuống, Trác Vân sắc mặt liền cực độ không dễ nhìn, trong lòng hình như có một cỗ oán khí sẽ tùy thời bạo phát đi ra. Sở Trung Tường đối với cái này tự nhiên có chỗ phát giác, trong lòng cười lạnh sau một lúc, liền quyết tâm phải thật tốt lợi dụng một chút Trác Vân cô này oán khí. Đối với chủ bàn ăn bài, Sở Trung Tường trong lòng trên thực tế cũng là cực độ không thoải mái. Hắn cho rằng, đêm nay ngồi tại Tần Mộng Di người bên cạnh sẽ là hắn. Dù sao hắn là Sơn Thủy tập đoàn người, nghĩ đến coi như thực lực so Trác Vân kém chút, nhưng cao tổng 89 phần 10 sẽ vì hắn mở cái này cửa sau. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn nghĩ quá ngây thơ rồi. Hừ, tiểu tử thối, mặc kệ là nguyên nhân gì cao tổng để ngươi ngồi chủ bàn, ta đêm nay cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Nhìn sang Lâm Vô Địch về sau, Sở Trung Tường đang nghiêm nghị, giảm thấp thanh âm nói, "Trác sư minh, ta thật sự là càng xem càng tức giận, liền cùng ngươi nói câu lời trong lòng đi. Ta cảm thấy cao tổng đêm nay an bài rất không thích hợp. Có lẽ tại các ngươi cao tổng trong lòng, kia 7 cái mới thật sự là hạt giống tuyển thủ." Trác Vân uống một ngụm rượu về sau, bĩu môi trả lời, "Hạt giống tuyển thủ? Trác sư huynh ngươi có chỗ không biết ta." Sở Trung Tường bật cười một tiếng, về sau lại lần nữa đè thấp thanh tuyến, "Tần Mộng Di ngươi dù sao cũng nên nhận ra a. Nàng là tiềm lực vô hạn, nhưng lần này võ đạo thi đấu nàng có thể đi vào 10 vị trí đầu sao? Cho nên nói, chủ trên bàn 7 cái, chưa hẳn đều là hạt giống tuyển thủ. Nàng là Tần bí thư nữ nhi bà bối, ngồi chủ bàn là đương nhiên, đối nàng ta có thể không có khó chịu." Trác Vân vẫn lạnh nhạt như cũ trả lời, "Ta biết, ta đối Tần Mộng Di ngồi chủ bàn cũng không có nghi nghị, nhưng ta nghĩ nói là cao tổng một cái khác căn bài. Ai, ta thật là vì Trác sư minh ngươi giận a." Sở Trung Tường sắc mặt trầm xuống, về sau ánh mắt ra hiệu Trác Vân xông chủ bàn nhìn lại, chợt thấp giọng nói, "Trông thấy Tần Mộng Di bên người tiểu tử kia sao? Hắn liền chính thức võ giả đều không phải là, chỉ vì là Tần Mộng Di đối tượng, liền được cao tổng đặc thù chiếu cố, đem nguyên bản thuộc về Trác sư minh ngươi vị trí cho hắn. Vì sao sẽ an bài để Lâm Vô Địch ngồi chủ bàn?" Sở Trung Tường kỳ thật cũng không hiểu rõ. Chẳng qua hắn thấy, là nguyên nhân gì đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể mượn cơ hội này, thiết kế để Lâm Vô Địch khó xử. "Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia liền chính thức võ giả đều không phải là?" Trác Vân sắc mặt lập tức lại u ám vài phần. "Trước mấy ngày mới tiến câu lạc bộ võ đạo, Trác sư minh ngươi cứ nói đi." Trác Vân phản ứng đều tại Sở Trung Tường trong dự liệu, thế là hắn liên thanh lại nói, "Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ Trác sư minh ngươi sẽ biến thành chúng ta Kinh Châu thị võ đạo giới trò cười a, ngươi đường đường một cái trung giai võ giả, lại bị một cái nghiệp dư cao đoạn võ giả cướp đi vị trí. Sở Trung Tường cũng không tiếp tục nói tiếp, bất quá hắn tin tưởng hắn lời nói, đủ để đem Trác Vân Tình tự hoàn toàn điều động. Như vậy tiếp xuống, hắn mong đợi trò hay liền sẽ trình diễn. Cách, cách, cách. Trong phút chốc về sau, Trác Vân song quyền một nắm, khớp xương kêu phần phật, sắc mặt càng là tràn ngập rào rạt tức giận. Làm một yêu ngạo thiên tài võ giả, hắn tự nhiên không thể tiếp nhận biến thành người khác trong miệng trò cười. Cho nên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng về chủ bàn đi nhanh bước đi. Một cử động kia, lập tức để ở đây mọi ánh mắt đều tập trung đi qua, kinh dị âm thanh cũng là bên tai không dứt. Trác Vân, ngươi muốn làm gì? Cao Hiểu cầm thấy người tới, lông mày kẻ đen nhăn lại, trầm giọng quát lạnh nói. Nàng rõ ràng đó có thể thấy được, Trác Vân là mang theo cực nặng oán khí mà đến, cho nên nói chuyện thái độ rất không khách khí. Đối nàng mà nói, Trác Vân lại coi là cái gì? Thiên tài. Tại thường nhân xem ra, Trác Vân là thiên tài không sai. Nhưng ở Cao Hiểu cầm xem ra, cái kia điểm võ đạo thiên tư rõ ràng còn chưa đủ tư cách để nàng xem trọng. Cao tổng, ta không muốn mạo phạm ngài. Trác Vân hít sâu một hơi, về sau mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, chỉ là ngài an bài, thực sự để cho ta trong lòng rất không thoải mái, không nhả ra không thoải mái. Quyết định của ta, cũng là ngươi có thể nghi ngờ sao? Cao Hiểu cầm lãnh đạm nói. Cao tổng, ta cũng không phải là khăng khăng quyết định của ngài, vẹn vẹn chỉ là muốn nói một chút ta cái nhìn cá nhân. Tại Cao Hiểu cầm dạng này giới kinh doanh đại ngạc trước mặt, Trác Vân tự nhiên sẽ đem tư thái phóng tới thấp nhất, nhưng hắn trong lời nói từ đầu đến cuối lộ ra kiên quyết, đối với Cao tổng ngài đêm nay chôn ngồi an bài, ta không phục. Ồ, không phục. Có ý tứ, ngươi nói tiếp. Cao Hiểu cầm chưa mở miệng, ngược lại là bên cạnh Duệ Long tập đoàn tổng giám đốc vượt lên trước lên tiếng. Tựa hồ hắn rất có hứng thú nhìn một chút náo nhiệt. Cao tổng, ngài có lẽ xem thường ta điểm ấy không quan trọng chiến lược, nhưng tại tối nay tới tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, ta có tự tin tối thiểu có thể đưa thân trước 6. Trác Vân nghiêm túc nói, hết sức rõ ràng lộ ra ý nghĩ của hắn. Cái này chủ bàn, nói cái gì cũng nên có hắn một cái vị trí. Cao Hiểu cầm trong nháy mắt liền hiểu là bởi vì nàng an bài Lâm Vô Địch ngồi tại chủ bàn mới có một màn này, chẳng qua một lòng nghĩ lôi kéo Lâm Vô Địch nàng, lúc này đương nhiên là muốn quát lui Trác Vân, thậm chí là khu trục chi. Bất quá, nàng vừa định mở miệng, liền bị một bên Duệ Long tập đoàn tổng giám đốc ngăn lại. Có câu nói gọi, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Vị này tính cách quái đản tổng giám đốc đem một cái anh đào đưa vào trong miệng về sau, có nhiều hứng thú nói, đã ngươi cảm thấy mình rất mạnh, tùy ý chọn cá nhân động thủ đi. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ý thức được một sự kiện, đợi chút nữa sẽ có một trận võ đạo chiến. Cách đó không xa Sở Trung Tường, lúc này khỏe miệng đã cong lên một cái mỹ diệu độ cong, trong lòng vô cùng tự đắc. Đến mức Trác Vân, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một vị đại tổng tài cấp bậc nhân vật như thế ủng hộ hắn hành động. Đương nhiên, cái này chính hợp hắn ý thế là chỉnh ngay ngắn thần sắc về sau, ánh mắt của hắn nghiêm một chút, đưa tay chỉ hướng Lâm Vô Địch, nói, "Ta, tuyển ngươi." Quả nhiên là ta. Lâm Vô Địch ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ ở trong lòng khe khẽ thở dài. Tự Trác Vân xuất hiện ở trước mắt, hắn liền dự cảm được là nhắm vào mình mà đến. Cho nên hắn lúc này hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là tại trong lòng phân phó, tiểu thất, kiểm tra thân thể tố chất của hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt, trước mắt của hắn liền nổi lên Trác Vân thân thể cơ năng tình huống. Lực lượng 2.6, thể chất 2.7, nhanh nhẹn 2.6. Gia hỏa này là một cái trung giai võ giả. Lâm Vô Địch hơi biến sắc mặt, bởi vì đơn thuần luận võ nói thực lực, hắn tự nhận là hiện tại còn chưa đủ lấy chiến thắng một vị trung giai võ giả. Nói cách khác, chỉ cần hắn ứng chiến, 89 phần 10 sẽ bị thua. Muốn cùng ta đánh. Lâm Vô Địch tự nhiên không muốn vô duyên vô cớ bị người đánh một trận, thế là thần sắc thu bảo, ra vẻ khinh thường nói, đánh trước thắng tiểu đệ của ta nói sau đi. Chương 64, thu bao nhiêu tiền? Mặt trời nói xong, Lâm Vô Địch liền đem ánh mắt rời về phía thiết trụ, thần sắc nhìn vô cùng bình tĩnh, tựa như nắm chắc phần thắng đồng dạng. Giờ khắc này, đang chuẩn bị xem kịch vui thiết trụ trực tiếp liền động. Ta chính là ngươi nói tiểu đệ. Tốt à, vì ta tiểu đệ đệ có thể thực hiện nối dõi tông đường nhiệm vụ, ta nguyện ý thừa nhận là tiểu đệ của ngươi, cũng nguyện ý vì ngươi chịu một trận đánh. Thế nhưng là ngươi không nên nhìn lên thật giống như ta tất thắng như thế, có được hay không? Thiết trụ vẫn rất có tự biết rõ. Hắn trời sinh thần lực, lực lượng là vô cùng kinh khủng 3.9, so rất nhiều võ sư đều mạnh hơn. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng võ sư đọ sức 1-2. Bởi vì trên thực tế, hắn liền Sở Trung Tường đều đánh không lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhanh nhẹn rất bình thường, nghiêm trọng kéo chân hắn. Nhanh nhẹn đồng dạng liền mang ý nghĩa, lực lượng của hắn ưu thế căn bản không phát huy ra hiệu quả đến, dù sao đối thủ không phải có gỗ, sẽ không đần độn đứng đấy để hắn đánh. Cái kia điểm nhanh nhẹn, liên nghiệp dư cao đoạn võ giả thấp nhất giới hạn thấp nhất đều không đủ, lại như thế nào có thể trông cậy vào hắn có thể cùng trung giai võ sư đối chiến? Coi như đánh ra 100 chiêu, đều chưa chắc có thể quẹt vào đối phương góc áo. Bất quá, đã Lâm Vô Địch ánh mắt ra hiệu, thiết trụ coi như biết do không địch lại, vì mình tiểu đệ đệ, cũng chỉ có kiên trì đứng dậy. Đây là kinh đại cái kia quái lực thiết trụ a. Hắn là người này tiểu đệ. Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn tiếng nghị luận lên cao. Thiết trụ danh khí không thể nghi ngờ là cực lớn, dù sao loại kia lực lượng kinh khủng thiên phú, tính được là có chút hiếm thấy. Mà lại thiết trụ tính tình từ trước đều tương đương ngang ngược, cho nên tất cả mọi người là không giải vì cái gì hắn sẽ cam nguyện làm tiểu đệ. Thiết trụ. Trác Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng chỉ có kinh ngạc, đồng thời không gợn sóng. Với tư cách đã từng kinh đại câu lạc bộ võ đạo xã trưởng, hắn đương nhiên hiểu thiết trụ, đồng thời có niềm tin tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chiến thắng chi. Ngươi hẳn phải biết chính lệnh, còn muốn đánh với ta một trận sao? Trác Vân nhíu mày, chất vấn. Thiết trụ lập tức đưa ánh mắt rời về phía Lâm Vô Địch. Nói thật, thiết trụ là thật vô tâm một trận chiến, bởi vì hắn thấy thua không nghi ngờ, loại trừ có thể kéo dài thời gian bên ngoài, không còn ý nghĩa. Nhưng Lâm Vô Địch lại phản phất lực lượng 10 phần, trực tiếp nói ra, đánh đi. Nghe nói như thế, Thiết Trụ cho dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó đi thẳng tới Trác Vân. Phòng ngăn cực lớn, có đầy đủ không gian để cho người ta thi triển quyền cước. Đến, chiến một trận. Thiết Trụ mặc dù không có nửa điểm phần thắng, nhưng vẫn là tư thế 10 phần bẻ bẻ cổ, trầm giọng quát. Hắn sở dĩ xuất chiến, thuần túy chính là vì để Lâm Vô Địch thỏa mãn, dù sao hắn có thể hay không có Nam Nhi Hùng Phong đều trông cậy vào Lâm Vô Địch. Nếu như thế, vậy chúng ta trước so chiêu một chút, đợi chút nữa ta lại đi sửa chữa hắn. Trác Vân thần sắc nhẹ nhõm, bóp quyền, cũng không có nhiều dài dòng liền trực tiếp phát động thế công, mấy cái bước xa liền cấp đã đến Thiết Trụ bên cạnh người. Thiết Trụ thì là khe khẽ thở dài, tuy nói tự hỏi không địch lại, nhưng tôn nghiêm của võ giả để hắn cũng không hề từ bỏ chống cự, mà là phồng lên lực lượng bản thân, vung ra một cái trọng quyền. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đánh chúng ta? Trác Vân trong lòng cười lạnh, có thể đang lúc hắn nghĩ bên cạnh xoay người tránh đi Thiết Trụ trọng quyền lúc, ngoài ý muốn lại lặng yên phát sinh. Ừm. Trong chốc lát, Trác Vân nhướng mày, bởi vì hắn cảm thấy mình hai chân cùng thân thể phảng phất bị rót chỉ đồng dạng, di động lên là vô cùng gian nan. Ngay tại hắn hoang mang trong nháy mắt, Thiết Trụ nắm đấm đã tới, hắn lại không cách nào né tránh. Ầm. Phảng phất bị cự thạch đập trúng đồng dạng, Trác Vân chỉ cảm thấy ngực ngạt thở, xương sườn đều muốn đứt gãy. Dù hắn có 2.7 thể chất, nhưng tại Thiết Trụ 3.9 lực lượng trước mặt, hắn vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Như thế, chịu một cái trọng quyền về sau, cả người hắn bay ngang ra, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất. Nếu không phải liều mạng chịu đựng, hắn lúc này đã chợt phun ra một ngụm máu lớn. Làm sao có thể? Một lát sau, cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Quá ngoài ý muốn, ngay cả Thiết Trụ chính mình cũng vẫn là không dám tin tưởng, một quyền này của hắn lại có thể đánh trúng Trác Vân. Diễn viên, Thiết Trụ kinh nghi, khốn hoặc, lông mày đều nhăn nhăn mấn sâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trác Vân khó khăn chống lên thân thể, trong lòng vô cùng phiền muộn. Thiết Trụ quyền nhanh hắn thấy là kỳ chậm vô cùng, lấy thần kinh của hắn tốc độ phản ứng cùng thân pháp, tự hỏi muốn né tránh quả thực là tiện tay bắt tới. Thế nhưng là, lúc trước không biết thế nào, thân thể của hắn tại một cái nào đó trong nháy mắt phản phát nhận lấy cực lớn hạn chế đồng dạng, làm hắn căn bản là không có cách tránh chuyển xê dịch. Hắn không rõ ràng cho lắm, cũng không kịp nghĩ lại, đem trong cơ thể quần quần khí huyết cưỡng ép chấn áp xuống dưới về sau, lần nữa bổ nhào hướng về phía Thiết Trụ. Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người, căn bản không ai chú ý tới, lúc này Lâm Vô Địch khỏe miệng đang treo cười khẽ, liền phản phất hắn có thể thao túng hết thảy. Mặc trên người mềm hợp kim chiến giáp, trên chân đạp trên mềm hợp kim giải chiến. Ngươi không gặp xui ai không may. Lâm Vô Địch nhạt nhìn xem Trác Vân, mây trôi nước chảy. Mà đang lúc Trác Vân bổ nhào vào Thiết Trụ bên cạnh người chuẩn bị uy quyền xuất kích lúc, Lâm Vô Địch ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, Trác Vân liền phảng phất hãm sâu đầm lầy bên trong, cả người động tác đều chỉ hoãn mấy lần không thôi. Thiết Trụ nhân thể một quyền, với hung ác đánh vào Trác Vân vai phải. Xương vai vỡ vụn thanh âm lập tức xuất hiện, Trác Vân lần nữa bị một quyền đập bay ngang ra ngoài. Phúc. Lần này, Trác Vân thật sự là không nín được, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Lao tử liều mạng với ngươi. Không tin tà Trác Vân, không lo được xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, trực tiếp một cái lý ngư đả định đứng dậy, sau đó giống như là tựa như phát điên xông về Thiết Trụ. Xem ra Trác Vân học trưởng khẳng định là thu Lâm Phong tiền, cho nên mới sẽ phối hợp như vậy ta diễn kịch. Hai quyền qua đi, Thiết Trụ đã 10 phần chắc chắn Trác Vân chính là một vị xuất sắc diễn viên, vì diễn kịch, tình nguyện bị ta đánh thành như vậy, cũng thật sự là đủ chuyên nghiệp. Thật không biết hắn đến cùng thu bao nhiêu tiền. Vừa nghĩ đến đây, Thiết Trụ liền quyết định muốn đem cái này xuất diễn thúc đẩy đến cao trào. Kết quả là, hắn hoàn toàn không có phòng ngự, một cái tiến bộ liền sinh sinh cầm lên Trác Vân thân thể, lăng không giờ cao. Đến mức Trác Vân, phía trước trong nháy mắt thân thể của hắn liền phảng phất dừng lại đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Thiết Trụ cử giật mà lên. Ngao, Thiết Trụ phát ra hung hãn chu lên, đi theo đem Trác Vân hướng mặt đất hung hăng một đập. Ầm. Cái này nhất trọng gẳng, để Trác Vân cảm giác cả người xương cốt đều rất giống nát, rất nhanh cũng liền tựa như chó chết ngồi phịch ở trên mặt đất. Cao tổng, làm phiền ngươi tìm bác sĩ cho hắn xem một chút đi. Thấy Thiết Trụ đại thắng, Lâm Vô Địch lập tức đắc chí vừa lòng nói. Đương nhiên, cứ việc nhìn xem thụ thương không nhẹ, nhưng Lâm Vô Địch lại là biết lấy Trác Vân trung giai võ giả thể chất, lần lượt điểm ấy tổn thương không ra một tuần lễ liền có thể khỏi hẳn. Cho nên, hắn cũng không có gì có thể ấy nấy. Cái này Trác Vân, lúc trước cùng Sở Trung Tường ngồi chung một chỗ, xem ra 89/10, liền là Sở Trung Tường cổ động tới. Hắn ở trong lòng khe khẽ thở dài, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo, hảo hảo, nhất định phải bị Sở Trung Tường làm vũ khí sử dụng. Chương 65, kinh tài tuyệt diễm Lâm Trung Huyền mặt trật tại cao hiệu cầm phân phó dưới, mấy bị trong trang viên tư nhân bác sĩ cấp tốc chỉnh diện, dùng căng cứu thương đem Trác Vân mang ra ngoài. Mà lúc này toàn bộ phòng ngăn đều là náo nhiệt không ít, một bàn người tất cả đang bàn luận lúc trước một trận chiến. Đến mức vì cái gì Trác Vân sẽ như thế thảm bại, vậy liền chúng thuyết phân vân. Có nói là Trác Vân muốn cũng không qua như vậy, bị Thiết Trụ đánh đau chuyện đương nhiên. Có nói là Thiết Trụ thực lực đại tiến, mới có thể lớn như vậy phát thần uy. Cũng có mà nói là Trác Vân thu Lâm Vô Địch chỗ tốt, cho nên cố ý tới diễn cùng này. Nói tóm lại, đủ loại phỏng đoán là tầng tầng lớp lớp. Nhưng không thể nghi ngờ là Lâm Vô Địch đã bị thật sâu ghi tạc tất cả mọi người trong lòng, lại đối với hắn đến tuột cùng có hay không tư cách ngồi xuống chủ bàn, lại không nửa phần chất vấn. Cơ hồ mỗi người đều đang hỏi thăm, hắn đến tuột cùng là thân phận gì, thực lực gì, lại vì cái gì Thiết Trụ sẽ là tiểu đệ của hắn. Lâm Vô Địch thì từ đầu đến cuối đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nhìn cách đó không xa Sở Trung Tường phổi đều muốn tức nổ tung. Đương nhiên, một trận chiến này cuối cùng chỉ là nhạc đệm mà thôi. Không đầy một lát, Cao Hiểu Cầm liền tuyên bố chính thức khai tiệc, tất cả mọi người cũng đều thu hồi cảm xúc, vùi đầu vào mỹ vị cùng chuyện phiếm bên trong. Có Đinh Nghĩa Chấn cùng Cao Hiểu Cầm hai cái vị này tại, khai tiệc về sau, chủ bàn bầu không khí vẫn luôn rất không tệ. Tất cả mọi người đang đàm tiếu vui vẻ, mà Lâm Vô Địch cũng không có phá hoại cái này một mạch phân, một mực duy trì lễ nghi cơ bản. Có mời rượu tất uống, có hỏi cũng tất đáp. Để Lâm Vô Địch hơi có chút thất vọng là, khai tiệc hồi lâu, năm vị hạt giống tuyển thủ đều không có nửa câu đề cập võ đạo. Cho dù Cao Hiểu Cầm bọn người tận lực đề cập, cũng là hàm hàm hồ hồ, nghe không ra hư thực. Xem ra, những người này đều không muốn sớm bại lộ nửa điểm tin tức ra tới. Lâm Vô Địch duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng tại nói thầm, cũng đúng, nếu là cái gì đều công khai, tất nhiên sẽ bị nhầm vào. Không ai sẽ ngu như vậy hồ hồ. Như thế, Lâm Vô Địch lại không hy vọng xa vời có thể thám thính ra cái gì hữu hiệu tin tức, mà là đem lực chú ý trọng điểm đặt ở rượu ngon món ngon phía trên. Sơn Thủy Trang Biên mỹ vị hưởng dự toàn tỉnh, chính là vô số trong lòng người mỹ thực thánh địa, phi cầm tàu thú, hải sản cua đồng, sơn chân cá sinh. Có thể nghĩ tới hết thảy nguyên liệu nấu ăn, đều là cái gì cần có đều có. Lâm Vô Địch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế một cái cơ hội tốt, cho nên rất nhanh liền đầu nhập vào tìm kiếm phù hợp thân thể của hắn đặc thù đồ ăn bên trên. Đương nhiên, hắn tin tưởng vững chắc một điểm, vô luận hắn đêm nay muốn ăn cái gì, ăn bao nhiêu, Cao Hiểu Cầm đều sẽ từng cái thỏa mãn. Dù sao đồ đần cũng nhìn ra được, Sơn Thủy tập đoàn cực độ muốn kéo lung hắn, như vậy chỉ là một điểm mỹ vị lại coi là cái gì. Cứ như vậy, Lâm Vô Địch tại cùng đám người vừa nói vừa cười đồng thời, một món ăn ăn thử. Chủ nhân, trải qua phân tích, cái này một vị kim dương củ khoai cũng không phù hợp thân thể của ngươi. Chủ nhân, trải qua phân tích, đạo này hành tiêu gà cũng không phù hợp thân thể của ngươi. Chủ nhân, tiểu thất không ngừng mà phân tích kết quả, Lâm Vô Địch cũng vẫn luôn duy trì kiên nhẫn. Chủ trên bàn tất cả mỹ vị tất cả hưởng qua một ngụm sau đó, Lâm Vô Địch say sưa cười nói, Cao tổng, những này đồ ăn ta ăn có chút không quá quen thuộc, có thể hay không đổi một cái? Không có vấn đề, ta cái này để bếp sau lại đến một nhóm. Cao Hiểu Cầm hoàn toàn không có do dự đáp ứng. Đối với nàng tới nói, ăn cái gì căn bản không trọng yếu, cũng hoàn toàn không quan tâm nguyên liệu nấu ăn tiêu hao. Chỉ cần có thể để ngồi cùng bàn mấy người ăn hài lòng, để nàng nỗ lực lại nhiều nghìn lần vạn lần đều sẽ không tiếc. Sơn Thủy Trang Biên hiệu suất không thể nghi ngờ là cực nhanh, cũng không lâu lắm, mới một nhóm mỹ vị liền lục tục đi lên. Mà liền tại Lâm Vô Địch lần nữa bắt đầu ăn thử lúc, cách đó không xa một trường hai người trên bàn, vị kia độc nhãn lên tổng giám chính cùng ngồi đối diện một vị lão giả râu tóc bạc trắng thích trí trao đổi. Người nói vị kia, liền là Lâm Trung Huyền nhi tử. Tựa hồ là cho tới cực cảm thấy hứng thú chủ đề, lão giả hướng về phía Lâm Vô Địch trên dưới đánh giá một phen, về sau thần sắc khẽ biến. "Ừm, chúng ta đã điều tra tin tưởng." Độc nhãn Lê tổng giám trầm giọng trả lời. Năm đó Lâm Trung Huyền cũng coi là kinh tài tuyệt diễm á tại Kỳ Sơn tiểu đội bên trong, võ đạo thiên phú gần với Dịch Tuyết Khê. Lão giả hơi ngước đầu, nhớ lại chuyện xưa, cuối cùng phát ra cảm khái. "Ừm, hoàn toàn chính xác là khó gặp võ đạo kỳ tài, chỉ tiếc, chơi cao đấu kỳ anh tài a." Độc nhãn Lê tổng giám cũng là thổn thức không thôi. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cũng không biết cái này Lâm Phong có hay không lúc trước Lâm Trung Huyền phong thái. Lão giả lông mày ngưng tụ, trong đôi mắt hình như có chờ mong. Qua không được mấy ngày liền là Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu, đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhìn cái nhất thanh nhị sở. Độc nhãn Lê tổng giám cũng là chờ mong phi thường. Đúng rồi, Lâm Phong bên cạnh cái kia là Tần Đạt Khang nữ nhi a. Lão giả lòng hiếu kỳ lên, khép mắt hỏi, nghe nói hắn vị này hài nữ, thiên tư kỳ tuyệt a. Không sai. Độc nhãn Lê tổng giám khẳng định nói, trừ bỏ Lâm Phong không nói, nàng xem như gần 15 năm đến, Kinh Châu Đại học thiên phú đệ nhất nhân. Chỉ tiếc, nàng cuối cùng mới 18 tuổi, lần này võ đạo thi đấu sợ là vô lực đưa thân 10 vị trí đầu. Cái này Tần Đạt Khang ngược lại là số phận không tệ a, nhớ ngày đó hắn võ đạo thiên phú tại Kỳ Sơn tiểu đội bên trong chỉ có thể coi là mặt lưu, lại không nghĩ có thể sinh ra như vậy một cái thiên tư tung hoành nữ nhi. Lao giả ngạc nhiên nói, số phận sự tình, ai còn nói tốt đâu. Đến, không đề cập tới những thứ này, chúng ta hát. Câu nguyệt treo chết chân trời, đời sao tô điểm thương cùng, đã là đêm dài thời điểm. Thế nhưng là, Sơn Thủy Trang Biên trong nhà ăn đám người lại như cũ tại phẩm tiểu nói chuyện tiếng. Rất ít có người rời đi. Đến mức Lâm Vô Địch, càng là đang bận rộn ăn, nửa điểm đều chưa có về nhà ý tứ. Nguyên nhân cũng là đơn giản, tại thay đổi trọn vẹn ba nhóm mỹ vị về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện có thể tăng lên hắn nhanh nhẹn một loại đặc thù đồ ăn, cực hoa linh dương thịt. Cơ hồ cùng Hải Vương ngư độ phù hợp như thế, mỗi ăn 1 kg loại này linh dương thịt, hắn liền có thể tăng lên không? Không một nhanh nhẹn. Đương nhiên tăng lên hiệu quả là có hạn mức cao nhất, chỉ bất quá hạn mức cao nhất không biết. Như thế, Lâm Vô Địch đương nhiên sẽ ăn uống thả cửa. Mà Cao Hiểu Cầm cũng là nửa điểm đều không đau lòng, tại Lâm Vô Địch yêu cầu phía dưới, trực tiếp để bếp sau liên tiếp làm 20 mâm đã bưng lên. Cũng may là bàn ăn đủ lớn, bằng không mà nói chủ bàn mặt khác 9 người đều phải bồi tiếp Lâm Vô Địch ăn cực hoa linh dương thịt. Cứ như vậy, thông qua dùng sức ăn cực hoa linh dương thịt đem nhanh nhẹn cũng tăng lên tới 2.1 về sau, Lâm Vô Địch cuối cùng là nhịn được tiếp tục ăn xuống dưới, tiếp tục tăng lên nhanh nhẹn xúc động, lau miệng, thu tay lại. Hắn cũng không muốn bị người khác coi như là đại bị vương, quái vật, cho nên vẫn là rất hiểu thu liễm. Hiện tại, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, ta đều tìm đã đến tương ứng phù hợp đặc thù đồ ăn. Như vậy, mấy ngày kế tiếp ta muốn dựa vào chúng nó hảo hảo tăng lên tố chất thân thể của ta. Lâm Vô Địch ở trong lòng khoan thai nghĩ đến, hy vọng tăng lên hạn mức cao nhất không nên quá sớm đến, ta ít nhất cũng phải đem thân thể tố chất tăng lên tới bình quân 2.5 phía trên, nếu không cơ bản vô vọng thủ tên. Chương 66, nhanh nhẹn 2 năm mặt chợt có thiên băng quyền cùng gần như thuần thục cấp thân pháp kề bên người, Lâm Vô Địch lòng tự tin 10 phần. Hắn cho rằng, chỉ cần tố chất thân thể có thể đuổi kịp ngồi cùng bàn năm người, như vậy cái này Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu thủ tên, hắn là tuyệt đối có lực một hồi. Cho nên, hắn nhất là khao khát liền là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất của hắn. Mà ý nghĩ này, không thể nghi ngờ là cực kỳ có hy vọng thực hiện. Chỉ cần bắt đầu thi đấu trước trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày liều mạng ăn, hồ ăn biển nhét. Như vậy, lấy cái kia kinh khủng tiêu hóa năng lực, tại tăng lên hạn mức cao nhất đến trước đó, tố chất thân thể chắc chắn có thể xoạt 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 trên mặt đất thăng. Tiêu pha thời gian, muốn bắt đầu. Hải Vương Lương, Chiến Thi Thú cùng Cực Hoa Linh Dương Thịt, không thể nghi ngờ đều là có giá trị không nhỏ, cho nên Lâm Vô Địch đã ở trong lòng làm xong tiếp xuống mấy ngày trắng trận tiêu tiền chuẩn bị. Tại Tề Lao quán chủ giáo dục phía dưới, hắn hiện tại đối tiền nhìn cực kỳ nhạt, cho nên trong lòng căn bản không có nửa điểm không bỏ được cảm xúc. Cứ như vậy, lại rảnh rỗi nói chuyện sau một lúc, đã là nửa đêm 23 giờ nhiều, buổi dạ tiệc này thời gian dần qua đi vào đã đến hồi cuối. Trong nhà ăn không ngừng có người cáo từ rời đi, có thể kỳ quái là có không ít người tựa như còn chưa đã ngứa. Những người này đồng thời không có biểu lộ ra nửa phần muốn đi nghĩ cách, mà là đi vào Cao Hiểu Cầm bên người nói cái gì muốn học ngoại ngữ. Cái này khiến Lâm Vô Địch hoang mang không thôi, đêm hôm khuya khoát học ngoại ngữ, nhiệt tình độ cao như vậy. Cuối cùng vẫn là Tần Mộng Di cho hắn giải nghi ngờ, nói cái này cái gọi là học ngoại ngữ, nhưng thật ra là Sơn Thủy tập đoàn thu gom lòng người một loại thủ đoạn. Nói ngay thẳng chút, học ngoại ngữ liền là an bài tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc bồi ngủ. Này mới khiến không ít người đều chậm chạp không muốn rời đi, đêm hôm khuya khoát cũng muốn học. Sơn Thủy tập đoàn này, thật đúng là có thể ăn mòn lòng người a. Lâm Vô Địch thầm than, chắc hẳn dùng cái này học ngoại ngữ dụ hoặc, nó đã bắt được không ít người vì bán mạng. Ai, nhiều như vậy tiềm lực võ giả, cuối cùng lại không chịu được sắc đẹp. Bất quá, việc không liên quan đến mình không lao tâm. Đơn giản cảm khái một phen về sau, Lâm Vô Địch cũng không nói thêm gì, mà là lúc này quyết định mang theo Tần Mộng Di rời đi. Lâm Phong tiểu huynh đệ, đợi chút. Cao Hiểu Cầm rất có thể nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn lại Lâm Vô Địch ý muốn rời đi, lúc này nhận tình giữ lại nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, các ngươi trở về nhiều không tiện, chẳng bằng lưu tại trong trang viên qua một đêm được rồi. Như vậy, sáng mai ngươi còn có thể ăn vào người thích Cực Hoa Linh Dương thì đâu. Món ăn này, ta dám nói toàn tỉnh loại trừ chúng ta Sơn Thủy trang viên bên ngoài, địa phương khác tuyệt đối ăn không được. Đây là các ngươi đặc hữu đồ ăn a. Lâm Vô Địch lập tức liền do dự, hắn nhưng là trông cậy vào Cực Hoa Linh Dương thịt có thể tăng lên hắn nhanh nhẹn. Không sai, toàn tỉnh chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Cao Hiểu Cầm híp mắt cười nhẹ, tiếp tục giữ lại nói, liền lưu lại qua cái đêm đi, gian phòng còn nhiều, dù sao cũng so hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt về nhà muốn thuận tiện nhiều. Tốt a. Thôi ngâm nghĩ một trận, vì có thể ở ngoài sáng sớm ăn vào Cực Hoa Linh Dương thịt, Lâm Vô Địch cuối cùng là đáp ứng. Đến mức Tần Mộng Di, thấy Lâm Vô Địch đáp ứng, cũng đi theo đồng ý như thế, Cao Hiểu Cầm lập tức hớn hở kêu gọi vị kia tôn quản lý, dẫn hai người đi đã đến trong trang viên xa hoa nhất một gian phòng nghỉ ngơi. Nói là phòng, không bằng nói là tư nhân biệt thự, bể bơi cái gì cần có đều có. Vừa bước vào trong đó, Lâm Vô Địch liền phảng phất đi tới thế giới mộng ảo, tất cả bày biện cùng bố trí đều lộ ra nồng đậm cao quý xa hoa khí tức. Đương nhiên, sắc thái lãng mạn cũng là khắp nơi có thể thấy được. Ánh đèn nhu hòa, vung hoa hồng, phòng ngủ chính ở giữa là một trường duy mỹ tinh xảo vòng tròn lớn giường. Hết thảy thiết kế đều để nhân tình muốn nảy mầm. Muội muội, đêm nay ca ngủ trên mặt đất đi. Lâm Vô Địch thấy tình này cảnh này, chỉ có thấp giọng thở dài, tất cả mọi người đem chúng ta xem như là tiểu tình nữ, cho chúng ta an bài loại này gian phòng, ta tốt bất đắc dĩ a ca ca như thế bị khuất ngủ trên mặt đất, không tốt à. Tần Mộng Di gật đầu nghĩ lại một phen về sau, nghiêm túc nói, ừm, chúng ta ngủ chung, sẽ không có chuyện gì. Ngươi một cái mền, ta một cái mền. Không được không được. Lâm Vô Địch quả quyết cự tuyệt, đây chính là việc quan hệ muội muội mình danh dự, hắn đương nhiên sẽ cực kỳ bảo thủ. Dù sao bọn họ hiểu lầm cũng hiểu lầm, ca, ngươi không cần như thế cố chấp nha. Tần Mộng Di ngược lại biểu hiện rất hào phóng thản nhiên, cũng không phải ngủ ở một khối, chúng ta cách chăn mền. Hôm sau, khi ban mai tia nắng đầu tiên vẩy vào Lâm Vô Địch trên người lúc, hắn liền tự nhiên tỉnh. Liếc nhìn bên cạnh mình vẫn còn ngủ say muội muội, Lâm Vô Địch khe khẽ thở dài, về sau cưng chiều sờ lên trán của nàng. Tối hôm qua hắn cuối cùng là không thể cố chấp qua Tần Mộng Di, bị ép buộc tới cùng giường. Đương nhiên, cùng giường nhưng khác biệt bị, khác biệt gối. Lâm Vô Địch trên một điểm này thế nhưng là cực kỳ bảo thủ, thậm chí liền y phục đều không có thoát. Sáng nay nói cái gì cũng phải đem Cực Hoa Linh Dương thị tan đủ, ăn vào cho ăn bể bụng mới thôi. Đứng dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lâm Vô Địch liền làm ra quyết định. Sở dĩ nguyện ý lưu tại Sơn Thủy Trang Viên qua đêm, hắn vì chính là lại ăn dừng lại Cực Hoa Linh Dương thị. Kết quả là, đợi cho Tần Mộng Di cũng rời giường, hai người rất nhanh liền rời đi cái này xa hoa phòng xếp, xuất hiện ở trong nhà ăn. Cho ta quay nguyên một đầu Cực Hoa Linh Dương. Mới vừa đến, Lâm Vô Địch liền trực tiếp mở miệng, phân phó nhân viên phục vụ. Nửa giờ sau, nguyên một con quay Cực Hoa Linh Dương liền bị Lâm Vô Địch tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu thất, báo cáo tố chất thân thể của ta tình huống. Chủ nhân, người trước mắt lực lượng 2.1, nhanh nhẹn 2.3, thể chất 2.1, tinh thần lực 2.5. Trải qua kiểm tra, Cực Hoa Linh Dương thịt nhanh nhẹn tăng lên hiệu quả đã bắt đầu từng bước hạ xuống. Ừm, hạ xuống liền xuống hàng, hôm nay ta nhất định phải một mực ăn vào hạn mức cao nhất không thể. Lại nửa giờ sau, mới một đầu Cực Hoa Linh Dương lại đều vào Lâm Vô Địch trong bụng, mà hắn nhanh nhẹn mới khó khăn lắm tăng lên đã đến 2.4. Tăng lên hiệu quả ở ngoài sáng hiện hạ xuống, chẳng qua Lâm Vô Địch sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không cảm thấy ưu thương, mà là tiếp tục đang ăn. Lại đến một đầu. Cứ như vậy, cái này buổi sáng, trong nhà ăn tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Lâm Vô Địch ăn trọn vẹn 4 đầu Cực Hoa Linh Dương. Một bên Tần Mộng Di, càng là một mực trừng mắt kỳ ảo như tuyết đôi mắt đẹp, thật lâu không nói gì. Mắt thấy cực hoa linh dương xương cốt tại bàn ăn bên trên trồng thành một tòa núi nhỏ, tất cả mọi người đã không biết nên làm sao biểu đạt kinh hãi trong lòng. Tuyệt đối quái vật, thao thiết tự thú. Đợi cho Lâm Vô Địch gặm xong cuối cùng một cây xương cốt bên trên hiện ra vàng óng bóng loáng thịt bắp đùi, Tiểu Thất trong nháy mắt cấp ra nhắc nhở, chủ nhân, trải qua kiểm tra, nhanh nhẹn tăng lên đã đạt hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất liền là 2.5 sao. Nói như vậy, ta sau này cũng không thể thông qua hưởng dụng phù hợp thân thể đặc thù đồ ăn đến để thăng nhanh nhẹn. Lâm Vô Địch trong lòng hơi có chút thất lạc, chẳng qua vừa nghĩ tới bản thân nhanh nhẹn vẫn là như nguyện tăng lên tới 2.5, tâm tình của hắn lập tức thoải mái rất nhiều. Hoa Lệ Đường phân cách, giải thích xuống sớm như vậy đổi mới nguyên nhân đi. Vốn là dự định ba càng, minh chủ thêm chương, nhưng hôm nay muốn dẫn bạn gái đi ra ngoài chơi, chỉ có thể bị ép cải thành hai càng. Đương nhiên, minh chủ thêm chương tuyệt đối sẽ không ít, ngày mai nhất định phải ba càng bù lại. Chương thứ hai, nên sẽ còn ở buổi tối 11 điểm nhiều. Câu phiếu đề cử, khen thưởng mấy theo duy trì a. 360 độ băng tiên tuyết địa, lan lộn đầy đất, ủy cầu a. Chương 67, võ đạo thi đấu bắt đầu. Mặt trời ăn uống no đủ, làm Lâm Vô Địch chuẩn bị tính tiền lúc rời đi, nhân viên phục vụ báo ra tiêu phí kim ngạch lại rắn rắn chắc chắc dọa hắn kêu to một tiếng. 824 vạn. Lâm Vô Địch vạn vạn không ngờ rằng, bốn đầu cực hoa linh dương vậy mà quý đã đến tình trạng như thế. Khó trách Cao Hiểu Cầm nói món ăn này toàn tỉnh chỉ một nhà ấy, quý đến trình độ này, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có tới Sơn Thủy Trang Viên người mới có thể tiêu phí lên. Có chút đau lòng lấy ra thẻ, soát tháng 8 năm 24 vạn về sau, Lâm Vô Địch lúc này liền lại không lưu luyến mang theo Tần Mộng Di rời đi. Mặc dù hắn biết chỉ cần đem vừa rồi dùng cơm sự tỉnh hơi thông báo Cao Hiệu Cầm một tiếng, chắc chắn có thể miễn phí, thậm chí còn có thể được đến càng nhiều chỗ tốt, nhưng hắn lại nửa điểm không có ý nghĩ như vậy. Phụ thân Tần Đạt Khang quyên bảo, hắn từ đầu đến cuối ghi ở trong lòng, cho nên hắn là tình nguyện giao hơn 8 triệu, cũng không nguyện cùng Sơn Thủy tập đoàn, cùng Cao Hiệu Cầm có bất kỳ quá nhiều tiếp xúc. Cứ như vậy, một thân nhẹ nhõm ra khỏi núi nước Trang Viên về sau, Lâm Vô Địch hai huynh muội rất nhanh liền đi tới Thiên Cực Võ Đạo phân quán. Tại Tề Lao quán chủ dành mạch phân minh an bài xuống, tiếp tục lên bọn họ hôm nay là hấn. Sau đó mấy ngày, hai huynh muội mỗi ngày phần lớn thời gian đều ngâm mình ở Thiên Cực Võ Đạo phân quán bên trong. Dù sao Sơn Thủy Bôi Võ Đạo thi đấu bắt đầu thi đấu sắp đến, bọn họ nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian tăng lên chiến lực. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lâm Vô Địch mỗi một ngày đều trôi qua càng phong phú, huấn luyện cơ hồ chưa từng gián đoạn. Đương nhiên, huấn luyện lại mệt mỏi, hắn đều quên không được đi ăn Hải Vương Ngư cùng Chiến Ti Thố. So với gian khổ huấn luyện, ăn hai thứ này đặc thù đồ ăn, không thể nghi ngờ đối với hắn tố chất thân thể có càng thêm rõ rệt tăng lên. Cho nên, mỗi ngày thống thống khoái khoái ăn, cộng thêm khoa học huấn luyện, Lâm Vô Địch thực lực tại ngắn mấy ngày thời gian bên trong liền phát sinh bay bọn. Lực lượng cùng thể chất, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể chướng 0.1, nhìn Tề Lao quán chủ đều nghẹn họng nhìn chân chối, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng, tại Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu đến trước một đêm, lực lượng của hắn, thể chất, nhanh nhẹn toàn bộ đạt đến 2.5. Đương nhiên, như thế kịch liệt tăng lên, chủ yếu quy công cho kia ba loại đặc thù đồ ăn. Đáng tiếc là, những thứ này đặc thù đồ ăn tăng lên tác dụng đều đã đạt đến hạn mức cao nhất. Nói cách khác, hắn sau này cơ hồ không có khả năng lại thông qua ăn đặc thù đồ ăn đến để thăng tố chất thân thể. Cái này không thể nghi ngờ không phải một tin tức tốt. Chẳng qua Lâm Vô Địch cũng là nhìn thoáng được, có thể trong thời gian thật ngắn liền từ bình quân 2, không đột phá đến bình quân 2.5 tố chất thân thể. Đây đã là một cái không nhỏ kỳ tích. Hắn đã đủ thỏa mãn, đủ tự đắc. Kinh Châu thị, ngày 27 tháng 3, trời trong xanh. Một ngày này, chính là hoành động tiềm long tỉnh võ đạo giới Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu bắt đầu thi đấu ngày. Tuyệt đối rầm rộ chưa bao giờ có. Căn bản không cần quá nhiều tuyên truyền, nóng này trình độ liền đã để vô số thị dân đều nhìn mà than thở. Tất cả truyền thông, toàn bộ tập trung lấy lần này võ đạo thi đấu. Toàn bộ hành trình đều an bài trực tiếp, sẽ không sai để lọt mỗi một cuộc chiến đấu. Tất cả đại võ đạo quán, tất cả đại tập đoàn, chính quyền thị ủy, quân đội, vô số thế lực đều chú ý tới lần này giải thi đấu. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng, cái này có lẽ liền là mùa thu tiết kiệm thanh niên võ đạo thi đấu trước khi bắt đầu, Kinh Châu tuyển thủ trọng yếu nhất một lần luyện. Cho nên, ngay cả thị ủy thư ký Tần Đạt Khang cũng khó khăn đến được mời trình diện, vì Kinh Châu đám tuyển thủ góp phần trợ uy. Đủ để thấy lần này võ đạo thi đấu là cỡ nào được coi trọng. Võ đạo thi đấu sân bãi được an bài tại Kinh Châu thị sân thể dục. Dù sao, lần này võ đạo thi đấu là tuyệt đối muôn người đều đổ xô ra đường, hiện trường người xem nhân số nhẹ nhõm thả lỏng liền có thể đột phá 10 vạn. Cho dù là giảm lớn nhất Thiên Cực võ đạo phân quán, cũng vô pháp chứa được như vậy số lượng người xem, chỉ có Kinh Châu sân thể dục mới có thể miễn cưỡng gánh chịu xuống. 9 giờ sáng, trời trong gió nhẹ. Tần Đạt Khang các loại thị ủy lãnh đạo đi vào sân thể dục trung ương, đơn giản đọc lời chào mừng qua đi, Cao Hiểu Cầm ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, tuyên bố lần này võ đạo thi đấu chính thức bắt đầu. Trên khán đài, từng cái cảm xúc tăng vọt, đều đang mong đợi có thể tận mắt nhìn thấy từng chàng làm cho người huyết mạch phún trương quyết đấu. Mà bởi vì ban thưởng thực sự quá mức sức hấp dẫn, cho nên lần này võ đạo thi đấu báo danh nhân số lần đầu tiên đạt đến 2000 hơn người. Như thế khoa trương nhân số phía dưới, Sơn Thủy tập đoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phân tổ đào thải chế. 2000 dư người dự thi, bị phân làm 64 tổ. Nói cách khác, chỉ có cầm tới tiểu tổ thứ nhất mới có thể tấn cấp 64 cường, tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này, sân thể dục trung ương bị chia cắt thành 64 cái tiểu sân bãi. Mỗi một cái tiểu sân bãi bên trên đều có một vị chuyên nghiệp trọng tài cùng ước chừng 40 vị người dự thi. Phải nghĩ chỗ hết tài năng, tham gia vòng tiếp theo tranh tài, nhất định phải chiến thắng cùng tổ tất cả đối thủ. Đương nhiên, mỗi một trận quyết đấu cũng có được nghiêm khắc thời gian hạn chế. Nửa giờ. Một khi bị trọng tài nhận định chiến bại, hoặc là tự hành nhận thua, hoặc là nửa giờ thời gian vẫn chưa phân ra thắng bại, đều sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Như thế, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ quyết ra 64 cường, tiến vào vòng tiếp theo, để cho khán giả nhanh chóng thưởng thức được càng thêm kịch liệt cường hãn hơn đối chiến. An bài như vậy, nhìn hoàn toàn chính xác có chút tàn khốc cùng không công bằng. Tỷ như xuất hiện cái nào đó tử vong tiểu tổ, đồng thời tồn tại hai vị trung giai võ giả, hoặc là có được vượt qua 10 vị chính thức võ giả. Nếu như bất hạnh rơi vào như vậy long tranh hổ đấu tiểu tổ, muốn từ đó giết ra, hiển nhiên là không chết cũng muốn lột ra. Nhưng biết rõ như thế, Sơn Thủy tập đoàn vẫn không có bất luận cái gì sửa đổi chế độ thi đấu nghị cách cùng kế hoạch, tựa hồ theo bọn hắn nghĩ, tranh tài vốn là tàn khốc đến cực điểm. Hoặc là nói, chỉ có cường giả chân chính mới có thể không nhìn hết thảy. Hưu. Nương theo lấy một đạo chói lọi tín hiệu pháo hoa phóng lên tận trời, tiếp theo trên không trung ngạo nghễ nở rộ, tất cả tiểu tổ trọng tài liền cùng lúc tuyên bố bản tổ võ đạo thi đấu chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, bốn phía nhìn trên đài rối loạn không thôi, âm thanh ủng hộ càng là vang vang. Lâm Vô Địch bị phân tại thứ 28 tiểu tổ, tổ bên trong số hiệu 17, cho nên hắn có thể thảnh thơi xem bản hoàn tất tổ 16 trận tỷ thí về sau, lại đến trận. Đến mức Tần Mộc Di thì là được an bài tại 61 tiểu tổ, khoảng cách Lâm Vô Địch có chút xa, cho nên Lâm Vô Địch không thể thấy được nàng cùng người đối chiến anh tư, tự nhiên cũng không thể biết được nàng mỗi một trận thắng bại tình huống. Muội muội thiên tư hơn người, toàn bộ Kinh Châu thị có thể cùng nàng so sánh tuyệt không ra số lượng một bàn tay. Lâm Vô Địch nhìn 61 phân tràng phương hướng, trong lòng có chút lo lắng âm thầm, thế nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Lần này võ đạo thi đấu, sợ là chưa hẳn có thể từ tiểu tổ bên trong giết ra, cuối cùng tấn cấp a. Phải biết, lần này Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu, vẹn vẹn bên ngoài trung giai võ giả, liền có 22 người. Mà rất nhiều người đều sẽ tận lực ẩn giấu thực lực, cho nên nói, lần này tới trung giai võ giả nói ít cũng sẽ vượt qua 30 người. Đến mức đê giai chính thức võ giả, kia liền càng nhiều. Căn cứ tề lao quán chủ từ võ giả trong hiệp hội đạt được tư liệu, khoảng chừng 187 vị đê giai chính thức võ giả báo danh dự thi. Không bố như thế cường giả số lượng, để Lâm Vô Địch đối Tần Mộng Di tấn cấp con đường là cảm giác sâu sắc lo lắng. Chương 68, ngươi để cho ta yên lặng một chút mặt trời đương nhiên, Lâm Vô Địch bản thân là có niềm tin tuyệt đối có thể tấn cấp, cho nên căn bản không sao cả cùng tổ người đến tuột cùng có gì thực lực. Thân thể tố chất của hắn đã đạt đến toàn bộ phương vị 2.5. Nói cách khác, hắn bây giờ cách lấy trung giai võ giả đều chỉ có một bước xa, chỉ cần đi tham gia chính thức võ giả khảo hạch, 9/9 xác suất có thể thông qua. Huống chi, thông qua mấy ngày nay khổ luyện, hắn Thiên Băng Quyền đã càng thêm cương mãnh bá đạo, tại quyền hình bên trên đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Mà thân pháp của hắn càng là đã chân chính đạt đến tuần tu cấp, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giống Sở Trung Tường như thế chính thức võ giả, nếu như không có ẩn tàng thủ đoạn lời nói, hắn đều có tự tin có thể đánh 10 cái. Cho dù là trung giai võ giả, hắn lúc này đều có lòng tin có thể chiến thắng. Đây chính là hắn lực lượng. Cho nên, hắn dự thi mục tiêu là cùng Sơn Thủy tập đoàn ba cái kia người sắp chết một hồi thủ danh, mà sẽ không vì tấn cấp vòng thứ 2 sổ mượn. Cố lên, cố lên. Đánh chết hắn. Làm cho gọn gàng vào, tiếp tục. Không còn chỗ ngồi nhìn trên này, khán giả cảm xúc vô cùng tăng gọn, từng đợt tiếng hò hét, âm thanh ủng hộ tựa như sấm sét giữa trời quang giống như rung động. Nghe được dạng này kêu to, không thể nghi ngờ sẽ để cho đang tại tranh tài đám võ giả cảm xúc bành trướng, bộc phát ra so ngày thường huấn luyện lúc càng mạnh mấy phần chiến lực. Nhưng mà, khán giả thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Đồng thời tiến hành 64 trận tranh tài, bọn họ tự nhiên sẽ chọn lựa nhất có xem chút đi quan tâm. Nhưng phàm là có trung giai võ giả xuất chiến tranh tài, không thể nghi ngờ đều sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà loại trừ trung giai võ giả chi chiến bên ngoài, còn có hai người tranh tài cũng là có thụ quan tâm. Hai người này, không phải thanh danh truyền xa Sở Trung Tường, cũng không phải thiết chủ quái thai như vậy, mà là Tân Mộng Di cùng Lâm Vô Địch. Tân Mộng Di thụ quan tâm không thể nghi ngờ, dù sao thiên phú mạnh mẽ tuyệt đối nàng, còn có kinh người bối cảnh cộng thêm tuyệt mỹ tư sắc, đơn giản liền là một cái hoàn mỹ nữ thần. Dạng này nàng, nghĩ không nhận quan tâm cũng khó khăn. Cho nên, chỉ cần Tân Mộng Di ra sân tranh tài, luôn có thể dẫn phát trận phảng phất lôi động hoan hô, so với trung giai võ giả chiến cũng đã có chim mà không bằng. Nhưng tại tiếng hoan hô bên trong, nhưng thủy chung xen lẫn không ít nhạ danh âm thanh. Không công bằng. Giả thi đấu a, quá ghê tởm. Vô Sỉ Sơn Thủy tập đoàn, đến cùng muốn hay không mặt. Nhạ danh từng tiếng thế to lớn, rất nhanh liền đã dẫn phát toàn trường sôi trào. Truy cứu nguyên nhân thì là Sơn Thủy tập đoàn không công chính an bài thực sự quá mức tận lực, đưa đến chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó mờ ám. Cái này an bài liền là Tân Mộng Di cái tiểu tổ này, thế mà không có một cái nào chính thức võ giả. Đây là trùng hợp sao? Quỷ mới sẽ tin. Rõ ràng đây chính là Cao Hiểu Cẩm vì hướng về Tần Đạt Khang lấy lòng mà cố ý gây nên, cơ hội liền là tại cử đi Tần Mộng Di tấn cấp. Như thế dẫn phát khí thế ngất trời chỉ trích không thể tránh được. Tần Mộng Di như thế, kia Lâm Vô Địch đâu? Mấy ngày trước đây Sơn Thủy Trang Viên tiệc tối bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện, đã tại Kinh Châu võ đạo giới truyền ra, Kinh Châu thị đông đảo bách tính cũng đều có chỗ nghe thấy. Hiện tại gần như tất cả mọi người coi hắn là làm Tần Đạt Khang bí thư tương lai con rể, tự nhiên tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút Tần bí thư con rể đến tuột cùng có bao nhiêu chất lượng. Nhưng Cao Hiểu Cẩm như là đã vì Tần Mộng Di trải cực độ thông thuận tấn cấp con đường, kia lại thế nào khả năng nghĩ không ra Lâm Vô Địch? Cho nên cơ hội không có sai biệt, Lâm Vô Địch cái tiểu tổ này thực lực cũng là lạ thường yếu. Tâm tư cẩn thận Lâm Vô Địch, nghe nhìn trên đài ngập trời tiếng vang, tự nhiên cũng minh bạch hết thảy. Thông qua tiểu thất kiểm chắc, hắn cũng nghiệm chứng tất cả mọi người phỏng đoán. Hắn tổ này bên trong, thật liền không có một người tố chất thân thể đạt đến bình quân 2. Không có một cái nào chính thức võ giả. Nói cách khác, hắn cùng Tần Mộng Di hai cái này tổ, tuyệt đối liền là nhất không sức cạnh tranh hai cái tổ. Ai, đến mức an bài thành như vậy nha. Lâm Vô Địch khẽ lắc đầu, trong lòng có chút không thích. Có thể ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có yên lặng tiếp nhận. Cứ như vậy, đang lặng lặng nhìn 16 trận võ đạo chiến sau đó, hắn rốt cục tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, ra sân. Khai chiến. Trong tai hét to một tiếng, Lâm Vô Địch lập tức nhảy lên trên này, chuẩn bị hơi triển lộ một cái chiến lược của mình, cũng tốt làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Thế nhưng là, làm hắn cảm thấy vạn bất đắc dĩ chính là, đối thủ từ lúc ra sân sau sửng sốt là không nhúc nhích tí nào, ánh mắt mê ly. Chọn vẹn 20 giây thời gian, song phương như cũng là duy trì thế đứng, tựa hồ là ra tới phơi nắng. Huynh đệ, tới đi. Lâm Vô Địch rốt cục hơi không kiên nhẫn, nhịn không được thúc giục nói. Hắn tự nhận là mình bây giờ là người dự thi bên trong người nổi bật, cho nên cũng không chuẩn bị dẫn đầu phát động công kích khi dễ đối thủ, mà là chờ đợi đối phương xuất chiêu lại hung hăng trấn áp. Như thế mới có tông sư phong phạm. Thế nhưng là, đối phương lại là một mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, "Lâm Phong huynh đệ, cầu ngươi xin thương xót, tùy tiện phát cái hai chiêu, để cho ta sớm một chút hạ chẳng ai nhiều người nhìn như vậy, ta nhiều xấu hổ." "Ách, đã xấu hổ, vậy ngươi tới a." "Xuất chiêu a." Lâm Vô Địch đồng dạng dùng đến khẩn cầu ngữ khí nói, "Lâm Phong huynh đệ, không cần chơi ta." Đối thủ vẻ mặt cầu xin nói, "Ngươi thân phận gì?" "Tần bí thư con rể a." "Hiện tại Tần bí thư ngay tại phía dưới nhìn xem, ta nào dám cùng ngài động thủ a." "Liên cầu ngươi phát từ bi, nhanh lên kết thúc đi." "Ngươi yên tâm, kỹ xảo của ta tuyệt đối quá cứng. Ngươi một phát chiêu, ta tất lập tức ngã xuống." Cái này, không thể nghi ngờ cũng là cùng tổ tiếng lòng của tất cả mọi người. Bọn họ liền chính thức võ giả đều không phải là, trông cậy vào bọn họ tấn cấp. Căn bản chính là người si nói mộng a bọn họ báo danh, đơn giản liền là tới đến một chút náo nhiệt, nếu như vận khí tốt đụng phải cái lực lượng ngang nhau, vậy liền ra sức một trận chiến, để cao một cái năng lực thực chiến. Chỉ thế thôi. Có thể cùng Lâm Vô Địch bỏ sức, bọn họ nơi nào có lá gan này. Phải biết, Tần Đạt Khang bí thư không phải chống chân là thị ủy thư ký, càng là tỉnh ủy thường ủy. Tại Tiềm Long tỉnh giới chính trị, hắn rất được tổ chức tín nhiệm, quang mang văn trượng, nghiêm nhiên chính là đời tiếp theo tỉnh trưởng nhân tuyển tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, nếu như không có một điểm lực lượng, ai dám ở ngay trước mặt hắn, đối với hắn nữ nhi cùng con rể độc thủ. Cái này không bày rõ ra tự tìm cái chết sao? Ngươi để cho ta yên lặng một chút. Đối thủ lời nói, trực tiếp để Lâm Vô Địch xa vào đến trầm tư. Cuối cùng, nghĩ thông suốt hết thảy hắn là một trận cười khổ, minh bạch cái này tiểu tổ thi đấu hắn cùng Tần Mộng Di nhất định là không có cách nào đánh. Bàng Lương Tâm nói, hắn thật không có chút nào ý thế hiếp người tâm tư, tương phản, hắn kỳ thật càng muốn đường đường chính chính cầm tới tiểu tổ đầu danh ra biên. Nhưng đối thủ hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đã như vậy, vậy ta tới. Lắc đầu, Lâm Vô Địch tại hết sức không có cách phía dưới, chỉ có lựa chọn chủ động xuất kích. Nhưng khi hắn mới vừa vọt tới đối phương bên cạnh, chưa nâng lên nắm tay, đối phương lập tức liền là một trận cuồng hỉ, đi theo hô to, thật nhanh chiêu thức, đội phục à. Hoa lệ đường phân cách, đã nói xong hôm nay bà cảng, nhất định phải bà cảng. Coi như thức đêm đến rạng sáng 3 giờ, cũng nhất định phải bà cảng. Ta tiếp tục gõ chữ. Chương 69, sụp đổ Lâm Vô Địch mặt trời ngôi sao David vừa dứt lời, đối phương thế mà còn phát ra một tiếng kêu thảm, đi theo thân thể cực kỳ sốc nổi hướng sau ngã xuống, lảo đảo mấy bước về sau, trực tiếp té ra chiến đài. Lâm Vô Địch dở khóc dở cười, mà trọng tài ngay lúc này hô to, "Lâm Phong, thắng. Giả thi đấu a. Cầu không cần diễn. Chà bé, không mang theo diễn như vậy." Tại hoàn toàn phẫn nộ thanh niên bên trong, không biết bản thân làm sao chiến thắng Lâm Vô Địch cuối cùng biệt khuất rời đi chiến đài. Nguyên bản chuẩn bị đại hiển một phen thân thủ, nhưng ai ngờ tới cuối cùng lại là như thế kết cục, cái này làm cho Lâm Vô Địch khóc không ra nước mắt. Chắc hẳn, muội muội gặp phải giống như ta a. Nhếch miệng, Lâm Vô Địch trong lòng là buồn giận không chịu nổi. Thời gian đang chậm rãi đẩy về phía trước rời, đảo mắt liền đi tới buổi chiều ba lúc. Từ đầu đến giờ, Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu nhấc lên một đợt nối một đợt cao trào, để không ít người xem đều kêu thanh âm khàn giọng. Đương nhiên, lúc này tiểu tổ thi đấu cũng sắp hạ màn kết thúc, cơ hồ mỗi một tiểu tổ đều chỉ còn lại hai tên tuyển thủ. Lâm Vô Địch cùng Tần Mộng Di toàn bộ hành trình đều là vô cùng nhẹ nhõm. Nói ngắn gọn, liền là căn bản cũng không có động thủ một lần, liền lấy được một trận tiếp một trận toàn thắng. Đương nhiên, có lúc cũng không cần toàn thắng, bởi vì trọng tài sẽ 10 phần trùng hợp để bọn hắn rút đến tham luân không. Cứ như vậy, hai người một đường đều là xôi gió xôi nước, hoàn toàn không có khó khăn chắc trở giết tới tiểu tổ thi đấu trận chung kết. Không biết cuối cùng ra hỏa này có phải hay không một cái có mơ ước người a. Chậm rãi đạp vào chiến đài, Lâm Vô Địch ở trong lòng kỳ vọng lấy tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ có thể chính nhi Bắc Kinh đánh với mình một trận, mà không phải như lúc trước những cái kia sốc nổi đối thủ như thế, đủ loại tiêu thảm, đủ loại bay lên ngã xuống. Chỉ bất quá, vừa mới ra sân, thấy đối thủ đang hướng về phía bản thân một mặt định mà cười, Lâm Vô Địch liền bị kém chút tức giận đến ngất đi. Hắn hưu khí vô lực thở dài một hơi về sau, trực tiếp chất vấn, "Vì tôn nghiêm của võ giả, tới đi. Lâm Phong tiểu ca, ta chỉ là nghiệp dư võ giả, cũng không phải là chính thức võ giả, không có gì võ giả tôn nghiêm." Đối thủ một mặt khúm núm bộ dáng, căn bản không có nửa điểm ý tứ động thủ. Lâm Vô Địch nổi giận, hoặc là nói, mặt của hắn đã triệt để nhịn không được rồi. Bốn phía nhìn trên đài, vô số khen ngược thanh âm đã ù ù truyền ra. Hắn cũng không muốn bị toàn trường người xem nước bọt cho chết đuối, thế là hét lớn một tiếng, nện bước nhanh chân xông đối thủ chạy đi. Thấy thế, đối phương nhất thời đại hỉ, tựa hồ là đã làm tốt chuẩn bị, muốn biểu diễn ngã xuống đất kêu rên tiết mục. Lâm Vô Địch đội vàng dừng bước lại, trên mặt xanh một trận tím một trận, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm túc nói, "Nói đi, rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng đánh?" "Lâm Phong tiểu ca, cầu ngươi không cần trêu đùa ta, ta thật không dám a." Đối thủ nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi vô cùng, khó xử địa đạo. đánh đi, ta để ngươi 10 chiêu. Vì để cho đối phương không chủ động đầu hàng, Lâm Vô Địch đống nhiên dùng một loại cực độ hòa ái khẩu khí, dụ dỗ nói: "Không không không, Lâm Phong tiểu ca ngươi trên võ đạo tạo nghệ, trong mắt ta là kinh động như gặp thiên nhân." Đối thủ Su Định nói: "Ta làm sao dám cùng Lâm Phong huynh đệ ngươi so chiêu đâu? Đừng nói là 10 chiêu, liền là 100 chiêu ngàn chiêu, ta đều không phải là đối thủ của ngươi a. Nếu như ngươi đánh, ta cho ngươi 100 vạn." Hoàn toàn bất đắc dĩ, Lâm Vô Địch chỉ có đưa ra một cái khiến người tâm động chỗ tốt. "Không không không," đối thủ liên tục khoát tay, thần sắc ủy khuất nói: "100 vạn, hắn đương nhiên muốn cầm." Thế nhưng là, trong lòng hắn lại sâu sâu cảm thấy, coi như có thể lấy không tiền, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được a. Người nào không biết, hiện tại nếu là đối Lâm Phong ra tay, giống như là không cho Tần Bí thư mặt mũi. Cái này từ nay về sau, còn thế nào tại Kinh Châu võ đạo giới sinh tồn? Cho nên, đầu não rõ ràng vị này đối thủ quả quyết cự tuyệt. 200 vạn. Lâm Vô Địch đã tức giận đến phổi đều muốn nổ, quyết tâm liều mạng, lại đưa ra càng có ưu thế điều kiện. Đối thủ sắp khóc ra tới, vẻ mặt đau khổ nói: "Lâm Phong tiểu ca, ngươi tha cho ta đi. Ta chỉ cầu ngươi hảo hảo đánh với ta một trận." Lâm Vô Địch thật sự là đối với cái này khó giải, câu khẩn nói: "Yên tâm, ta bắt ta võ giả tôn nghiêm phát thệ, ngươi chỉ cần động thủ, tuyệt đối sẽ không lọt vào bất luận cái gì hình thức trả thù, ngược lại còn có thể cầm tới ta cho vô số chỗ tốt. Thế nào, đi thử một chút ta." Nghe nói như thế, đối thủ trên mặt rốt cục lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Nhìn ở trong mắt Lâm Vô Địch lập tức trong lòng vui mừng, ông trời phù hộ, gia hỏa này rốt cục bị ta thuyết phục sao? Thế nhưng là, vẹn vẹn kích động một giây, lại sau đó hắn liền triệt để tuyệt vọng. Chỉ thấy vị kia đối thủ đột nhiên toàn thân phát khởi rung động, đi theo hai chân mềm nhũn, trực tiếp choáng ngã xuống đất. Ánh mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép. Diễn kỳ quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, vị kia trọng tài đúng lúc đó hô lớn nói, đối thủ cảm nóng hôn mê, cho nên bản tiểu tổ cuối cùng đấu vòng sau người là Lâm Phong. Lâm Vô Địch cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt vô hồn, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm như thế nào nói chuyện. Bốn phía nhìn trên này, khán giả thật sự là nhìn không được, khen ngược xu thế là càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra, chỉ có đem hy vọng ký thác vào vòng thứ hai. Chậm rãi đi xuống chiến đài, Lâm Vô Địch thần sắc cực kỳ khó coi. Đến mức cố ý đến xem bản thân ái đồ phát huy tề lao quán chủ, lúc này cũng là nói không ra lời nói đến, mơ hồ khỏe miệng đều tại run rẩy. Trước đó, hắn suy nghĩ một vạn loại Lâm Vô Địch tấn cấp phương thức, có thể hết lần này tới lần khác liền muốn là không đến cái này một loại, nhất là vô sỉ một loại. Ngay tại Lâm Vô Địch tổ này tuyên bố kết thúc về sau, còn lại mấy tổ đỏ sức cũng là tuần tự phân ra được thắng bại. Tần Mộng Di đương nhiên là không ra bất kỳ ngoại ý muốn lấy được tiểu tổ đầu danh, thuận lợi đấu vòng sau. Cái khác, chư vị sở trung tưởng, Trác Vân cùng Sơn Thủy Trang biên tiệc tối bên trong năm vị hạt giống tuyển thủ bọn người, cũng đều không có ngoại ý muốn tấn cấp đã đến vòng tiếp theo. Vận khí tốt nhất thuộc về Thiết Trụ. Nguyên bản đối mặt với một vị chính thức võ giả trận chung kết đối thủ, hắn là hoàn toàn không có cơ hội thắng. Có thể may mắn là, đối thủ phía trước một trận chiến bên trong, cùng một vị khác chính thức võ giả chém giết quá mức thảm liệt cho tới đả thương đùi phải, dẫn đến thân pháp cùng nhanh nhẹn là thật to giảm bớt. Kết quả là, đối mặt với một vị nhanh nhẹn cùng thân pháp đều giảm bớt đi nhiều đối thủ, Thiết Trụ hoàn mỹ phát huy lực lượng của mình ưu thế, cường thế chiến thắng. Cứ như vậy, kinh đại câu lạc bộ võ đạo bên trong ưu dị nhất mấy người, hết thảy đều tấn cấp. Mà lúc này, vui vẻ nhất người thuộc về Lâm Vô Địch. Bởi vì vòng thứ tháng 2 năm 32 cường thi đấu một khi bắt đầu, hắn cảm thấy chứng minh bản thân thời điểm đã đến. Dù sao, thật vất vả xông qua vòng thứ 2, ai cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Đã đến giai đoạn này, cơ hồ tất cả mọi người đều có lấy không tầm thường chiến lực, đều có dục vọng đối 10 vị trí đầu thậm chí trước 3 khởi xướng xung kích. Cho nên, Lâm Vô Địch đương nhiên cho rằng, từ vòng thứ 2 bắt đầu, nên sẽ không đi phát sinh bất luận cái gì hình thức giả thi đấu. Có thể sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá mức ngây thơ. Đương Sơn Thủy tập đoàn võ đạo tổng giám thông cáo vòng thứ 2 đối chiến danh sách, hắn triệt để hỏng mất. Chương 70, nhóm 32 mặt trời ngôi sao David sụp đổ nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Lâm Vô Địch vòng thứ 2 đối thủ là Thiết Trụ. Hiện tại là người đều biết, Thiết Trụ đúng là mình tiểu đệ, cho nên Lâm Vô Địch căn bản không cho rằng chiến thắng Thiết Trụ có thể để đám người tin tưởng hắn thực lực. Sau đó vô luận là cỡ nào chân thực quyết đấu, tại khán giả xem ra đều sẽ là diễn kịch. Cho nên, triệt để hỏng mất Lâm Vô Địch quyết tâm liều mạng, quyết định muốn đem chứng minh bản thân hy vọng đặt ở lại xuống một lượt 16 cường thi đấu bên trong. Đến mức một vòng này, liền tùy tiện đi. Kết quả là, đương cuộc tranh tài vòng thứ 2 bắt đầu về sau, Lâm Vô Địch dăm ba câu phía dưới, Thiết Trụ liền dứt khoát từ bỏ quyết đấu, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Dù sao, Thiết Trụ cũng là vô cùng có tự biết rõ, căn bản không cho rằng bản thân có 10 vị trí đầu hy vọng. Cho nên, hắn thà rằng thoải mái từ bỏ một trận chiến này, cũng không nguyện vì này đắc tội một cái có thể trưởng không hắn tương lai nối dõi tông đường người. Cứ như vậy, Lâm Vô Địch liền lấy thoải mái nhất tư thái, cái thứ nhất thẳng tiến 32 mạnh. Nhưng Tần Mộng Di nhưng là không còn vận tốt như vậy. Cứ việc Cao Hiểu Cầm đã kết rất tận lực cho nàng an bài một cái trừ Thiết Trụ bên ngoài thực lực yếu nhất đối thủ, nhưng đối phương chúng quy là chính thức võ giả, đấu một hồi lâu về sau, Tần Mộng Di lực có thua, cuối cùng bất đắc dĩ nhận thua. Mà kia năm vị hạt giống tuyển thủ, từ lúc tiểu tổ thi đấu đến nay liền phát huy cực kỳ cường thế, cho nên cuối cùng cùng nhau thẳng tiến 32 cường cũng không cần tốn nhiều sức. Chắc Vân cứ việc vừa mới đi vào trung giai võ giả không lâu, nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú, cho nên không ra bất kỳ ngoại ý muốn cũng chiến bại đối thủ, giết vào đã đến 32 cường. Một vòng này, nhất là vận khí tốt thuộc về sở trung tường. Đối thủ của hắn chính là một vị không kém gì Chắc Vân trung giai võ giả, ấn đạo lý tới nói sở trung tường nên không phải đối thủ. Nhưng cái này một vị trung giai võ giả, tại chiến đấu quá trình bên trong đột nhiên vết thương cũ tái phát, bị khẩn cấp mang đến bệnh viện. Cho nên, Sở Trung Tường ngoài ý muốn cũng tấn cấp đã đến 32 cường. Đến tận đây, tại ước chừng buổi chiều 4 giờ lúc, 32 cường toàn bộ sinh ra. Trừ bỏ Lâm Vô Địch, Sở Trung Tường cùng 8 cái chính thức võ giả bên ngoài, còn lại đám người cơ hồ thuần một sắc đều là trung giai võ giả. Không ít người đều tại dự đoán, một khi hôm nay một vòng cuối cùng, cũng chính là 32 tiến 16 cường thi đấu kết thúc, chính thức như vậy võ giả số lượng chắc chắn giảm mạnh đến vị trí, thậm chí không còn một ngống. Đến mức Lâm Vô Địch, tất cả mọi người cho là hắn hảo vận lập tức sẽ kết thúc, tiếp xuống đương nhiên muốn bị đào thải. Bởi vì tại mọi người trong mắt, Lâm Vô Địch thực lực chỉ thường thôi, nếu như không phải đại gia xem ở hắn là tần bí thư con rể phân thượng, chỉ sợ tiểu tổ đều khó mà đấu vòng sau. Các bằng hữu, lần này Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu, hôm nay một vòng cuối cùng tranh tài chính thức bắt đầu. Một vị ánh mắt hung hãn nam tử chậm rãi đi tới trong sân, cao giọng hô. Lập tức, toàn bộ Kinh Châu sân thể dục hơn 10 vạn võ đạo kẻ yêu thích phát ra tiếng vỗ tay như sấm, từng cái ánh mắt sốt ruột, tựa như một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Cường giả quyết đấu, không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất ánh mắt. Mà bây giờ, lấy trung giai võ sư làm chủ 32 tiến 16 cường thi đấu sắp mở ra, bọn họ làm sao có thể không kích động. Trận chiến đầu tiên, Lâm Phong đối chương nhận, thời hạn nửa giờ. Ánh mắt hung hãn nam tử kéo dài tiếng nói, cao giọng nói: "Ồ, nhanh như vậy liền đến với ta, chuyện tốt ta." Lâm Vô Địch khỏe miệng dương lên, lập tức phấn khởi bước lên sân thể dục trung ương lớn nhất cũng là hoạch tâm nhất một cái chiến đài. Giờ này khắc này, tất cả truyền thông đều tập trung tại cái này trên chiến đài. Bởi vì từ một vòng này bắt đầu, không còn sẽ có phân tràng, mỗi một trận chiến đấu đều đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại người xem trước mắt. Thả người nhảy một cái, nhảy lên chiến đài về sau, Lâm Vô Địch tâm tình thật tốt, nhìn về phía cơ hồ cùng hắn đồng thời đi vào trên chiến đài một người đầu trọc nam tử. Lực lượng 2.5, thể chất 2.6, nhanh nhẹn 2.5. Nay chứng nhận, đơn vòng tố chất thân thể, tựa như cũng không tại ta phía dưới a. Thấy rõ thân thể đối phương tình huống Lâm Vô Địch, bị cười, Trần Sông Trương nhận được rồi một cái tiêu chuẩn võ đạo lễ. Nhận thua đi, ta không muốn đánh ngươi. Nhưng nếu như ngươi kiên trì muốn cùng ta một trận chiến, ta cũng sẽ không khách khí. Trương nhận cao cao tại hạ, tựa như căn bản không đem Lâm Vô Địch để vào mắt. Hắn cảm thấy, nhưng nếu không có Tần Đạt Khang ở sau lưng, Lâm Phong căn bản không có tư cách hiện tại đứng tại trước mắt hắn. Cho nên, từ trước chỉ sùng bái võ đạo Trương nhận đối với Lâm Vô Địch hờ hững đến cực điểm, căn bản không cho rằng bọn họ một trận chiến này sẽ có bất kỳ huyền nhiệm gì. Muốn liền là ngươi này cái thái độ. Lâm Vô Địch cào ảo cười một tiếng, đi theo đưa tay làm một cái mời thủ thế, để cho ta xuất thủ trước. Như vậy, ta liền để ngươi nếm thử kinh khủng là tư vị gì. Trương nhận khinh thường cười cười, dùng sức lắc lắc cổ, tựa hồ kéo dài muốn hướng một bên lướt ngang đi ra. Với tư cách một vị đem cổ yoga thuật tu luyện tới cảnh giới cực cao siêu cường đê giai võ giả, đầu của hắn có thể đủ chuyển 360 độ, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Đối với thân thể bắp thịt vận dụng, hắn có độc đáo tạo nghệ, tùy ý một động tác có thể làm người nhìn mà than thở nhưng lại khó mà bắt chước. Hưu. Đột nhiên, một đạo sắc bén âm thanh xé gió lên. Chỉ thấy Trương Nhận thân ảnh khẽ động, đột ngột xuất hiện ở Lâm Vô Địch bên cạnh người, đi theo như thiểm điện nắm đấm liên hoàn đánh ra. Thật nhanh. Rất nhiều người căn bản không có thấy rõ Trương Nhận động tác, chỉ có chật chật sợ hãi thán phục. Có chút ý tứ. Khẽ mỉm cười, Lâm Vô Địch chiến ý dâng cao, không ngừng thi triển thuần thục cấp thân pháp tới né tránh Trương Nhận liên hoàn miên quyền. Phản phất đi bộ nhàn nhã đồng dạng, hạ tại Trương Nhận công kích đến lộ ra thành thạo điêu luyện. Vô luận đối phương làm sao điên cuồng công kích, hoặc quyền hoặc chân, đều không thể đủ dính vào góc áo của hắn. Cái gì? Ngắn ngủi 3 giây về sau, liền có mắt nhọn cường giả nhịn không được đứng dậy kinh hô. 5 giây về sau, không ít Kinh Châu thị võ đạo khôi thủ đều đã là hai mắt nhắm lại, trên nét mặt lộ ra kinh dị cùng hãi nhiên. Thuần thục cấp thân pháp. Tiểu tử này lại đã đạt tới thuần thục cấp thân pháp. Tần Đạt Khang cũng là có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng con của mình trên thân pháp tạo nghệ sẽ như thế kinh khủng. Phải biết, bình thường chỉ có võ sư bên trong tương đối nhân vật mạnh mẽ mới có thể nắm giữ thuần thục cấp thân pháp. Thế nhưng là, Lâm Vô Địch như thế một cái liền chính thức võ giả khảo hạch đều không có tham gia qua người liền hiện lộ ra thuần thục cấp thân pháp, không thể không nói đây là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ dựa vào thân pháp, hắn liền có tư cách làm ta Kim Nhất Hùng đệ tử. Khán đài hàng trước nhất VIP trên chỗ ngồi, một cái mày rậm mắt to nam tử trung niên trịnh trọng nói: "Ta nói Kim Nhất Hùng, ngươi am hiểu là lực lượng, cũng không cần thai họa tốt như vậy một cái người kế tục đi." Bên cạnh, một cái râu quai nón nam tử cười sang sảng nói: "Theo ta thấy, hắn thích hợp nhất là chúng ta Lăng Ba đạo quán. Các ngươi Lăng Ba đạo quán đều rách nát thành bộ dáng như vậy, còn muốn lấy cướp được Tần bí thư con rể." Một bên, lại một vị bộ ngực ngang khoát lão giả bóp cần cười nói. Một đám Kinh Châu thị võ đạo khôi thủ nhóm liên tiếp nghị luận, đều đối thu Lâm Vô Địch làm đồ đệ sinh ra hứng thú thật lớn. Mà từ đầu đến cuối, thề lao quán chủ thần sắc đều có chút thanh đạm. Chương 71, Thiên Tuyển Chi Tử Sở Trung Tường mặt trời ngôi sao David, nhưng trên thực tế, thề lao quán chủ nhưng trong lòng có không nói ra được đắc ý, ha ha ha. Các ngươi những lao gia hỏa này, tới chậm một bước a. Hắn vẫn cho rằng, có thể thu được tiềm lực vô hạn Lâm Vô Địch vì đệ tử, chính là hắn cả đời này may mắn nhất kinh lịch. Chờ đến tương lai hắn đã thức tỉnh tinh thần niệm sư thiên phú, nhìn các ngươi những lao gia hỏa này muốn thế nào ghen ghét ta. Thần sát chuyên chú nhìn xem Lâm Vô Địch ở trong sân đi bộ nhàn nhã, thề lao quán chủ hồng nhuận có ánh sáng trên mặt, lặng yên dương lên một tia đắc ý chi sắc. Mà trên chiến đài, Lâm Vô Địch cùng Trương Nhận đã đấu có 5 phút đồng hồ. Trương Nhận thủ đoạn ra hết, đủ loại công kích chiêu thức đều nhất thi triển một lần, nhưng tất cả đều bị Lâm Vô Địch lấy thân pháp nhẹ nhõm hóa giải. Cái này cổ yoga cao thủ, công kích thật đúng là đủ xảo trá. Thân ảnh phiêu hốt du tẩu tại trên chiến đài, Lâm Vô Địch vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời không có nửa điểm khinh thị đối thủ ý tứ, nhiều như vậy xoay ngược kỹ, nếu không phải thân pháp của ta đã đạt đến thuần thục cấp, muốn chiến thắng chi cần phải tốn hao không ít khí lực. Đối với mình trước mắt thân pháp, Lâm Vô Địch có lòng tin tuyệt đối. Phải biết tại võ sư cường giả bên trong, luyện thành thuần thục cấp thân pháp người đều không nhiều, dùng cấp độ này thân pháp tới ứng đối một cái võ giả công kích, tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Cho nên, Trương Nhận mặc dù kỳ chiêu ra hết, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể đối Lâm Vô Địch cấu thành thực chất uy hiếp, thậm chí liền chạm đến Lâm Vô Địch góc áo đều lộ ra như vậy không dễ. Là lúc này rồi. Lâm Vô Địch lông mày ngưng tụ, lập tức quyết định không còn né tránh, mà làm muốn mặt ngoài đánh tan đối phương. Sở dĩ một trận chiến này hắn sẽ quần nhau lâu như vậy, thuần túy liền là hắn muốn thông qua cùng tố chất thân thể không kém bao nhiêu người chiến đấu, nghiệm chứng xuống thuần thục cấp thân pháp đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đến mức kết quả nha, ngược lại là rất để hắn thỏa mãn. Cho nên, Lâm Vô Địch liền quyết định không còn thí nghiệm thân pháp uy lực, mà là phải kết thúc trận chiến đấu này. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Vô Địch trên người quần quần tuân gia chiến ý, Trương Nhận thế công cũng trở nên lăng lệ. Kế tiếp sát na, Trương Nhận đột nhiên thả người nhảy một cái, đi theo một cái đá ngang, hung hăng bổ về phía Lâm Vô Địch. Xuy suy, cái này hung mãnh đến cực hạn một chân, mang theo phản phất có thể vạch phá không khí trầm thấp tiếng rít, để Lâm Vô Địch ẩn ẩn có loại đỉnh đầu nghiêng phương khí áp đột biến cảm giác. Bất quá, đối mặt với như thế thế đại lực trầm một chân, Lâm Vô Địch nhưng không có như lúc trước như thế né tránh, mà là lúc này hạ bản trầm xuống, bắt đầu xúc thế. Kết thúc đi. Lâm Vô Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, đồng thời bỗng nhiên nhấc lên hữu quyền, như xuất thủy giao long đồng dạng, đập ầm ầm ra. Hô, hắn cái này trọng quyền ngang nhiên đánh ra, như bay hỏa lưu tinh giống như, trực tiếp nên hướng Trương Nhận bàn chân. Ken két. Quyền cước tiếp xúc, trầm thấp chân xương gây nứt âm thanh trong nháy mắt chuyển ra. Trương Nhận toàn bộ thân thể trực tiếp bị một quyền này đánh bay quăng lên đến, giữa không trung càng là một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun tung tóe mà ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, Trương Nhận đã trùng điệp ngã xuống đất, rên rỉ kêu rên không thôi. Lâm Phong, thắng. Trọng tài lập tức hô lớn nói. Quyền này. Khán đài hàng trước nhất, những cái này Kinh Châu thị võ đạo khôi thủ nhóm, nhao nhao đưa ánh mắt rời về phía Tề Lao quán chủ. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng bọn hắn ngang dọc võ đạo giới nhiều năm, tự nhiên từng cái mắt sắc vô cùng, vẹn vẹn liếc mắt liền cơ bản có thể suy đoán ra cùng Tề Vân Phi tuyệt học Thiên Băng quyền thoát không khỏi liên quan. Mà Tề Vân Phi lại biểu hiện phong khinh vân đạm, nửa câu giải thích đều không có. Lao Tề à, mau nói lời nói thật, tiểu tử này ngươi có phải hay không đã thu làm thân chuyển rồi? Thấy Tề Vân Phi như thế, một đám võ đạo khôi thủ nhóm lập tức mà bắt đầu lo lắng. Rất rõ ràng, bọn họ đều sinh ra lòng yêu tài, muốn đem Lâm Vô Địch cái này tiềm lực cướp đến tay. Hắc hắc. Tề Lao quán chủ cười giả dối, nhưng thủy chung từ chối cho ý kiến. Lâm Vô Địch một quyền đánh bại Trương Nhận, không thể nghi ngờ khơi dậy như mưa rông gió bao quanh động. Lúc trước vô số bách tính đều cho rằng Lâm Vô Địch sở dĩ có thể đưa thân 32 cường, vẹn vẹn chỉ vì hắn là Tần Bí thư tương lai con rể. Về phần hắn chân thực võ đạo thực lực, nhưng không có mấy người cho rằng có thể lên mặt bàn. Mà bây giờ lại không người dám chất vấn hắn mảy may. Dù sao Trương Nhận danh khí, thế nhưng là nổi tiếng. Tại đê giai võ giả bên trong, hắn nương tựa theo cổ yoga thuật thần kỳ, cho tới nay đều xem như khó gặp đối thủ. Kinh Châu thị thế hệ trẻ tuổi, hắn không bằng chắc vân bọn người loa mắt, nhưng một thân thực lực chưa từng còn nhỏ rõ xét. Cho nên nói, lấy hung hăng như vậy một quyền đem Trương Nhận đánh bại, hoàn toàn có thể chứng minh Lâm Vô Địch thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Tuệ Nhân A, Tần Bí Thư. Cái này Lâm Phong, tựa như mới năm nhất A. Nhìn như vậy đến, hắn võ đạo thiên phú sợ là không kém Mộng Di tiểu thư A. Tần Bí Thư thật sự là có phúc nha. Trong lúc nhất thời, cùng ở tại khán đài hàng trước nhất quan chiến thị ủy lãnh đạo nhóm, nhao nhao bắt đầu chúc mừng lên Tần Đạt Khang. Mà Tần Đạt Khang bản nhân cũng khó được lộ ra nụ cười sáng lạ, là người đều có thể cảm thụ được hắn lúc này vui sướng. Hoàn toàn chính xác, sinh con như rồng là đáng giá nhất vui mừng một sự kiện. Trên chiến đài, thưởng thụ một phen bốn phía nhìn trên đài tiếng vỗ tay như sấm cùng hoan hô về sau, Lâm Vô Địch đắc chí vừa lòng hít một hơi, đi theo khoan thai đi đã đến tuyển thủ khu nghỉ ngơi, bắt đầu thưởng thức những tuyển thủ khác tranh tài. Căn cứ lịch đấu an bài, ngày đầu là từ nhỏ tổ thi đấu đánh tới 16 cường mới thôi, nói cách khác hắn hôm nay tất cả tranh tài đều đã kết thúc. Mà hắn sau đó phải làm, dĩ nhiên chính là trước giải một phen đối thủ tình huống, lại về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai một hệ liệt đại chiến. Dương Huệ, thắng. Ly Tân, thắng. Nhạc Thanh Tân, thắng. Theo thời gian tiếp tục hướng phía trước chuyển rời, tại Lâm Vô Địch sau đó, 16 cường tuyển thủ một cái không ngừng sinh ra. Mãi cho đến hoàng hôn, theo sở trung tường trở thành cái cuối cùng 16 cường tuyển thủ, hôm nay Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu lịch đấu cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Đây chính là trong truyền thuyết tiên tuyển chi từ sao. Cùng Tân Mộng Di một đạo hành tẩu trên đường về nhà, Lâm Vô Địch mơ màng ngàn vạn, cái này nhân vật chính đãi ngộ, thật là khiến người ta không lời nào để nói. Hắn sở trung tường chỉ là một cái bình thường đê giai võ giả, thế mà cũng có thể giết vào đến 16 cường tới. Vận khí này, không khỏi tốt quá phận a. Cứ việc đã sớm cho rằng sở trung tường liền là trong truyền thuyết nhân vật chính, nhưng lúc này Lâm Vô Địch như cũng là cảm khái phi thường. Thậm chí, trong lòng của hắn đều sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, sở trung tường, ngày mai có lẽ còn có thể tấn cấp trận chung kết. Chẳng trách quá Lâm Vô Địch sẽ như vậy nghĩ, thật sự là sở trung tường biểu hiện ra số phận tốt nghịch thế rồi. Án lấy hắn vừa mới trở thành đê giai võ giả thực lực, kỳ thật căn bản vô vọng đưa thân 16 cường. Không chút khách khí nói, nếu như hắn 32 cường hoặc là 64 cường bị đào thải, đều là chuyện đương nhiên, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là, một ngày này sở trung tường lại một lần ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thuận thuận lợi lợi trở thành 16 cường. Cái này, không thể không khiến người cảm khái vận khí của hắn thật sự là tốt không biên giới. Chương 72, một mệnh hai vận ba phong thủy mặt trời ngôi sao David 64 tiến 32 lúc, đối thủ của hắn bởi vì đột nhiên vết thương cũ tái phát, dẫn đến hắn chưa thi đấu trực tiếp chiến thắng. Mà 32 tiến 16 lúc, đối thủ của hắn thế mà nghiêm trọng tiêu chảy, tại trong toilet trọn vẹn nửa giờ ra không được. Cuối cùng trọng tài bất đắc dĩ, chỉ có phan chịu. Nói tóm lại, Sở Trung Tường tấn cấp con đường so Lâm Vô Địch cùng Tần Mộng Di còn muốn khoa trương, có thể nói diễn kịch đều diễn không ra hiệu quả như vậy. Ca, nghĩ gì thế? Thấy Lâm Vô Địch tựa như suy nghĩ bay tán loạn, Tần Mộng Di lập tức hiếu kỳ nói. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, Sở Trung Tường vì cái gì vận khí liền có thể như thế người tiên. Lâm Vô Địch nói thẳng. Sở xã trưởng vận khí của hắn, luôn luôn đều tốt phá trần, ngươi cũng không cần ghen ghét nha. Tần Mộng Di buông lòng nói, trên cơ bản chỉ cần có rút thưởng hoạt động, hắn không phải hạng nhất thưởng, liền là giải đặc biệt. Cho nên vận khí của hắn, người khác là hâm mộ không đến. Ê! Lâm Vô Địch lập tức yên lặng, chẳng qua càng chắc chắn ý nghĩ của mình, Sở Trung Tường, thật rất giống loại kia trong truyền thuyết tiên tuyển chi tử. Nói trắng ra, liền là, hắn thật rất giống nhân vật chính. Ta đoán chừng đi, mụ mụ hôm nay khẳng định cả ngày đều nhìn chằm chằm TV, tại nhìn ca biểu hiện của ngươi. Tần Mộng Di mỉm cười nói, lần này ngươi thẳng tiến 16 cường, mẹ khẳng định sướng đến phát rồi. Hiện tại 89/10, đang tại cho chúng ta làm tốt ăn. Cho nên, ta có lộc ăn đi. Cũng không biết cha đêm nay có thể hay không về nhà cùng nhau ăn cơm. Lâm Vô Địch có chút mong đợi nói, cha thói quen ngươi cũng không phải không biết. Trừ phi trong nhà quan trọng chuyện quan trọng, nếu không khẳng định phải mở hội nghị. Tần Mộng Di cười trả lời, đi theo đột nhiên thần sắc khẽ động, kéo Lâm Vô Địch góc áo, ca, ngươi nhìn, làm sao chúng ta thị ủy đại viện cửa ra vào sẽ có đoán mệnh bày, bảo an mặc kệ sao. Đoán mệnh bày? Mặc kệ nó, ta lại không tin cái này. Lâm Vô Địch rất là không có vấn đề nói. Nếu không phải đi xem một chút thôi. Đúng lúc, ca ngươi ngày mai muốn so thi đấu, để lão nhân này tính toán ngươi vận thế. Tần Mộng Di nghiêm túc nói. Những đồ chơi này, đều là lừa dối người a. Lâm Vô Địch giang tay ra, một mặt không muốn. Đi thử xem, đi thử xem. Có thể Tần Mộng Di nghiễm nhiên hứng thú 10 phần, trực tiếp lôi kéo Lâm Vô Địch liền đi tới đoán mệnh trước sạc. Đoán mệnh. Đứng bước về sau, nàng chỉ Lâm Vô Địch, nghiêm nghị nói, coi như hắn mệnh. Ừm. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu, một cái nhìn rất có tiên phong đạo cốt dâu cá chê trưởng giả lông mày níu lại, trên dưới đánh giá một phen Lâm Vô Địch về sau, trầm giọng nói, đoán chữ, vẫn là xem tướng. Ta đều không hứng thú. Lâm Vô Địch từ đầu đến cuối không tin coi bói một bộ này, thần sắc lạnh nhạt nói, tiểu hòa tử, tới đều tới, không bằng tiện tay viết cái chữ đi. Dâu cá chê trưởng giả tựa hồ sớm có chủ ý, thần sắc bình tĩnh nói, nếu là không hài lòng, không thu phí. Một bên Tần Mộng Di nghe vậy, lúc này quên ngủ, liền thử một chút đi, dù sao có thể không trả tiền. Thấy muội muội như thế yêu cầu, Lâm Vô Địch tuy là không muốn, nhưng cũng không muốn quét muội muội lưng. Thế là hắn lạnh nhạt nhẹ gật đầu, đi theo nhấc chân trên mặt đất tùy ý vạch một cái. Thật đơn giản nằm ngang kéo một cái, rõ ràng liền là một cái một chữ. Liền cái chữ này, ngươi mà tính ta tiền đồ. Vẫn luôn đối phong kiến mê tín một bộ này rất có bài xích Lâm Vô Địch, thần sắc lãnh đạm địa đạo, nếu là tính toán không tốt, ta có thể thật sẽ không cho tiền nha. Một chữ tốt, chữ tốt. Nắm nuốt dâu cá chê sờ soạng sờ một cái về sau, trưởng giả khẽ cười nói, một chính là vạn vật chi chủ, cách cũ lời nói nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cái gọi là cửu cửu quý nhất, ngươi này cái nhất chữ, thật sự là cao quý không tả nổi đây này. Ngược lại là sẽ lừa dối. Lâm Vô Địch trong lòng cười nhạo, về sau trầm giọng hỏi, không cần chỉnh những thứ này loè loẹt, nói chút người lời nói, ta tiền đồ làm sao? Trường giả phảng phất đối Lâm Vô Địch yêu cầu ngẩng mặt làm ngơ, nói, một mạng hai vận ba phong thủy, mệnh của ngươi cao quý không tả nổi, trước đó chỉnh còn cần tính. Làm nửa ngày, một điểm thực chất nội dung đều không có, xoa bình. Lắc đầu, Lâm Vô Địch đã dự định lách mình rời đi. Tiểu hòa tử, người ta hữu duyên, làm gì nóng vội rời đi? Dường như cảm nhận được Lâm Vô Địch ý muốn rời đi, trưởng giả lập tức liền từ trong ngực móc ra mấy quyển sổ da xanh, cười hì hì nói, ta chỗ này có mấy quyển bí tịch, ngươi muốn là hứng thú lời nói, chọn một bản a. Tặng không? Lúc này, Lâm Vô Địch ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, chú ý tới những thứ này sổ danh tự phân biệt là toán mệnh thập bát vấn, tướng tay tướng mạo bảo điện, lừa dối học, trang bức đại toàn. Rất quen thuộc cảm giác a. Lâm Vô Địch lông mày ngưng tụ, luôn cảm giác là giống như đã từng quen biết. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút, hắn đã biết đến tột cùng vì cái gì những thứ này sổ da xanh nhìn quen thuộc như vậy. Ngày đó, tại Triệu gia quay đồ nướng, một cái bệnh tâm thần lao đầu cũng từng xuất ra những thứ này sổ tới hỏi thăm hắn muốn hay không. Nghĩ đến cái này một chuyện, Lâm Vô Địch lúc này nghiêm túc xem kỹ lên trước mắt dâu cá chê trưởng giả. Theo đêm đó ký ức tràn vào trong đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy người này liền là vị kia bệnh tâm thần lao đầu, ngay cả khí chất đều là không có sai biệt. Ngươi, tại sao lại chạy ra ngoài? Chỉ để xác nhận phán đoán của mình về sau, Lâm Vô Địch biết miệng. Hắn nhưng không có cùng người bị bệnh tâm thần liên hệ đam mê, cho nên tâm tình lúc này cũng là đặc biệt phiền muộn. Liên tục hai lần đụng phải cái này bệnh tâm thần lao đầu, hắn thật sự là không biết muốn thế nào đánh giá vận khí của mình. Ra tới thấu thông gió. Bệnh tâm thần lao đầu cái này vừa tiếp xúc với lời nói, trực tiếp liền để Lâm Vô Địch đối bệnh viện tâm thần trông giữ nghiêm ngặt trình độ cảm thấy sầu lo. Ta cái này liên hệ bệnh viện các ngươi. Lâm Vô Địch là triệt để bó tay rồi, vội vàng lôi kéo Tần Mộng Di rời đi, không muốn cùng bệnh tâm thần có quá nhiều tiếp xúc. Chớ đi a, ngươi còn chưa nói muốn học cái nào một môn đâu. Nắm lấy một tay bí tịch, trưởng giả hô lớn nói. Bất quá, Lâm Vô Địch cũng không đáp lời, chỉ là mang theo Tần Mộng Di, bước nhanh đi xa xa. Tiểu tử này, mệnh cách thật đúng là thần kỳ. Nhìn qua Lâm Vô Địch rời đi phương hướng, trưởng giả mỉm cười, hình như có thâm ý. Trong nhà ăn một bữa tiệc, lại mị mị ngủ một giấc về sau, Lâm Vô Địch tinh thần sung mãn, các phương diện đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên ngày thứ 2 sáng sớm, hắn thần thái sáng láng ăn xong điểm tâm về sau, liền cùng Tần Mộng Di một đường tới đã đến Kinh Châu sân thể dục, chuẩn bị tiếp tục tranh tài hôm nay. Sân thể dục so với hôm qua còn muốn nóng nảy, không trống chân là một tòa không hư chiếu đơn giản như vậy, mà là triệt để kín người hết chỗ. Theo Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu đã đến hôm nay giai đoạn này, có thể nói mỗi một trận đều là cường giả va chạm, cho nên tự nhiên mà vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người tới hiện trường quan sát. Trận đầu, Sở Trung Tường đối Ngô Tiểu Dịch. Tại ngàn vạn ánh mắt nhìn soi mói, một vị xuất thân võ giả hiệp hội chuyên nghiệp võ đạo trọng tài đi hướng chính giữa sàn chiến đấu, cao giọng hô. Rất nhanh, Sở Trung Tường liền chậm rãi bước lên chiến đài, bất quá, vị Tiêu Ngô Tiểu Dịch nhưng vẫn không có xuất hiện. Hoa Lệ Đường phân cách, thật xin lỗi, canh thứ 2 tới chậm. Thực tình thật xin lỗi. Chương 73, Điệp Lãng trưởng mặt trời ngôi sao David trọng yếu như vậy tranh tài đến chế, không thể nghi ngờ sẽ khiến sóng to gió lớn. Khán giả bàn tán sôi nổi không ngừng, thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội thành viên thì là bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp đi liên hệ tuyển thủ dự thi. Cuối cùng đi qua xác nhận, mọi người mới biết nguyên lai vị này tên là Ngô Tiểu Dịch trung giai võ giả là bởi vì cùng bạn gái cãi nhau chia tay, cảm xúc dị thường rơi xuống, lại không tâm một trận chiến. Nói cách khác, bởi vì tình cảm nguyên nhân, hắn bỏ thi đấu. Đến mức Sở Trung Tường thì là một lần nữa không chiến mà thắng, tấn cấp đã đến tám cường. Sẽ không Sở Trung Tường thật có thể một đường đều quỷ dị như vậy a? Không chiến mà thắng, mãi cho đến trận chung kết. Trọng tài trước mặt mọi người tuyên cáo hoàn tất về sau, Lâm Vô Địch trong lòng lập tức đã tuôn ra dạng này một cái nhìn như cực kỳ không hợp với lẽ thường nghĩ cách. Hắn cảm thấy, nếu như án lấy cái này xu thế phát triển tiếp, việc này chưa hẳn không thể trở thành sự thật. Tiếp theo chiến, Lâm Phong đối Quách Phượng Trí. Tiếng người huyên náo Kinh Châu sân thể dục trung ương, đang trực trọng tài cao giọng hô lớn nói. Quảng trường nhìn trên đài bầu không khí trong nháy mắt bạo dạng, gần như tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm chiến đài, chờ mong tiếp xuống một trận chiến. Lâm Vô Địch thanh danh, trải qua ngày hôm qua một trận chiến, đã triệt để tại Kinh Châu thị võ đạo giới truyền ra. Đồng thời, ngày hôm qua một quyền mặc dù kinh diễm, nhưng quá nhanh quá ngắn ngủi, tổng cho người ta một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cho nên, mỗi người đối Lâm Vô Địch đều tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể vào hôm nay thưởng thức được Đạt Khang thư ký vị này tương lai con rể chiến lược chân chính. Mà bây giờ, thời điểm đã đến. Đối thủ của hắn Quách Phượng Trí, chính là Kinh Châu thị võ giả hiệp hội bồi dưỡng được một vị thiên tài, tại Kinh Châu thị võ đạo giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh trung giai võ giả. Dạng này một vị đối thủ, đối với Lâm Vô Địch tổng số chi không rõ người xem tới nói, hiển nhiên là một khối hoàn mỹ đá thử vàng. Cho nên hai người chưa đạp vào chiến đài, Đinh Hai Nhức có tiếng hoan hô liền đã ngút trời. Trừ phi có thể đụng phải Sở Trung Tường, nếu không tiếp xuống mỗi một trận cũng sẽ là trung giai võ giả. Lâm Vô Địch vẻ mặt nghiêm túc đi lên chiến đài, trong lòng thầm đủ, bất quá, trung giai võ giả ta có thể không ổng. Cho dù là đối mặt ba cái kia tố chất thân thể bình quân 3.0, ta cũng chưa chắc liền sẽ rơi xuống hạ phong. Hắn biết rõ, so với 16 cường bên trong những cái này trung giai võ giả, thân thể tố chất của hắn là rơi ở phía sau chút, kinh nghiệm thực chiến cũng thiếu sót chút. Nhưng, tại chiến pháp bên trên hắn nhưng là hoàn toàn không chỗ hạ phong, trên thân pháp càng là xa xa dẫn trước. Có Thiên Băng Quyền cùng thuần thụ cấp thân pháp kề bên người, hắn tự tin coi như là đối mặt kia ba tương lai tự sơn thủy tập đoàn người sắp chết, đều có lực đánh một trận. Cho nên, lúc này Lâm Vô Địch đồng thời không cái gì e ngại lo lắng, ngược lại là chiến ý lạnh thấu xương. Võ giả hiệp hội, Quách Phượng Trí. 20 giây sau, một cái tướng mạo đường đường, trải lấy bím tóc nam tử đi tới trên chiến đài, hướng về Lâm Vô Địch được rồi một cái võ giả lễ. Kinh Châu Đại học, Lâm Phong. Lâm Vô Địch thần sắc bình tĩnh, trả một cái võ giả lễ về sau, liền bày ra nên chiến tư thế. Đương nhiên, tại Quách Phượng Trí nói chuyện đồng thời, Lâm Vô Địch liền đã xuyên thấu qua chip thông minh, chính xác xác minh hắn tố chất thân thể tình huống. Lực lượng 2.7, nhanh nhẹn 2.7, thể chất 2.9. Cái này Quách Phượng Trí, đơn thuần tố chất thân thể, nhưng so sánh ngày hôm qua Trương Nhận mạnh hơn một cái cấp bậc. Lâm Vô Địch âm thầm cảm khái, mà lại hắn xuất thân võ giả hiệp hội, còn lại các phương diện thực lực định tất cũng là không sai chút nào. Lâm Vô Địch cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn hiểu được, cái này Quách Phượng Trí thực lực cùng hắn hơn phân nửa là tại sàn với nhau, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Cho nên, Lâm Vô Địch hiện tại không dám có nửa điểm phân thần, chuẩn bị xong tùy thời phát động công kích. Bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng quát khẽ, nhìn trên đài đột nhiên yên tĩnh. Quách Phượng Trí mở ra bộ pháp, hung nhưng vọt tới, Lâm Vô Địch cũng không có né tránh ý tứ, trong nháy mắt liền như là diều hâu đồng dạng hướng về hắn nào tới. Vẹn vẹn nửa giây, rằng có hai người đã giao thủ ở cùng nhau. Nhanh chóng đối công một giây đồng hồ, đánh cái ngang tay về sau, Quách Phượng Trí trợn chân trái hơi cong, tay phải đông nhiên nghiêng đẩy má ra. Điệp Lãng trưởng. Khán đài hàng trước nhất, không ít võ đạo khôi thủ tại cái này trong nháy mắt, cùng kêu lên hô lên cái này trưởng pháp danh tự. Một bộ này Điệp Lãng trưởng pháp, không phải chuyện đùa, chính là võ giả hiệp hội trấn hội chiêu thức, tổng cộng có 7749 trưởng. Võ giả giai đoạn, vẹn vẹn có thể học tập trước 3 trưởng. Nhưng, cái này 3 trưởng nếu như có thể dung hội quán thông lời nói, cái kia uy lực còn tại Thiên Băng Quyền phía trên. Mỗi một trưởng đẩy ra, nhìn đều là hời hợt, thường thường không có gì lạ. Có thể nhất ngộ lực cản, lại có thể ở trong chớp mắt liên tục điệp ra mấy đạo hậu kình, một đạo thắng qua một đạo, chồng chết. Quả nhiên là vô kiên bất tồi, không mạnh không phá cương manh trưởng pháp. Quách Phượng Trí thân là võ giả hiệp hội siêu cấp thiên tài, tự nhiên thật sớm ngay tại nghiên tập bộ trưởng pháp này, cẩn thận đếm đã có 13 cái năm tháng. Ngày đêm cần luyện không ngừng tình huống dưới, cho đến ngày nay, hắn đối với trước 3 trưởng tạo nghệ cơ hồ là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nói cách khác, đơn thuần chiến pháp, hắn còn tại Lâm Vô Địch phía trên. Ầm. Quyền trường giáp nhau, Lâm Vô Địch lập tức cảm nhận được một cỗ tràn trề đại lực đưa ra, xâm nhập mà đến. Nguyên bản lực lượng ngang nhau quyền thế cùng trường thế, cũng là trong nháy mắt mất cân bằng. Kế tiếp sát na, Lâm Vô Địch đã bị điều này có thể không ngừng điệp ra lực đạo trường pháp chấn khai, liền lùi lại mấy bước. Cũng may là thân pháp của hắn kinh ngạc, tại trọng tâm bất ổn lúc còn có thể kịp thời điều chỉnh dáng người, lúc này mới không có lảo đảo ngã xuống đất. Cái này trường pháp rất là không đơn giản. Lâm Vô Địch hai mắt nhắm lại, thần sắc đông nhiên ngưng trọng mấy lần. Đây là hắn tiên băng quyền một lần tại thuần túy lực đạo bên trên đọ sức xa xuất bại. Cứ việc có song phương lực lượng chênh lệch nhân tố tại, nhưng Lâm Vô Địch nhưng biết rõ nguyên nhân căn bản nhất là Quách Phượng Chí bộ trưởng pháp này bản thân liền so với tiên băng quyền muốn uy mãnh, tinh diệu hơn. Tinh tế suy nghĩ một chút, Lâm Vô Địch cũng là rất nhanh bình thường trở lại. Dù sao tiên băng quyền chính là Tề lão quán chủ tuyệt học, mà Quách Phượng Chí chính là võ giả hiệp hội thiên tài, sở học của hắn tự nhiên là võ giả hiệp hội trưởng pháp hàng đầu. Những cái này trưởng pháp chí ít đều là chiến thần cấp cường giả độc môn tuyệt học, tự nhiên so Tề lão quán chủ sáng tạo tuyệt học vô cùng cứng hãn. Cũng may ta có thể lấy thuần thủ cấp thân pháp cẩn thận đọ sức, có thể chậm rãi tìm cơ hội nhất cử đánh tan hắn. Nếu không phải, lúc này thật sự là phiền toái. Trong lòng một chút suy nghĩ, Lâm Vô Địch liền kịp thời điều chỉnh đối chiến sách lược, cải thành thân pháp tiêu hao chiến. Cái này thực sự cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao bản thân hắn thân thể lực lượng liền yếu đi đối phương một bậc, hơn nữa đối với phương trưởng pháp còn càng hơn quyền pháp của hắn. Như thế, hắn càng nghĩ, cảm thấy đang đối mặt công cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lại nhìn xem thân pháp của ngươi làm sao? Lâm Vô Địch khẽ miệng dương lên, chợt như hùng ưng chụp mồi đồng dạng, cấp thân mà lên. Chỉ bất quá, lần này hắn cũng không ra quyền, mà là quyết tâm muốn lấy thân pháp cùng Quách Phượng Chí quần nhau một trận thời gian. Chương 74, mới 939 hiệu dược tề mặt trời ngôi sao David quả nhiên, một trận chiến này thuật cải biến, lập tức liền lấy được không tầm thường hiệu quả. Quách Phượng Chí trưởng pháp mặc dù cương mãnh bá đạo, nhưng ở thân pháp bên trên lại quả thực là yếu hạng, cùng Lâm Vô Địch chênh lệch không phải một chút điểm. Cho nên, mặc cho hắn sử xuất tất cả vũ liếng, đủ kiểu xuất kích, đều lại không có thể đánh trúng Lâm Vô Địch. Mà Lâm Vô Địch thì là gặp khe hở liền tắm châm, không ngừng mà tập kích quấy rối lấy hắn, khi thì vô đầu của hắn, khi thì đánh một chút mặt của hắn. Nhanh chóng tránh chuyển bừng bừng phía dưới, Lâm Vô Địch tự nhiên không thể phát động cường thế một kích, chỉ có thể làm một chút những thứ này tiểu động tác. Nhưng chính là những thứ này liên tục không ngừng tiểu động tác, lại quấy Quách Phượng Chí vô cùng phiền lòng ý loạn. Xuất chiêu liên tiếp thất thủ thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là còn bị Lâm Vô Địch đùa giỡn, Quách Phượng Chí thật sự là nhịn không được một hơi này, tâm tính dần dần phát sinh biến hóa. Công kích của hắn càng ngày càng bắt đầu nôn nóng, tâm tình cũng là một sập hồ đồ, đấu sau một lúc, liền cơ hồ muốn mặt đỏ tới mang hai. Ha ha ha. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Không nghĩ tới cái này Quách Phượng Chí ở trong lòng vấn đề lớn như vậy, cảm xúc nhanh như vậy liền ba động. Quách Phượng Chí những biến hóa này, không thể nghi ngờ để Lâm Vô Địch tâm tình thật tốt. Hắn biết, chỉ cần lại kiên trì một trận, Quách Phượng Chí tất nhiên sẽ càng thêm nôn nóng, tiến công bên trong tuyệt đối sẽ có đại phá phun bạo lộ ra. Mà hắn chỉ cần có thể nắm chặt chiến đấu cơ này, bắt lấy sơ hở phát động một đợt cường thế phản kích, liền có thể nhất cử đánh tan Quách Phượng Chí, tấn cấp tăng cường. Cứ như vậy, lại chiến sau 4 phút, Lâm Vô Địch thấy Quách Phượng Chí một lần tiến chiêu quá mức trước, trọng tâm hơi có bất ổn, thế là đột nhiên khẽ động, vọt đến bên cạnh người. Đi theo liền phát động liên hoàn trọng quyền mãnh kích. Quách Phượng Chí căn bản không kịp phản ứng, cũng không kịp làm ra bất kỳ động tác phòng ngự, Lâm Vô Địch kia tựa như mưa rông gió bão liên hoàn tiên băng quyền liền đến rồi. Ầm, ầm, ầm. Quyền đến thịt. Hắn căn bản cũng không chuẩn bị cho Quách Phượng Chí bất kỳ cơ hội nào, cho nên ra mỗi một quyền đều dùng ra 10 thành lực đạo, trọng kích tại Quách Phượng Chí nửa phải thân, thẳng đánh trên người hắn gân cốt mãnh liệt rung động, ra chóp thịt bong. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, chiến cuộc tại vô số người kinh ngạc âm thanh bên trong phát sinh đột biến, mà Quách Phượng Chí cũng tại chịu gần 20 quyền về sau, vô lực ngã trên mặt đất. Lâm Phong thắng. Trọng tài hô to một tiếng, tuyên cáo một trận chiến này kết thúc. Tại hiện trường qua 10 vạn người xem bành trướng tiếng hoan hô bên trong, Lâm Vô Địch hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống chiến đài. Thật sự là không dễ dàng a. Kế sở trung tường sau đó, hắn cũng thuận lợi thẳng tiến tám mạnh, nhưng hắn là càng ngày càng cảm thấy thực lực của đối thủ càng ngày càng khó lấy đối phó. Chỉ ít, chiến thắng Quách Phượng Chí đem hắn mệnh cái quá sức, thậm chí nếu không phải Quách Phượng Chí bản thân tâm lý tố chất có rất nhiều vấn đề, hắn có lẽ còn muốn cẩn thận đọ sức rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Cái này tăng cường, trừ bỏ ta cùng sở trung tường bên ngoài, mặt khác kia 5 vị hạt giống tuyển thủ lẽ ra có thể đều chiếm một cái ghế. Về tới tuyển thủ khu nghỉ ngơi về sau, Lâm Vô Địch đặt mông ngồi trên mặt đất, thừa dịp tiếp theo chiến còn chưa bắt đầu khe hở, hắn khoan thai suy tư, cũng không biết cuối cùng này một cái danh lệch, ai sẽ vận tốt như vậy nắm bắt tới tay. Tiếp theo chiến, Dịch Thiên Hành đối Long Dược. Trên chiến này, đang trực trọng tài lại một lần hô lớn nói. Hơn một giờ sau, 16 tiến 8 tất cả buổi diễn tranh tài đều kết thúc, quả nhiên như rừng Vô Địch dự đoán như thế, kia 5 vị hạt giống tuyển thủ đều không ngoại lệ lấy được đại thắng. Thuận lợi thẳng tiến đã đến vòng tiếp theo. Đến mức cái cuối cùng tám cường danh ngạch, thì là ngoài dự liệu rơi vào một cái không có danh tiếng gì tiểu vũ đạo quán thiên tài trong tay. Kết quả một màn, vô số người đều bắt đầu cảm thán lần này võ đạo thi đấu, quả nhiên là hắc mã nhiều lần ra, nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, lớn nhất một con ngựa ô, từ đầu đến cuối đều là Lâm Vô Địch. Tại trước khi bắt đầu, gần như tất cả mọi người cho rằng Lâm Vô Địch nghĩ tại trong tiểu tổ đấu vòng sau đều là rất khó sự tình. Mà kết quả cuối cùng lại là, hắn lấy hoàn mỹ phát huy tấn cấp đã đến tám cường, để không ít nguyên bản chất vấn hắn người á khẩu không trả lời được. Căn bản không ai có thể ngờ tới hắn võ đạo thực lực vậy mà cường hành như vậy, cho nên hắn mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hắc mã. Án lấy chế độ thi đấu, tám cường sinh ra sau muốn giữa trận nghỉ ngơi một giờ, lại quyết ra bốn cường. Biết rõ võ đạo thi đấu quy tắc, Lâm Vô Địch tại nhìn xong toàn bộ chiến đấu về sau, nằm ở một trường xoa bóp trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này một giờ, hắn là chuẩn bị muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi tiếp xuống tấn cấp chiến. Còn lại tuyển thủ cũng là cơ bản giống nhau, hoặc băng thoa, hoặc vật lý trị liệu xoa bóp, hoặc tiếp nhận lao sư lâm thời chỉ điểm. Tóm lại, tất cả mọi người đang vì sau một tiếng đại chiến làm lấy đủ loại chuẩn bị. Nhưng bọn hắn nhưng không có ngờ tới, lúc này ở Kinh Châu sân thể dục cái nào đó chống trải góc tối không người, Cao Hiểu cầm sắc mặt nghiêm chỉnh không vui cùng một vị mặc áo khoác trắng dáng vẻ thầy thuốc nam tử nói chuyện. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Cao Hiểu cầm nhíu chặt lông mày, nghiêm nghị quát lớn, mới số 938 dược tề, cứ như vậy không chịu nổi sao? Cao tổng, loại này dược tề đến bây giờ còn tại khảo thí giai đoạn, cho nên cái gì ngoài ý muốn đều sẽ phát sinh. Dáng vẻ thầy thuốc nam tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên thanh giải thích, chỉ là không khéo chính là, lần này ngoài ý muốn đụng phải ngài tỉ mỉ bày kế võ đạo thi đấu. Ta hỏi ngươi, mới 938 dược tề tại nuốt sau 30 ngày, thật sẽ có 69 xác suất để cho người ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sao? Cao Hiểu cầm càng lo lắng mà hỏi thăm. Mặc dù ta rất muốn nói không phải, nhưng Cao tổng, đi qua chúng ta buổi sáng đối huyết dịch kiểm tra, phát hiện tình huống xác thực như thế. Bác sĩ cúi đầu, run run sừng sững địa đạo. Chiếu ngươi này nói gì, ba người bọn hắn, hôm nay án lấy xác suất lại đột nhiên chết đi hai cái. Cao Hiểu cầm chau mày, lạnh giọng nói. Đúng vậy, Cao tổng. Bác sĩ tự nhiên minh bạch ba cái kia trung giai võ giả hiện tại đối với tập đoàn tới nói có cỡ nào mấu chốt tác dụng, cho nên lúc này lưng chỗ lộ ra ý lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra, khàn giọng nói, coi như cuối cùng cái kia may mắn sống sót, sợ cũng sống không quá thời gian một năm. Ba. Vừa dứt lời, Cao Hiểu cầm trực tiếp hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt hắn, rút ra một cái đỏ tươi trường ấn. Ta mặc kệ bọn hắn ba người đến tột cùng có thể sống bao lâu, nhưng là lần này thủ danh nhất định phải là thuộc về chúng ta Sơn Thủy tập đoàn. Cao Hiểu cầm lạnh lùng thốt, ngươi nói cho ta, nếu như ba người bọn hắn vận khí đều rất sau lưng, tất cả chết bất đắc kỳ tử, ngươi để cho ta lấy cái gì đi tranh đoạt thủ danh? Tại Cao Hiểu cầm xem ra, lần này thủ danh ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất. Không nói những cái khác, vẹn vẹn kia một gốc thanh linh thảo tổn thất, liền có thể để nàng đau lòng không thôi. Dù sao, như loại này có thể tăng cường tinh thần lực linh thảo, là thiên kim có tìm. Nếu như vận khí thật tốt lời nói, thậm chí có thể thông qua cái này một gốc thanh linh thảo, mời đến một vị tinh thần niệm sư vì chính mình hiệu lực một đoạn thời gian. Cho nên, đối với Cao Hiểu cầm tới nói, cái gì khác đều có thể ném, đơn độc cái này thủ danh ném không được. Cao tổng, chúng ta đã khai phát ra mới nhất chất thuốc kích thích, mời ngài cần phải yên tâm. Vị thầy thuốc kia nam tử đống nhiên giật mình, nhắc nhở, ngài ngẫm lại, coi như ba người kia toàn bộ chết đi, chúng ta còn có một cái sở trung tưởng có thể ăn mới số 939. Chương 75, binh khí chiến mặt trời ngôi sao David sở trung tưởng. Đúng, còn có hắn. Cao Hiểu cầm trong nháy mắt lánh mâu nghiêm một chút, tiếp theo hỏi, cái này mới số 939 dược tề, uy lực làm sao? Cao tổng yên tâm, mới số 939 dược hiệu tuyệt đối để ngài thỏa mãn, so với số 938 đến, nó thế nhưng là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một khi ăn vào nó, 3 giờ bên trong, cho dù là một cái nghiệp dư võ giả đoán chừng đều có thể thu được cao giai võ giả tố chất thân thể. Bác sĩ nam tử lĩnh hấp lời, trong lời nói còn lộ ra vẻ đắc ý, mà lại, đối với thân thể tổn thương, chúng ta cũng có trên phạm vi lớn cải tiến, chí ít đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tình huống như vậy sẽ không đi phát sinh. Cao giai võ giả tố chất thân thể. Cao Hiểu cầm trong đôi mắt đẹp đống nhiên phóng xạ ra tinh mang, thần thái sóng gợn, không sai, các ngươi làm rất không tệ. Đa tạ Cao tổng khích lệ. Bác sĩ nam tử lập tức vui mừng, lau lau mồ hôi trên trán, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hắn biết, lần này võ đạo thi đấu đối với tập đoàn tới nói chính là chân chính đại sự, không cho sơ thất. Nếu như bởi vì hắn sai lầm dẫn đến thủ danh sa sút, để tập đoàn không duyên cớ tổn thất một gốc thanh linh thảo, như vậy kết cục của hắn liền hoàn toàn có thể tưởng tượng. May mắn sở trung tường tiểu tử này vận khí tốt đến bạo tạc, chen vào tám cường, để cho ta số 939 dược tề có thể có đất dụng võ. Nếu không phải ba cái kia vạn nhất đều vào hôm nay treo, ta cần phải bị rút gân lột ra không thể. Âm thầm may mắn ở trong lòng lẩm bẩm một câu, bác sĩ nam tử thật có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, trước mặt mình vị này Cao tổng căn bản không thèm để ý những cái kia vật thí nghiệm sinh tử, để ý chỉ là nghiên cứu ra dược tề uy lực đầy đủ. Nhưng lần này võ đạo thi đấu đối với Sơn Thủy tập đoàn thật sự mà nói quá là quan trọng, biết rõ điểm này hắn không dám ra nửa điểm chỗ sơ suất, nói cái gì cũng phải giúp tập đoàn cầm tới thủ danh. Nguyên bản hắn cho rằng có ba cái kia vật thí nghiệm tại, cầm tới thủ danh thậm chí ôm đồm trước ba đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng bây giờ tình huống đột biến, hắn cùng tập đoàn đều chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, gửi hy vọng ở sở trung tưởng có thể cầm tới thủ danh, bảo trụ thanh linh thảo. Đến mức ba cái kia vật thí nghiệm, tại hắn cùng Cao Hiểu cầm xem ra, có thể sống quá mấy ngày coi như bọn họ gặp may mắn, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt được. Lập tức đi gọi sở trung tưởng tới gặp ta. Cao Hiểu cầm trầm giọng phân phó nói. Vâng, Cao tổng. Sau một tiếng, Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu bắt cường chi chiến đúng hạn đến. Yên lặng thật lâu Kinh Châu sân thể dục, tại thi đấu hội người chủ trì vài câu hô to phía dưới, đột nhiên huyên tiếng như lôi. Bốn phương tám hướng đều vang dội đình thai nhức góc tiếng hoan hô, hiển nhiên tất cả mọi người đã không nhịn được muốn nhìn đến đặc sắc tuyệt luân bắt cường chi chiến. Bắt cường thi đấu trận chiến đầu tiên, Lâm Phong đối Hoa Tân Thưởng. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, một vị đến từ võ giả hiệp hội trọng tài đi tới chính giữa sàn chiến đấu, nhấc lên nhất vang dội tiếng nói hô. Hoa Tân Thưởng, liên là vị kia đến từ tiểu võ quán bắt cường hắc mã. Lâm Vô Địch hơi nghĩ nghĩ lai lịch của đối phương về sau, trực tiếp bước nhanh chạy lên chiến đài, đi vào vô số người xem ánh mắt tổng số chi không rõ cơ vị ông tính phía dưới. Lần này Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu đã dẫn phát toàn tỉnh rộng khắp quan tâm, cho nên cơ hồ tất cả trực tiếp bình đài cùng đài truyền hình đều tại tiếp sóng lấy lần này võ đạo thi đấu tình hình chiến đấu. Có chút chuyên nghiệp võ đạo tiết mục, còn cố ý thuê võ sư cấp cường giả lời bình mỗi một trận. Nói tóm lại, toàn bộ hành trình đều có trực tiếp, người xem số tuyệt đối phá ngàn vạn. Cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, từ giờ trở đi bắt cường thi đấu cho đến trận chung kết, mỗi một trận đều sẽ có vô số bách tính canh giữ ở TV, máy tính, điện thoại trước đó mật thiết quan tâm. Tự Lâm Vô Địch tiến vào chiến đài sau không đến một phút đồng hồ, vị kia tên là Hoa Tân Thường Hắc Mã cũng tại vô số hoan hô bên trong đi tới trước người hắn cách đó không xa. Hoa Tân Thường tướng mạo có chút thật thà, sửa sang lấy tiểu trọc đầu, nhìn giản dị lại đáng yêu. Về phần hắn tuổi tác, án lấy Lâm Vô Địch đoán chừng nhiều nhất cũng chính là 20, tất cả nhìn đồng thời không có những người khác dài như vậy giận. Hai người lẫn nhau được rồi một cái võ đạo lễ, đơn giản thông cái tên về sau, trọng tài liền trịnh trọng tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Trọng tài, chờ một chút. Hoa Tân Thường đột nhiên vung tay lên, nghiêm túc hỏi, ta nhớ không lầm, lần này võ đạo thi đấu là có thể dùng binh khí à? Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là đối thủ của ngươi không phản đối. Trọng tài lập tức liền cấp ra trả lời chắc chắn. Án lấy võ đạo thi đấu quy tắc, hoàn toàn chính xác là có thể dùng vũ khí. Bởi vì có rất nhiều võ đạo nhân sĩ đều tại trường kỳ tu luyện đao pháp, côn pháp, cung pháp. Nếu như cưỡng ép lệnh cưỡng chế những người này nhất định phải tay không tấc sắt cùng đối thủ một trận chiến, đối với bọn hắn thật sự mà nói là có chút không công bằng. Nhưng cùng lúc, những người này cầm binh khí xuất chiến, cũng biết để đối thủ cảm giác sâu sắc không công bằng. Cho nên liên tục cân nhắc phía dưới, thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội cuối cùng làm ra quyết định, có thể sử dụng binh khí, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể trưng cầu đến đối thủ đồng ý, lại đối thủ sẽ tương ứng đạt được một kiện binh khí hoặc là một kiện chiến giáp. Đồng thời, vì sử dụng tốt nhất cam đoan công bằng, tất cả chiến giáp cùng binh khí đều chỉ có thể từ Sơn Thủy tập đoàn cung cấp. Như thế quy tắc, tuy nói không tính là tất cả đều vui vẻ, nhưng tóm lại cũng làm cho đại đa số người hài lòng. Xin hỏi Lâm Phong tiểu huynh đệ, có thể hay không nguyện ý cầm binh khí đánh với ta một trận? Lại hoặc là, có nguyện ý hay không mặc chiến giáp đánh với ta một trận? Hoa Tân Thường mỉm cười hỏi. Lòng tự tin của hắn 10 phần, bởi vì hắn xác thực rất am hiểu tại đạo pháp. Có thể nói, 10 năm gần đây tới hắn đều say mê tại đạo pháp, tự hỏi Kinh Châu thị võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi, không người tại đạo pháp bên trên tạo nghệ có thể so sánh hắn cao. Cho nên, bắt cường thi đấu hắn mới có thể như thế không do dự đưa ra muốn tỉ thí binh khí. Binh khí? Nghe vậy, Lâm Vô Địch kích động kém chút không có cao giọng thét lên. Hắn thật sự là rất muốn nói bên trên một câu. Nhanh dùng a, ta có thể là ước gì ngươi sử dụng đây. Trên thực tế, từ khi đi vào chính giữa sàn chiến đấu, tim của hắn đã khẩn trương đến cực điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, xuyên thấu qua chip thông minh quét hình, hắn phát hiện vị này Hắc Mã Hoa Tân Thường thân thể thật sự là mạnh có chút khoa trương, lực lượng 3.1 thể chất, 2.7 nhanh nhẹn, 3.0 khủng bố như thế tố chất thân thể, để Lâm Vô Địch trực tiếp liễu lưới. Hắn biết rõ, giống như vậy tố chất thân thể, tuyệt đối là lần này Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu bên trong đứng đầu nhất, cách cao giai võ giả đều không kém lắm. Chắc không được xuất thân từ cỡ nhỏ võ đạo còn hắn, có thể một đi ngang qua đóng chẳng tướng, trở thành bắt cường Hắc Mã. Lâm Vô Địch thầm than trong lòng, có dạng này tố chất thân thể, muốn tấn cấp bắt cường còn thật sự không tính là gì việc khó. Chậc chậc chậc, thật sự là Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất. Xem ra, từ nay về sau, không thể coi thường bất kỳ một cái nào võ giả. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Vô Địch lại là thản nhiên vô cùng. Đối thủ đã đưa ra hy vọng dùng binh khí quyết chiến, như vậy, hắn đã cảm thấy một trận chiến này đã là 10 phần chắc chín. Chương 76, rời tay mặt trời ngôi sao David thật sự là không nghĩ tới, vận khí của ta cũng rất tốt nhà. Lâm Vô Địch phấn chấn một cái tinh thần, trong lòng phấn khởi, vốn cho là cái này sẽ là một trận ác chiến, không nghĩ tới đối phương chủ động đưa ra binh khí chiến. Hắc hắc, tặng không một trận thắng lợi, ta có thể đến nhận lấy. Tại Lâm Vô Địch xem ra, nếu như tay không tấc sắt cùng đối phương một trận chiến, như vậy hắn có thể hay không chiến thắng còn chưa biết được. Dù sao, Hoa Tân Thường tố chất thân thể có thể dẫn trước hắn rất nhiều. Cho dù là hắn có Thiên Băng Quyền cùng thuần thục cấp thân pháp, đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đền bù thân thể chênh lệch. Nhưng bây giờ, có binh khí tồn tại, Lâm Vô Địch lại cho là mình thắng chắc. Đã ngươi phải dùng binh khí, như vậy, liền dùng đi. Chắp lấy tay, nhẹ nhàng đung đưa thân thể, một thân nhàn nhã Lâm Vô Địch nói, tiểu tử này, thật sự là lỗ mãng a. Khán đài hàng trước nhất, một mực tại chăm chú quan chiến Tề Lao quán chủ đột nhiên lông mày ngưng tụ, thế mà nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, đầu óc có phải hay không nước vào. Đối phương đã chủ động đưa ra binh khí chiến, như vậy tại binh khí bên trên tạo nghệ tất nhiên là cực cao. Cái này cũng còn đáp ứng, muốn chết không được. Hắn hiện tại rất muốn nắm chặt lên Lâm Vô Địch lỗ tai, cực kỳ răn dạy vài câu, nhưng nghĩ nghĩ sau vẫn cảm thấy tính toán, ăn một chút đau khổ cũng tốt, nhìn tiểu tử này tương lai còn dám hay không tùy ý đáp ứng cùng người binh khí chiến. Đồng dạng, Tần Đạt Khang chờ kỳ vọng Lâm Vô Địch có thể chiến thắng người đều là thần sắc hoang mang, không nghĩ ra hắn đến cùng ở đâu ra dũng khí sẽ đáp ứng binh khí chiến. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Lâm Vô Địch nhưng từ chưa liên quan đến qua binh khí, cho nên chỉ cần đáp ứng liền tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Coi như là mặc vào chiến giáp, đều vô bộ tại sự tình, bại trận khả năng khó có thể tưởng tượng lớn. Ừm, ngươi đáp ứng. Ngay cả Hoa Tân Thường bản thân đều có chút ra ngoài ý định, không nghĩ tới Lâm Vô Địch sẽ đáp ứng làm như vậy giòn, như vậy là nhạt. Chỉ là binh khí chiến mà thôi, có gì không thể. Nếp miệng, Lâm Vô Địch lạnh nhạt cười nói, đã như vậy ta không khách khí. Nhìn rất là thật thà, Hoa Tân Thường cũng không tiếp tục ra mồm, lúc này hướng về phía trọng tài hô, ta muốn một chuôi chiến đao, tốt nhất tại 100 kg trở lên, nhất định phải là siêu hợp kim chất liệu. Như ngươi mong muốn. Trọng tài hướng về phía chiến đài biên giới một cái lão giả lông mày trắng ánh mắt bày ra hiệu, đi theo lão giả lông mày trắng ngay tại rực rỡ muôn màu giá binh khí bên trên mang tới một chuôi phù hợp Hoa Tân Thường yêu cầu chiến đao. Đi theo, Lão giả lông mày trắng tiện tay ném một cái, chôi này vượt qua 100 kg chiến đao liền xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, bị Hoa Tân Thường tiếp được rắn chắc chôi đao. Cử trọng nhược khinh giống như huy vũ một cái, Hoa Tân Thường lập tức cảm thấy cây chiến đao này đặc biệt là thuận tay. Lâm Phong, ngươi đây, muốn binh khí vẫn là chiến giáp? Trọng tài ý theo quý củ, do hỏi. Binh khí, tùy tiện cho ta tới như thế đi. Lâm Vô Địch mỉm cười, chợt ánh mắt ra hiệu vị kia lão giả lông mày trắng cho mình ném như thế binh khí tới. Kia, ngươi cũng dùng chiến đao đi. Lão giả lông mày trắng đơn giản trả lời một câu về sau, cũng ném qua tới một chôi trọng lượng vượt qua 100 kg chiến đao. Lâm Vô Địch sau khi nhận lấy, hơi thưởng thức một cái, liền ra hiệu trọng tài có thể khai chiến. Đã các ngươi đều đã chọn tốt binh khí, như vậy, khai chiến đi. Trọng tài trực tiếp quát khẽ nói. Trong nháy mắt, Hoa Tân Thường động rồi. Hắn khởi hành như mãnh hổ hạ sơn, mang theo lực không thể đỡ chi thế, cầm đao xông Lâm Vô Địch bổ giết tới. Trong tay một chôi trọng đao, càng bị nắm giống như cánh tay làm, xem xét liền là dùng đao người trong nghề. Khó trách sẽ đưa ra binh khí chiến, xem ra ở phương diện này hoàn toàn chính xác là có rất sâu tạo nghệ a. Nhìn đối thủ xuất đao thành thạo, Lâm Vô Địch lúc này liền có phán đoán. Tại cùng một cái trong nháy mắt, hắn cũng là chậm rãi nhấc lên chiến đao. Mắt thấy đao chiến sắp bộc phát, không ít người xem tim đều nhảy đến cổ rồi. Dù sao, đao kiếm không có mắt, ai cũng không nói chắc được binh khí chiến đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Một cái sơ sẩy, bị tươi sống đánh chết cũng không phải là không có khả năng. Đây chính là siêu hợp kim chiến đao, lại kỳ nặng vô cùng, dùng để chém giết một cái võ giả lại cực kỳ đơn giản. Vinh, trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vô Địch cùng Hoa Tân Thường liền cầm đao giao phong hiệp thứ nhất, thanh thúy lơi mát và chạm thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Nguyên bản đám người cho rằng, như thế tiếng vang sẽ liên tiếp không ngừng truyền đến, tiếp tục một hồi lâu, cho đến hai người tách ra. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người liền đều nhìn ngốc trệ. Chỉ thấy Hoa Tân Thường cả người lẫn đao, bị Lâm Vô Địch chấn mở cách xa 5 mét. Vẹn vẹn vừa đối mặt va chạm, liền bị chấn mở như thế xa, quả thực là thật to ngoài đám người dự kiến. Có thể càng làm cho người ta không nghĩ tới lại là, tại bị chấn mở đồng thời, Hoa Tân Thường thân hình thế mà còn rất có bất ổn, nhìn có chút ngã trái ngã phải ý tứ. Cái này thì cũng thôi đi, càng người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Hoa Tân Thường trong tay siêu hợp kim trọng đao còn rời tay. Cái này vừa rời tay, mũi lao trực tiếp đập vào trên bàn chân của hắn, còn đâm vào đã đến chân của hắn bên trong. Ngao! Hoa Tân Thường trong nháy mắt cao giọng thét lên, che lấy chân, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Một màn này ngoài ý muốn, thật sự là làm cho khán giả khó hiểu, tiếng nghị luận nhất thời. Hoa này Tân Thường, đến tột cùng đang làm cái gì a? Đúng vậy a, quá hoang đường, luận thế nào đao đều cầm không vững. Em gái ngươi nói, này lại sẽ không lại là giả thi đấu. Cái này rất không giống như là ngoài ý muốn a. Lâm Phong hắn tuổi còn nhỏ, không có khả năng lực lượng lớn đến mức kinh khủng như thế, nhẹ nhàng một kích liền chấn động đến Hoa Tân Thường bàn tay tê dại, thậm chí chiến đao tuột tay. Cho nên, ta thấy tám thành liền là Hoa Tân Thường đang diễn. Đều bắt cường so tài, thế mà còn diễn, tố chất không khỏi quá kém. Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài thoá mạ âm thanh quần quận vô tận bộc phát ra, đều đang chỉ trích Hoa Tân Thường diễn kỹ quá bụ bể, dụ ý quá rõ ràng. Chỉ là, Hoa Tân Thường bản nhân lại có một loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Vì sao sẽ bị chấn mở, vì cái gì chiến đao sẽ tuột tay? Hắn đến bây giờ cũng còn tỉnh tỉnh, hoàn toàn nghĩ không ra cái như thế về sau. Thật sự là gặp ủy. Che lấy chân của mình, Hoa Tân Thường một bên thống khổ, một bên ở trong lòng cẩn thận tự hỏi nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm một việc. Dù sao chân của hắn bị chiến đao chỗ đâm, thụ thương không nhẹ, nhất thời bán hội căn bản khôi phục không được, khó mà tái chiến. Cho nên nói, hắn hắc mã con đường đã như vậy kết thúc, hắn thành tích cuối cùng cũng như ngừng lại bắt cường. Mặc dù là hết sức không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có nhận lấy bất đắc dĩ vận mệnh. Lâm Phong, thắng. Lúc trước một màn, trọng tài trực tiếp liền nhìn trận tròn mắt, tất cả ngẩn ra rất lâu sau đó mới báo ra cuối cùng thi đấu quả. Mà cho tới bây giờ, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Hoa Tân Thường là thế nào làm đến tay. Dù sao, cái này thụ thương phương thức có chút hoang đường, thật sự là phải một ít sức tưởng tượng mới có thể lý giải. Xem ra từ nay về sau, hắn muốn hoài nghi nhân sinh, có lẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không lại đụng đau. Lâm Vô Địch hai mắt nhắm lại, nhìn xem bị theo trận bác sĩ dùng cáng cứu thương mang xuống Hoa Tân Thường, trong lòng nhịn không được dương lên một sợi cười khẽ. Chương 77, vạn người thoá mạ mặt trời ngôi sao David lợi dụng khống chế từ trường siêu năng lực, nhẹ nhõm lấy được một trận vốn nên là thế lực ngang nhau võ đạo chiến thắng lợi về sau, Lâm Vô Địch nhàn nhưng tự đắc rời đi chiến đài. Bất quá, tiếp xuống đối thủ từng cái đều không thể coi thường, cho nên hắn trở về khu nghỉ ngơi về sau, lúc này mở ra điện thoại, xem lên tiếp xuống hiện trường trực tiếp. Sau đó một trận chiến, là Kinh Châu thị thứ 2 đại võ đạo quán. Bá Huy võ đạo quán đệ tử thiên tài Lý Lăng cùng Sơn Thủy tập đoàn tuyển thủ Hồ Phong đọ sức. Hai người bọn họ đều là lần này võ đạo lúc trước năm hạt giống tuyển thủ, lại tố chất thân thể tại trung giai võ giả bên trong đều thuộc về bản tiêm tầng thứ, cho nên một trận chiến này đánh chính là đặc biệt kinh tâm động phách. Trực tiếp sướng ngôn biên, nhìn thấy điểm đặc sắc lúc uống họng đều cơ hồ muốn hô cầm, có thể nghĩ hai người này đối chiến là đến cỡ nào kịch liệt. Cuối cùng, Sơn Thủy tập đoàn Hồ Phong nương tựa theo tố chất thân thể sơ qua ưu thế, khó khăn lấy được trận chiến này thắng lợi, kế Lâm Vô Địch sau đó cũng rất gần vòng bán kết. Quảng cáo sau một thời gian ngắn, Lâm Vô Địch tiếp tục say sưa ngon lành quan sát lên mới một trận bắt cường chiến. Một trận chiến này là Kinh Châu quân phân khu có thể rộng rãi cùng Sơn Thủy tập đoàn Tạ Khôn một trận chiến, đánh đồng dạng là vô cùng cháy bỏng. Cuối cùng, Tạ Khôn vẹn vẹn ỷ vào tố chất thân thể yếu ớt ưu thế, thắng thảm có thể rộng. Sở dĩ nói là thắng thảm, chính là bởi vì có thể rộng rãi đấu pháp thực sự quá mức nhanh nhẹn dũng mãnh cương mãnh, Tạ Khôn mặc dù thắng, nhưng ở như vậy đấu pháp phía dưới thế nhưng là nửa điểm không có chiếm được tốt, thụ thương rất nặng. Rời đi chiến đài thời điểm, còn kém không có để theo trận bác sĩ đem hắn khiêng đi ra. Cứ như vậy, bát cường thi đấu cũng chỉ còn lại cuối cùng cũng là Lâm Vô Địch chú ý nhất một trận chiến, Sở Trung Tường đối chiến cùng ở tại Sơn Thủy tập đoàn hiệu lực Đông Phương Hùng. Cứ việc thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, nhưng Lâm Vô Địch lại đối một trận chiến này có hứng thú nồng hậu. Bởi vì hắn thật rất muốn nhìn một chút, Sở Trung Tường vận khí còn có thể hay không tiếp tục bộc phát, nào cái không chiến mà thắng. Tựa ở khu nghỉ ngơi hưu nhàn trên ghế, xem hết một đoạn vượt qua 15 phút đồng hồ dài dòng quảng cáo về sau, trên màn hình điện thoại di động trực tiếp hình ảnh liên cắt về tới Kinh Châu sân thể dục hiện trường, sướng ngôn viên nhiệt tình mênh mông tiếp tục lên hắn giảng giải, người xem các bằng hữu, kế tiếp là Kinh Đại Võ Đạo quán tiên tài xã trưởng Sở Trung Tường, nên chiến Sơn Thủy tập đoàn Đông Phương Hùng. Sau một phút tranh tài bắt đầu, hai vị thiên tài tuyển thủ đối kháng nhất định đặc sắc tuyệt luân, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Gì? Cái này Đông Phương Hùng không có bỏ thi đấu sao? Vậy cái này một trận chiến đánh như thế nào? Thông qua trực tiếp, Lâm Vô Địch thấy rõ ràng song phương tuyển thủ đều chậm rãi đi lên chiến đài, nhịn không được cảm thấy nghi hoặc. Hắn thấy, nếu như Sở Trung Tường không thể tiếp tục bộc phát ra nghịch thiên số phận đến, như vậy hắn là thua không nghi ngờ. Đông Phương Hùng thế nhưng là tố chất thân thể bình quân 3.0 cường hãn trung giai võ giả, nếu như chính diện giao phong, Sở Trung Tường không bị nghiền thành cặn bã mới là lạ. Cho nên, lúc này Lâm Vô Địch nhíu mày, muốn nhìn một chút tiếp xuống liệu sẽ có kỳ tích phát sinh. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, đại chiến chưa lên, có thể Sở Trung Tường hiện tại tâm lại là giao tập ngàn vạn cảm xúc. Cao tổng cho ta phục dụng mới số 939 dược tề, muốn hoàn toàn phát huy ra dược hiệu, tối thiểu muốn 3 giờ. Song quyền hơi nắm, nhìn cách đó không xa khí thế hung hăng Đông Phương Hùng, Sở Trung Tường mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn biết, mặc dù hắn thực lực đã trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt bành trướng, nhưng vẫn cũng là không đủ để cùng Đông Phương Hùng một trận chiến. Dù sao, mới số 939 dược tề dược lực cần thời gian nhất định mới có thể bị triệt để hấp thu. Có thể hắn mới tại cao hiệu cầm phân phó xuống nuốt dược tề không lâu, cho tới bây giờ cũng liền khó khăn lắm đạt tới bình quân 2. Sáu tố chất thân thể, cùng Đông Phương Hùng kém rất nhiều. Chỉ có nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Sở Trung Tường thần sắc nghiêm trọng, trong đầu không ngừng cấu tứ tiếp xuống phải làm sao tiêu hao thời gian, từ đó để hắn thân thể có thể hấp thu càng nhiều dược lực. Tiếp theo chiến, Sở Trung Tường đối Đông Phương Hùng. Một bên trọng tài cũng không biết Sở Trung Tường tâm tư, trực tiếp ra lệnh. Chờ một chút. Sở Trung Tường cũng không dám gọi ngay bây giờ, liên thanh hô, "Trọng tài, có khả năng hay không ta đi trước một lượt toilet, sau khi trở về lại đánh?" "Đây." Trọng tài có chút ngượng. Hắn cuộc đời không biết chủ trì bao nhiêu trận võ đạo thi đấu, có thể loại tình huống này hắn lại là thứ nhất đụng phải. Như thế bạn chúng chú mục võ đạo thi đấu, lại có tuyển thủ tại đại chiến là lên lúc trước mặt mọi người đưa ra đi toilet, liền không thể nghẹn một nghẹn sao? Bất quá, cứ việc trọng tài có chút không thể lý giải, nhưng chế độ thi đấu quy tắc bên trong cũng không có quy định không thể đi, cho nên vị này chuyên nghiệp trọng tài lúc này hỏi thăm về Đông Phương Hùng ý kiến. Theo hắn đi thôi, bất quá, ta nhiều nhất chỉ chờ hắn nửa giờ. Đông Phương Hùng cười lạnh nói, nếu như nửa giờ sau hắn không đến chiến, như vậy thì phán hắn chịu, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề à? Đông Phương Hùng trả lời chắc chắn, để Sở Trung Tường hơi có chút thất vọng. Thời gian nửa tiếng, hắn cũng không biết có thể hấp thu bao nhiêu dược hiệu, tố chất thân thể lại có thể đạt tới trình độ gì. Có chút ít còn hơn không? An ủi bản thân một câu về sau, Sở Trung Tường liền tại trước mắt bao người, nhảy xuống chiến đài, đi hướng sân thể dục toilet. Hắn hành vi này, tự nhiên làm cho vô số người xem khịt mũi coi thường, càng nhận lấy hiện trường tất cả truyền thông thoá mạng. Như vậy cũng tốt so một trận dốc Enzo âm nhạc hội, ca sĩ cùng người nghe cảm xúc đạt đến cao chiều nhất lúc, đột nhiên hiện trường âm hưởng bên trong xuất hiện một bài chữ tình nguyện chuyển nhạc thiếu nhi, trực tiếp làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Thừa nhận ngàn người chỉ trỏ, Sở Trung Tường áp lực cũng rất lớn. Nhưng vì có thể bắt lại lần này võ đạo thi đấu thủ danh, hắn nhịn. Chờ lấy đi, chỉ cần ta triệt để tiêu hóa mới số 939 dược tề, ta chính là cao giai võ giả. Cho đến lúc đó, ta thấy các ngươi ai còn có thể cùng ta một trận chiến. Cho bẹn nửa giờ sau, tại toàn trường người xem vô tận hư thanh bên trong, Sở Trung Tường dùng đến một chủng loại giống như ốc sên bò tốc độ, chậm rãi đi lên chiến đài. Tố chất thân thể mới tăng tới bình quân 2.8, quá chậm. Sở Trung Tường vừa đi, một bên ở trong lòng chạy đến nước đắng. Vì kéo dài thời gian, hắn nhưng là đem nhiều năm như vậy tích lũy đặt tên âm thanh tất cả không thèm đếm xỉa, cho nên hắn căn bản không cho phép bản thân thất bại, một mực tại đem hết khả năng kéo dài thời gian. Có thể việc đã đến nước này, hắn thật sự là kéo bất động, chỉ có ứng chiến. Tranh tài bắt đầu. Thấy Sở Trung Tường rốt cục trở về chiến đài, trọng tài lại không suy nghĩ nhiều nói nhảm, trực tiếp tuyên bố khai chiến. Vừa dứt lời, đã sớm chờ không nổi Đông Phương Hùng liền động rồi. Hắn hướng về Sở Trung Tường nhanh xông mà đến, quyền như hạt mổ, mạnh mẽ thoải mái, tựa hồ là nghĩ một chiêu liền đánh tan Sở Trung Tường. Sẽ có kỳ tích sao? Một mực tại quan tâm trực tiếp Lâm Vô Địch, nhìn trước mắt hình ảnh, trong lòng hơi có chờ mong. Mà liền tại Đông Phương Hùng phát động thế công đồng thời, Sở Trung Tường cũng đi theo động rồi. Bàn tay hắn như câu, hướng lên hết thảy, như xả hình, như lòng thang. Chương 78, trận chung kết tiến đến mặt trời ngôi sao David sau một khắc, Đông Phương Hùng liền lấy trường đao nên kích đi lên, liền khởi hành phương diện tốc độ nhìn, thế mà chỉ rơi ở phía sau Đông Phương Hùng một điểm. Ừm. Thấy cảnh này, vô luận là sướng ngôn viên vẫn là Lâm Vô Địch, đều kinh ngạc lên tiếng. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Sở Trung Tường chẳng qua là một cái vừa mới thông qua khảo hạch đê giai võ giả, tốc độ di chuyển bên trên không có khả năng nhanh như vậy. Chẳng lẽ còn có thể có kỳ tích? Lâm Vô Địch lông mày ngưng tụ, nhìn càng thêm cẩn thận. Chỉ thấy trên chiến đài, Đông Phương Hùng cùng Sở Trung Tường đã giao phong ở cùng nhau. Một quyền một trường, đánh rất là kịch liệt. Cứ việc Sở Trung Tường tố chất thân thể tạm thời chỉ tăng lên tới bình quân 2.8, cùng Đông Phương Hùng 3.0 có một ít chênh lệch, nhưng ở phương diện khác hắn nhưng là không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, vị này kinh đại câu lạc bộ võ đạo thiên tài xã trưởng thế nhưng là toàn bộ phương vị thiên tài, tại chiến pháp, thân pháp, kinh nghiệm thực chiến, ý chí vân vân phương diện đều có thể so sánh trung giai võ giả. Sở dĩ bị người coi thường, vẹn vẹn chỉ là hắn tố chất thân thể cùng những người khác so sánh kém quá nhiều. Mà bây giờ, tại nuốt mới số 939 dược tề về sau, thân thể tố chất của hắn đã có bay vọt về chất, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến bình quân 2.8. Dạng này hắn coi như đánh không lại Đông Phương Hùng, nhưng tổng cũng cách nhau không nhiều. Cho nên, hai người giao thủ sau một lúc, đồng thời không có rất nhanh phân ra thắng bại. Nhưng có khoảng cách trung bình là có khoảng cách. Đấu mấy phút đồng hồ sau, nương tựa theo tố chất thân thể bên trên ưu thế, Đông Phương Hùng hai tay đột như cự xà thổ tín đồng dạng nô ra, trực tiếp giữ lại Sở Trung Tường tay trái tay phải cổ tay, phát ra cự lực làm hắn trưởng đao lại không cách nào phát huy. Kinh nghiệm thực chiến tương đương phong phú Sở Trung Tường, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế bị chế trụ, nhân thể trọng tâm trầm xuống, đi theo hai chân đột nhiên hung ác đá mà lên, con thỏ đã ưng, muốn bức bách Đông Phương Hùng vùng tay tối lui. Nhưng Đông Phương Hùng lại không tránh không tránh, mặc cho Sở Trung Tường một cước đạp ở trên ngực của mình. Ầm. Một đạo tiếng vang trầm nặng tại ngực bộ vị phát ra, có thể Đông Phương Hùng lại giống như là một tôn trải qua ngàn năm mà không phong hóa cổ kính tượng đá, căn bản nhận nửa điểm ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn phát lạnh, lồng ngực hơi rất, đi theo thân thể như cự sơn giống như đè ép mà đến, ép Sở Trung Tường chân đều rất giống muốn gây mất đồng dạng. Song trưởng bị chế, chân lại bị đè ép lại không chỗ phát lực, Sở Trung Tường lập tức sinh ra vẻ bại cảm xúc. Hắn biết, bình quân không, hai tố chất thân thể chênh lệch, đối kết quả của trận chiến này ảnh hưởng thực sự quá lớn. Không có Lâm Phong tiểu tử kia thân pháp, muốn đền bù thân thể này tư chất chênh lệch, quá khó khăn. Có chút nôn nóng nghĩ về sau, hắn đã ở trong lòng nghĩ đến chờ một lúc không kiên trì nổi liền trực tiếp nhận thua được rồi. Thế nhưng là, ngay tại Sở Trung Tường gần như tuyệt vọng thời khắc, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến dị biến xuất hiện. Đông Phương Hùng đột nhiên cứng ngắc ở, tựa như mất hồn đồng dạng, trong ánh mắt lại nhìn không ra có nửa phần thần thái. Lòng bàn chân truyền đến tràn trề đại lực biến mất, Sở Trung Tường cảm thấy hắn hiện tại chỉ cần có chút một lần phát lực, là có thể đem Đông Phương Hùng đập lăn. Bất quá, không chờ Sở Trung Tường ra chân, Đông Phương Hùng lại bản thân ngửa ra sau khuynh đảo trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó, lại không bất cứ động tĩnh gì. Sao? Chuyện gì xảy ra? Sở Trung Tường hoàn toàn động, nhìn trên đài càng là không ngừng có tiếng kinh ngạc khó tin bộc phát ra, liên tiếp. Đến mức trong khu nghỉ ngơi đang xem trực tiếp Lâm Vô Địch, thì là đột nhiên kêu to một câu, quả nhiên là thiên tuyển chi tử, như vậy cũng được. Hắn biết, đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Cái này Sở Trung Tường, số phận mạnh như vậy, nếu như cuối cùng là ta cùng hắn tranh thủ danh, có thể hay không rơi vào cùng Đông Phương Hùng kết quả giống nhau. Lâm Vô Địch nhịn không được bắt đầu lo lắng. Bất quá, càng nghĩ, Lâm Vô Địch cảm thấy mình mệnh rất không tệ, cũng không đến mức bị Sở Trung Tường cho khắc chết, lúc này mới hơi an tâm một ít. Vô luận khán giả có bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu chất vấn, nhưng kết quả của trận chiến này là lại không cách nào cải biến. Bởi vì Đông Phương Hùng tại trải qua trọng tài cùng theo trận bác sĩ lập đi lập lại kiểm tra về sau, đã bị xác định là tử vong. Tự nhiên mà vậy, Sở Trung Tường tấn cấp, may mắn trở thành cái cuối cùng tấn cấp vòng bán kết tuyển thủ. Cũng may là khán giả tựa hồ sớm đã thành thói quen Sở Trung Tường kỳ lạ, cho nên như thế không thể tưởng tượng sự tình, cũng không có kích thích bọn họ quá nhiều chất vấn, chỉ nói là vị tiên tài này xã trưởng vận khí thực sự quá mức mỹ tiên. Mà tại trận này bắt cường thi đấu kết thúc về sau, trọng tài liền tuyên bố tiếp tục đừng thi đấu một giờ, cho đám tuyển thủ đầy đủ thời gian tu chỉnh lại tiến hành vòng bán kết. Nhàm chán mà dài dằng dặc một giờ chờ đợi, hiển nhiên làm cho không ít người xem trong đầu cực kỳ khó chịu, nhưng bọn hắn cũng lý giải, biết để tuyển thủ nghỉ ngơi thật nhiều tái chiến là không thể cỡ trách nhiều sự tình, cho nên tất cả nhịn xuống, tính hạ tâm chờ đợi vòng bán kết đến. Lâm Vô Địch đã thu hồi điện thoại, gối lên cánh tay của mình, nằm tại hưu nhàn trên ghế xích đu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiếp xuống ác chiến. Hắn đã được đến thông chi, tiếp xuống vòng bán kết, hắn phải đối mặt là Sơn Thủy tập đoàn Hồ Phong. Cho nên, hắn nào dám có nửa điểm phất lờ, trong lòng muốn chính là muốn lấy trạng thái đỉnh cao nhất đi nên đón một trận chiến này. Đến mức Sở Trung Tường, hắn số phận để Lâm Vô Địch là triệt để không phản đối. Đối thủ của hắn, tự nhiên là đã trọng thương hấp hối Tạ Khôn. Mà Tạ Khôn tại kinh lịch cùng hung hãn, đến từ Kinh Châu quân phân khu có thể rộng rãi thảm liệt một trận chiến về sau, thân thể cơ hồ liền đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho nên, hắn không thể kiên trì bao lâu, liền bị khẩn cấp mang đến bệnh viện. Nói cách khác, Sở Trung Tường vòng bán kết luôn không. Quá phận, thực sự quá phận. Hắn nhân vật chính đãi ngộ rõ ràng như vậy, còn có nói đạo lý hay không? Đạt được tin tức này sau Lâm Vô Địch, trong lòng là căm giận bất bình, còn kém không có ngửa mặt lên trời gào thét, chất vấn Lao Thiên gia vì cái gì như thế bất công. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một giờ đã đến. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu, Lâm Vô Địch tự mình cảm giác thể năng đã dồi dào vô cùng, tinh thần sung mãn đứng dậy, chuẩn bị đi cùng có thể rộng rãi chiến một trận. Thế nhưng là, mới vừa bước ra khu nghỉ ngơi, một cái thi đấu hội nhân viên công tác liền khẩn cấp thông chỉ hắn, có thể rộng rãi bởi vì thân thể nguyên nhân, vứt bỏ chiến. Đương nhiên, đây chỉ là Sơn Thủy tập đoàn hàm xúc thuyết pháp. Nguyên nhân chân chính đương nhiên là có thể rộng rãi đang nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm cho Sơn Thủy tập đoàn không thể không trực tiếp an bài trận chung kết. Hoàn toàn chính xác, Tạ Khôn trọng thương đưa viện, có thể rộng rãi lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tứ cường cũng chỉ còn lại có Lâm Vô Địch cùng Sở Trung Tường hai người, như vậy hai người bọn họ chi chiến, đương nhiên liền là trận chung kết. Ta hoang đường nghĩ cách, thế mà thành sự thật. Thật sự là một vạn cái không nghĩ tới, thật sự chính là ta cùng Sở Trung Tường đánh trận chung kết. Lâm Vô Địch một bên hướng phía chiến đài đi đến, một bên ở trong lòng thổn thức. Mà khi hắn đi vào chính giữa sàn chiến đấu, nhìn thấy cách đó không xa Sở Trung Tường lúc, lông mày lại bỗng nhiên siết chặt. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của hắn trừng một cái, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì xuyên thấu qua chip thông minh bất hình, hắn phát hiện Sở Trung Tường tố chất thân thể lại đã đạt tới cao giai võ giả trình độ. Chương 79, võ đạo tối kỵ mặt trời ngôi sao David đê giai võ giả tố chất thân thể, phổ biến tại bình quân 2.3 trên dưới không ổn định. Trung giai võ giả thì bình thường là 2.7 tả hữu. Đến mức cao giai đám võ giả, tố chất thân thể bình thường đều tại 3.2-3.5 ở giữa. Đương nhiên, những thứ này chỉ là đại đa số tình huống, cũng không thể đại biểu tất cả. Giống trung giai võ giả ở trong đứng đầu nhất mấy nhân vật, tố chất thân thể tất nhiên là toàn bộ phương vị tại 3.0 phía trên, đánh những cái này phổ thông trung giai võ giả như chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm. Tại võ giả giai đoạn, tố chất thân thể đang đối chiến ở trong cơ hồ có tác dụng mang tính chất quyết định. Bởi vì tại giai đoạn này, chiến pháp, thân pháp những vật này, đám võ giả đều mới vừa vận nhập môn, rất không có khả năng từng có tại chênh lệch rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, tố chất thân thể chú định sẽ trở thành quyết định thắng bại mấu chốt nhất nhân tố. Cho dù là vẹn vẹn chỉ nhiều ra 0.1 lực lượng, đó cũng là ưu thế, mà lại tại nhiều khi chỉ có ngần ấy tiểu ưu thế liền có thể diễn hóa thành thắng thế. Cho nên nói, võ giả giai đoạn trừ phi có giống Lâm Vô Địch như thế thuần thụ cấp thân pháp, bằng không mà nói tố chất thân thể một khi lạc hậu thường thường liền mang ý nghĩa muốn bại trận tại người. Mà lúc này, Lâm Vô Địch lại kinh ngạc phát hiện, Sở Trung Tường tố chất thân thể trong thời gian thật ngắn phát sinh bay vọt về chất, trực tiếp từ đê giai võ giả bước vào đã đến cao giai võ giả. Lực lượng của hắn, thể chất, nhanh nhẹn, làm sao sẽ toàn bộ đều ba? Bốn rồi. Cái này, Lâm Vô Địch trong lòng đã kinh hãi tới cực điểm, cảm thấy vô hạn không thể tưởng tượng nổi, hôm qua, hắn rõ ràng vẫn chỉ là 2.1 tả hữu. Mày nhíu lại thành chữ xuyên, Lâm Vô Địch ở trong lòng không ngừng tự hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại, hắn cũng giống Đông Phương Hùng ba người kia như thế, ăn một loại nào đó kích thích thân thể dự vật? Rất nhanh, trong lòng của hắn liền có suy đoán, cũng cơ hồ nhận định là cái này một khả năng. Sở Trung Tường đến cùng là Sơn Thủy tập đoàn người, cho nên Cao Hiểu Cầm cho hắn ăn có gai kích tính dự vật, kích phát thân thể tiềm năng, cưỡng ép tăng lên tố chất thân thể, từ đó cầm tới lần này võ đạo thi đấu thủ danh. Là chuyện hợp tình hợp lý. Sở Trung Tường náo rút hay sao? Loại thuốc này cũng dám ăn. Lâm Vô Địch xem kỹ lấy cách đó không xa Sở Trung Tường, càng ngày càng cảm thấy mình nhìn không thấu hắn. Phàm là có đầu óc người, đều biết loại kia có thể mãnh liệt kích thích thân thể tiềm năng dự vật, tuy nói có thể trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn mà tăng lên tố chất thân thể, có thể tất nhiên là hậu hoạn vô tận. Đông Phương Hùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cùng có thể rộng rãi ly kỳ bỏ thi đấu, người khác có lẽ nhìn không ra đầu mối, nhưng Lâm Vô Địch là có ý tưởng. Hắn cơ hồ có thể chắc chắn, hai người sở dĩ sẽ như thế, 89/10 liền là phục dụng mạnh kích thích dược vật bổ trí. Nói trắng ra là, cách làm này liền là đang tiêu hao sinh mệnh lực, đổi lấy ngắn ngủi thực lực tăng lên. Cho nên Lâm Vô Địch thật sự là không nghĩ ra, thiên tài như Sở Trung Tường, vì sao sẽ lựa chọn loại này tự tìm đường chết chi đạo? Không có đạo lý a, hoàn toàn không có đạo lý a. Lâm Vô Địch chân mày nhíu chặt hơn vài phần, Sở Trung Tường không phải hạng người lỗ mãng, tiềm lực của hắn mọi người đều biết, vì sao lại sẽ uống thuốc đâu? Đây không phải bản thân bị mất tương lai sao? Hắn hoàn toàn không cần như thế a. Tại Lâm Vô Địch xem ra, Sở Trung Tường coi như ghen ghét bản thân, muốn hung hăng giẫm mặt mình, để Tần Mộng Di lau mắt mà nhìn, vậy cũng không đến nỗi tự hủy tương lai mới đúng. Được rồi, bây giờ không phải là suy nghĩ nguyên nhân thời điểm. Rất nhanh, Lâm Vô Địch thu lại cái khác nỗi lòng, mắt nhìn phía trước, chau mày, cuối cùng quyết chiến lập tức đến ngay, ta phải ngẫm lại đến tột cùng muốn làm sao mới có thể thắng xuống hắn. Một trận chiến này thắng lợi, Lâm Vô Địch là tình thế bắt buộc. Chỉ có bắt lại thủ danh, hắn mới có thể phá hoại Sơn Thủy tập đoàn âm mưu, mới có thể để Cao Hiểu Cầm không làm ra cái gì yêu tiêu thân, để cho mình phụ thân bị liên lụy. Đồng thời, thủ danh ban thưởng Thanh Linh Thảo cũng là Lâm Vô Địch chỗ cực độ khát vọng. Chỉ bất quá, bây giờ thấy Sở Trung Tường tố chất thân thể tình huống về sau, hắn chỉ cảm thấy bản thân như muốn đoạt quan. Độ khó kia thật sự là quá cao. Trước kia Đông Phương Hùng ba người kia, tố chất thân thể tại 3.0 tả hữu, Lâm Vô Địch tự nhận là cùng bọn hắn còn có thể chiến cái 8 lạng nửa cân. Dù sao, hắn có thuần thục cấp thân pháp, miễn cưỡng là có thể đền bù kia 0.5 tố chất thân thể chênh lệch. Mà bây giờ đâu? Sở Trung Tường thế nhưng là toàn bộ phương vị dành trước hắn 0.9 tố chất thân thể, chênh lệch này quả nhiên là quá lớn chút. Thậm chí Lâm Vô Địch cảm thấy cho dù là hắn hiện tại đột nhiên đốn ngộ ra Thiên Băng Quyền Thần Thủy, đều khó mà chiến thắng có cao giai võ giả tố chất thân thể Sở Trung Tường. Làm sao bây giờ? Nhìn căn bản là không có cách đối địch a. Lâm Vô Địch vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt có chút lộ ra lo nghĩ, Lao Thiên gia cứ như vậy hầu đại hắn, đối thủ của hắn, ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không cho. Nhân vật chính đãi ngộ tại sao có thể như thế quá phận? Lâm Vô Địch đương nhiên rất không muốn thua. Coi như tình huống trước mắt đến xem, hắn căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì chiến thắng Sở Trung Tường khả năng. Trừ phi hắn ngay trước hiện trường mười mấy bạn cùng đang lấy đủ loại phương thức quan tâm một trận chiến này mấy triệu người trước mặt, bại lộ bản thân khống chế từ trường siêu năng lực. Trời không tuyệt đường người, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Khai chiến sắp đến, Lâm Vô Địch chợt tinh xuống tâm, nghiêm túc ngẫm nghĩ lên, chính diện đối chiến, ta không có nửa điểm cơ hội. Như vậy, chỉ có thể đường vòng cứu quốc. Không bao lâu, Lâm Vô Địch thần sắc buông lỏng, tựa như là nghĩ đến một ý định không tồi. Cũng liền tại cùng một thời khắc, trọng tài đi lên chiến đài, dùng đến chấn động nhất lòng người tiếng nói quát, người xem các bằng hữu, Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu cuối cùng quyết chiến, lập tức bắt đầu. Trong chớp mắt, toàn trường liền sôi trào tới cực điểm, tựa hồ mặt đất đều tại đình thai nhức óc cuồng hô âm thanh dưới, bắt đầu có chút phát run. Ngay cả Tần Đạt Khang chờ thị ủy lãnh đạo đều vào lúc này ngồi nghiêm chỉnh lên, hiển nhiên đối cuối cùng này một trận chiến cũng là vô cùng chờ mong. Hai vị có thể chuẩn bị xong. Trọng tài hít sâu một hơi, nhìn lướt qua hai người về sau, trầm giọng hỏi. Ừm. Lâm Vô Địch cùng Sở Trung Tường đồng thời lạnh nhạt trả lời. Kia tốt. Trọng tài nhẹ gật đầu, tiếp theo nên ngang thanh âm, hiện tại bắt đầu đi. Một tiếng này rơi xuống, toàn trường đều yên lặng xuống tới. Tất cả mọi người ngừng thở, yên lặng chờ lấy tiếp xuống đại chiến. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là, bọn họ chố mong đợi kịch liệt giao phong đồng thời không có ngay đầu tiên xuất hiện. Bởi vì Lâm Vô Địch tại trận chung kết chính thức bắt đầu về sau, thế mà chắp tay sau lưng, xoay người, rủ xuống bả vai, hơi ngước đầu. Không biết, còn tưởng rằng hắn đây là tại trong công viên tính đứng, suy nghĩ nhân sinh đâu. Mà gặp tình hình này, nguyên bản chuẩn bị đối Lâm Vô Địch phát động lôi đỉnh công kích mạnh mẽ Sở Trung Tường, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này làm sao dám đưa lưng về phía ta, đến cùng là ở đâu ra dũng khí? Liền không sợ sau lưng ta tập kích sao? Sở Trung Tường hai mắt hơi khép, nhìn chòng chọc vào Lâm Vô Địch, trong lòng có hoang mang, không dám tùy tiện động thủ. Bại lộ phần lưng cho đối thủ thế nhưng là võ đạo tối kỵ, Sở Trung Tường cũng không cho rằng Lâm Vô Địch sẽ không duyên vô cớ làm như thế chuyện ngu xuẩn. Chương 80, võ sư. Mặt trời ngu sao David cổ quái như vậy, nhất định là đang câu dẫn ta động thủ, để cho ta mắc lửa. Đây là Sở Trung Tường thứ nhất trực giác. Cho nên, cứ việc Lâm Vô Địch như thế phạm võ đạo tối kỵ, cứ việc bốn phía nhìn trên đài thúc giục hai người khai chiến thanh âm nổi lên bốn phía, Sở Trung Tường nhưng thủy chung không động. Bởi vì hắn nhận định Lâm Vô Địch cử động lần này tất có âm mưu, không muốn bên trong bất luận cái gì cái bẫy hắn, lựa chọn trước cẩn thận quan sát một đoạn thời gian. Cứ như vậy, Sở Trung Tường hít mắt, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, không ngừng đang suy nghĩ Lâm Vô Địch to gan như vậy dụng ý đến cùng sẽ là âm mưu gì. Vẫn là nói, hắn nhận định bản thân có thể thắng ta. Thời gian từng điểm đang trôi qua, đảo mắt liền đi qua 10 phút đồng hồ. Cái này 10 phút đồng hồ, Lâm Vô Địch từ đầu đến cuối chắp tay nhàn đứng đấy, mà Sở Trung Tường cũng một mực không nhúc nhích tí nào. Vô luận bốn phía nhìn trên đài liên tiếp hư thanh đến cỡ nào rầm rĩ thay, hai người như cũng duy trì ngay từ đầu tư thế, nửa điểm không có giao chiến ý tứ. Cái này không đơn giản để hiện trường khán giả chờ vội vã không nhịn nổi, những cái này truyền thông sướng ngôn biên càng là lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Dù sao, hiện trường trực tiếp đã bắt đầu, song phương sửng sốt không đánh, bọn họ còn chưa thể thả quảng cáo, chỉ có thể một mực kéo đông kéo tây, kéo ngày kéo điện. Có cộng tác cùng một chỗ giải thích vẫn còn tốt, thực sự không được còn có thể giới nói vài câu. Đáng chính là những cái này một mình giải thích, bọn họ cơ hồ đều là chuyên nghiệp võ đạo giải thích, không phải tống nghệ người dẫn chương trình, để bọn hắn ăn nói ấp úng, thật sự là làm khó bọn họ. Cho nên, cơ hồ tất cả trực tiếp ở giữa bầu không khí đều ngột ngạt tới cực điểm, thậm chí có mấy vị sướng ngôn viên một lần dài đến mấy chục giây nói không nên lời nửa câu tới. Kinh Châu sân thể dục bên trong, càng truyền ra phô thiên cái địa nhà danh cùng bất mãn. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người xem chỉ trích đối tượng đều là Sở Trung Tường. Người này có phải hay không thiểu năng trí tuệ? Cơ hội tốt như vậy không tiến công, thế mà còn có thể cùng cái kẻ ngu tựa đứng đấy. Về sau lại có Sở Trung Tường võ đạo thi đấu, ta một trận đều không muốn xem, nhìn xem liền gấp. Rất rõ ràng, phần lớn người xem đều đem trận chung kết phát triển đến trình độ này, quái tại chậm chạm không có động thủ Sở Trung Tường trên người. Mà không có người biết là, từ lúc trận chung kết ngay từ đầu, Lâm Vô Địch tâm vẫn treo tại cổ họng. Hắn không thể nghi ngờ là đang đánh cược là Sở Trung Tường là cái chú ý cẩn thận người, không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu như cược thành công, hắn liền có thể lợi dụng song phương tĩnh đứng trong khoảng thời gian này, để Sở Trung Tường hoang mang không hiểu đồng thời, trong lòng sinh sôi ra kinh nghi cảm xúc, từ đó để hắn bước kế tiếp kế hoạch tiến hành càng thêm thông thuận. Nhưng nếu như cược thất bại, như vậy một trận chiến này hắn coi như là nhất định phải thua. Một khi Sở Trung Tường bất chấp tất cả hướng về hắn phát động công kích mạnh mẽ, hắn không cho rằng mình có thể chống đỡ được. 2.5:3.4. Hai người tố chất thân thể chênh lệch, đơn giản lớn đến cùng kiếp, để Lâm Vô Địch cảm nhận được tuyệt vọng. Cho nên từ lúc sau lưng xoay người, Lâm Vô Địch tâm liền khẩn trương tới cực điểm. Cũng may là hắn diễn kỹ quá cứng, thần sát thoạt nhìn là vẫn luôn bình tĩnh phong dòng, lúc này mới không có lộ tẩy, để Sở Trung Tường nhìn ra đầu mối. 10 phút đồng hồ, ta muốn sự chịu đựng của hắn hẳn là cũng đến cực hạn, là thời điểm bước kế tiếp. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Vô Địch hơi nghiêng nghiêng thân, chợt đưa ánh mắt rời về phía ngồi tại nhìn đài hàng trước nhất Tề lão quán chủ trên người. Tề lão quán chủ lập tức kinh ngạc, không rõ Lâm Vô Địch đến tuột cùng đang giở trò quỷ gì. Trên thực tế, lúc trước Lâm Vô Địch đem phần lưng đối hướng về Sở Trung Tường lúc, hắn liền không nhịn được muốn lên tiếng răn dạy Lâm Vô Địch một trận. Như thế võ đạo tối kỵ, thân là lão sư hắn, đương nhiên không thể cho phép Lâm Vô Địch phạm. Chỉ bất quá nghĩ đến Lâm Vô Địch luôn luôn khôn khéo, không đến nỗi sẽ làm loạn, như thế cách làm nghĩ đến là có cái gì đặc thù mục đích, hắn mới không nhiều lời cái gì. Lão sư. Tại bạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Vô Địch đông nhiên hướng về Tề lão quán chủ có chút thi lễ. Lão sư. Hắn thế mà là Tề lão thân truyền đệ tử. Sở Trung Tường thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, vừa mới chuẩn bị động thủ hắn, lại lần nữa thu hồi xuất kích nghĩ cách. Dù sao, Tề lão là Kinh Châu thị võ đạo giới nhất đức cao vọng trọng tiền bối, đệ tử liền không có một cái là tầm thường kẻ tầm thường. Cho nên Sở Trung Tường cho rằng, đã Lâm Vô Địch là Tề lão đệ tử, như vậy Tề lão có lẽ dạy qua hắn cái gì khắc chế tuyệt chiêu của mình. Như thế, hắn cảm thấy tiếp tục châm trước, nhìn xem tình huống sau đó lại động thủ, đây tuyệt đối là có cần phải. Tóm lại, lúc này Sở Trung Tường là ngàn vạn cảm xúc xen lẫn, mà hiện trường thì là trực tiếp sôi trào. Tề lão thế nhưng là Kinh Châu thị võ đạo cự phách, thanh danh rất cao, không biết bao nhiêu người muốn bái tại môn hạ của hắn. Cho nên khi Lâm Vô Địch hướng về Tề lão được rồi một cái đệ tử lễ về sau, khán giả từng cái đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía hắn. Tề lão đệ tử, Lâm Phong lại là Tề lão đệ tử. Chắc không được tuổi còn trẻ, võ đạo thực lực cứ như vậy cường hãn, chắc không được Tần bí thư nữ nhi đều đối với hắn ưa thích không rời. Tề lão có rất nhiều năm không có thu đệ tử thân truyền a. Cái này Lâm Phong đã có thể được Tề lão lau mắt mà nhìn, thu làm thân truyền, vậy nhất định không phải vật trong ao a. Hiện trường đủ loại nghị luận hừng hực khí thế, mà Tề lão quán chủ lại là lông mày nhíu lại. Thế nào? Hắn có chút không hiểu hỏi. Lão sư, ta muốn nói đúng lắm, trước đó ngài vẫn luôn để cho ta ẩn giấu thực lực, nhưng lần này ta thật muốn. Thắng. Lâm Vô Địch vô cùng nghiêm túc hướng về phía Tề lão quán chủ nói. Ê! Tề lão quán chủ nghe mộng, bởi vì hắn không biết mình lúc nào để Lâm Vô Địch ẩn giấu thực lực qua. Đây đương nhiên là Lâm Vô Địch đang diễn trò, cho nên hoàn toàn không có bận tâm Tề lão kinh ngạc phản ứng, hắn tiếp tục nói, "Lão sư, lần này ta thật không muốn lại đè nén bản thân." Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Cái này Lâm Phong lúc trước võ đạo thi đấu bên trong, không có toàn lực phát huy, hắn còn có điều giữ lại. Vô số người đều tại châu đầu ghé thai nghị luận. Đến mức sở trung tưởng, càng là tại nghe xong sau thần sắc xấu lắng, bán tín bán nghi, nghe tiểu tử này ý tứ, lúc trước hắn còn ẩn giấu thực lực rồi. Vậy hắn đến tuột cùng là thực lực gì, trung giai võ giả, cao giai võ giả? Dù sao cũng nên không phải là võ sư a. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy đến Lâm Vô Địch thật có vài phần che giấu thực lực ý tứ. Bởi vì Lâm Vô Địch thân pháp là thuần thục cấp. Tại võ giả giai đoạn, có được thuần thục cấp thân pháp người có thể nói vượng mao lân giác, 10 vạn người bên trong đều chưa hẳn có một. Nghĩ tới chỗ này, Sở Trung Tường liền tự nhiên mà vậy đối Lâm Vô Địch thực lực chân thật sinh ra mấy phần phỏng đoán. Hắn sẽ không coi là thật là võ sư a. Ngay tại tất cả mọi người giật mình tại Lâm Vô Địch lúc trước lời nói lúc, rất đột ngột, hắn xoay người qua, lạnh nhạt dương mắt, nhìn về phía cách đó không xa Sở Trung Tường. "Ta biết, ngươi bây giờ rất có tự tin có thể cầm tới thủ danh." Hắn hơi đánh giá một phen Sở Trung Tường, tiếp theo bình tĩnh mà ung dung nói, "Có cao giai võ giả tố chất thân thể, ngươi là có năng lực có thể tiếp ta mấy chiêu. Nhưng, đây cũng chính là cực hạn của ngươi." "Cái gì?" Sở Trung Tường lúc này là hoàn toàn ngộ. Bởi vì tố chất thân thể đạt tới cao giai võ giả chuyện này, hắn tự tin chỉ có nội bộ tập đoàn số ít mấy người cùng chính hắn biết. Hiện nay bị Lâm Vô Địch một câu nói toạc ra, hắn lập tức có một loại gì đều bị đối phương nhìn thấu xem thấu cảm giác. Chương 81, ngươi đối lực lượng một không hay biết mặt chứ không cần cảm thấy kỳ quái, giống ngươi này các loại nhỏ yếu hàng người, coi như lại thế nào ẩn tàng đều chạy không khỏi con mắt của ta. Thấy Sở Trung Tường thần sắc đại biến, Lâm Vô Địch trong lòng vui mừng, ngay sau đó tiếp tục cố làm ra vẻ nói. Hắn từ đầu đến cuối đều chắp hai tay sau lưng, tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói phía dưới, nhìn tựa như căn bản khinh thường cùng Sở Trung Tường động thủ đồng dạng. Kia ung dung thần sắc, kia bình tĩnh tư thái, đơn giản liền là nắm chắc thắng lợi trong tay, khoan thai tự đắc. Hắn biết ta đã có cao giai võ giả tố chất thân thể, còn dám coi thường như vậy ta. Sở Trung Tường sắc mặt một trận biến ảo, nuốt nước bọt, trong lòng là vô cùng kinh nghi, tiểu tử này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Là võ sư hay sao? Mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng ở Lâm Vô Địch rất thật diễn kỹ phía dưới, Sở Trung Tường dần dần tin. Hắn cảm thấy, nếu như không phải thật đúng lực lượng mười phần, Lâm Vô Địch không có khả năng biểu hiện như thế thản nhiên, như thế tùy ý. Tổng hợp nhiều phương diện phân tích, hắn càng ngày càng cho rằng Lâm Vô Địch là thật có ẩn tàng rất lớn một bộ phận thực lực. Sở Trung Tường không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ người cẩn thận, cho nên hắn bây giờ là do dự không tiến, ánh mắt bên trong tựa hồ nhìn không ra có nửa điểm muốn động thủ một trận chiến dục vọng. Rất hiển nhiên, hắn lúc này đang tại trong lòng suy tính Lâm Vô Địch thực lực chân chính, tại không cách nào minh xác kết quả trước đó, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Dù sao, nếu như Lâm Vô Địch thật đúng không phải hắn có thể địch nổi, hắn cái này vừa đi lên, tất nhiên sẽ bị đánh phải trọng thương, thậm chí trực tiếp mất mạng. Những năm gần đây bị vô số người coi là võ đạo thiên tài, rất dễ dàng tưởng tượng hắn là bực nào tâm cao khí ngạo, nửa điểm đều không muốn bị người chà đạp. Cho nên, mặc dù hắn tố chất thân thể đã là cao giai võ giả, mặc dù hắn đối Lâm Vô Địch vẫn luôn cực độ ghen ghét, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Tiểu tử này đến cùng phải hay không võ sư? Song quyền nắm chặt, hai mắt sâu hí mắt, Sở Trung Tường hô hấp cũng dần dần bắt đầu dồn dập, bởi vì hắn bức thiết muốn biết đáp án. Thiên tài. Ha ha. Nhìn sang Sở Trung Tường về sau, Lâm Vô Địch lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, Kinh Châu đại học bên trong, mỗi người đều nói ngươi là thiên tài. Nhưng trong mắt ta ngươi không ngoài như vậy, đối lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ta đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Sở Trung Tường lúc này hừ lạnh nói, thật sự là trò cười. Ta hiện tại tố chất thân thể đã đạt đến cao giai võ giả tầng thứ, ngươi lại có thể so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Lâm Vô Địch cười nhạt một tiếng, có nhiều ý vị nhìn Sở Trung Tường, đi theo ánh mắt ngưng tụ, nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Vừa dứt lời hạ, Lâm Vô Địch nhẹ nhõm lạnh nhạt duỗi lên lưng mỏi. Thấy thế, Sở Trung Tường lập tức hạ bàn trầm xuống, hai chân hơi cong, thế ra nên chiến tư thế. Mà hiện trường hơn 10 vạn người xem và đến hàng ngàn sướng ngôn viên, đồng loạt tinh thần nhất chấn, cảm thấy cái này cuối cùng quyết chiến kéo dài cái này hồi lâu, cuối cùng văng rội. Nhưng mà, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, Lâm Vô Địch tại duỗi xong rồi lưng mỏi sau đó, nhưng lại đi thẳng hướng về phía chiến đài một góc. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn trên đài kinh ngạc âm thanh nổi lên bốn phía, Sở Trung Tường cũng là vô cùng mờ mịt. Hắn vốn cho là, Lâm Vô Địch đã luôn mồm nói muốn để bản thân minh bạch cái gì gọi là chiến lệnh, kia đương nhiên muốn đối tự mình động thủ mới là. Lại không nghĩ, hắn thế mà xoay người rời đi hướng về phía nơi hẻo lánh chỗ. Không đầy một lát, Lâm Vô Địch liền đi tới chiến đài nhất nơi hẻo lánh chỗ, đi tới vị kia trông giữ vũ khí chiến giáp lão giả lông mày trắng bên cạnh. "Lão tiên sinh, cho ta một kiện siêu hợp kim binh khí." Ở trước mặt tất cả mọi người, Lâm Vô Địch cổ quái đưa ra dạng này một cái yêu cầu. "Lâm Phong tiểu huynh đệ, lần này võ đạo thi đấu đã sớm chế định liên quan tới sử dụng binh khí quy củ, ngươi nên biết. Lão giả lông mày trắng không nói chuyện, cách đó không xa trọng tài trực tiếp mở miệng giải thích, nếu như ngươi muốn sử dụng siêu hợp kim binh khí xuất chiến, như vậy nhất định phải trưng cầu đến đối thủ của ngươi đồng ý. Ai nói ta muốn cùng hắn đánh một trận, hắn có tư cách này sao? Lâm Vô Địch hờ hững cười một tiếng, thần sắc bên trong lộ ra đối Sở Trung Tường thật sâu mê thị, ta muốn siêu hợp kim binh khí, chỉ là vì để hắn minh bạch. Hắn cùng ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Có ý tứ gì? Trọng tài cùng lão giả lông mày trắng đồng thời kinh ngạc. Các ngươi tùy ý chọn một kiện siêu hợp kim trang bị cho ta là được rồi. Lâm Vô Địch không có giải thích nhiều, chỉ là bình tĩnh bàn giao một câu. Tốt ta. Cứ việc không rõ Lâm Vô Địch chi ý, nhưng từ đối với Tần Đạt Khang kính sợ, lão giả lông mày trắng rất nhanh liền chiếu phân phó vì Lâm Vô Địch tìm một chuôi chiến đao. Tiếp nhận chiến đao về sau, Lâm Vô Địch về tới chính giữa sàn chiến đấu, nhìn chung quanh một phen bốn phía khán đài. Lúc này, khán giả an tĩnh, gần như tất cả mọi người đang ngẩng đầu chờ đợi Lâm Vô Địch động tác kế tiếp. Ngươi rốt cuộc muốn làm cho gì? Sở Trung Tường trầm giọng hét một tiếng. Ta nói, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mắt một chút. Lâm Vô Địch lạnh nhạt trả lời, sau đó tại vô số hai con mắt nhìn soi mói, chậm rãi đem chiến đao ngang giữ tại trước ngực, chợt lại đem một cái tay khác khoác lên lưới đao phía trên. Sau một khắc, hai tay của hắn hơi vừa dùng lực. Ầm. Thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Vững chắc vô cùng siêu hợp kim chiến đao lại bị hắn tách ra thành hai đoạn. Tiện tay quăng ra, hai đoạn chiến đao liền rơi vào Sở Trung Tường chân trước, phát ra bình bình tiếng vang. Làm sao có thể? Vô số tiếng kinh hô tại Kinh Châu sân thể dục bên trong nổ lên. Lần này, không phải vẹn vẹn là hơn 10 vạn phổ thông người xem, ngay cả khán đài hàng trước nhất những cái này Kinh Châu thị võ đạo khôi thủ nhóm, đều có hơn phân nửa bị vừa rồi một màn kia khiếp sợ trực tiếp đứng dậy. Trong con mắt của mọi người, đây quả thực là kỳ tích. A không, phải nói là thần tích mới đúng. Loại này siêu hợp kim chiến đao độ mềm và dai cùng cường độ, không thể nghi ngờ đều đạt đến cấp B bình thường tới nói, không có chúng giai võ sư phía trên lực lượng, căn bản không thể nào đem trực tiếp bẻ gãy. Nhưng mới rồi đâu? Lâm Vô Địch gãy còn như vậy tùy ý, như vậy nhẹ nhõm. Chẳng lẽ tiểu tử này so với sát trụ còn trời sinh thần lực? Vẫn là nói, hắn tuổi còn nhỏ, đã là cao giai võ sư rồi. Một đám Kinh Châu thị võ đạo khôi thủ nhóm hai mặt nhìn nhau, còn có không ít người hướng về Tề lão quán chủ ném ánh mắt hâm mộ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vô Địch muốn làm đến trình độ này, chỉ có hai cái khả năng. Một, hắn giống như thiết trụ là trời sinh thần lực, lại so với sát trụ lực lượng tiên phú còn mạnh hơn. Hai, hắn là cao giai võ sư. Mà vô luận là cái nào một loại khả năng, đều mang ý nghĩa trận này trận chung kết không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Dù là Sở Trung Tường thật đúng như rừng Vô Địch nói như vậy, đã là cao giai võ giả, có thể đám người như cũ chắc chắn. Một khi song phương giao chiến, hắn chú định chỉ có bị nghiền ép mệnh. Ngươi, nhìn xem dưới chân cách đó không xa hai đoạn chiến đao, Sở Trung Tường bỗng cảm giác hô hấp dồn dập, liền âm thanh đều đang phát run. Hiện tại, ngươi có thể minh bạch rồi. Ngươi, đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Mắt thấy Sở Trung Tường tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đại công sắp hoàn thành, Lâm Vô Địch vẫn như cũ là không quên đả kích nói. Chương 82, tham gia chính thức võ giả khảo hạch mặt trời vừa mới dứt lời, hắn liền lạnh nhạt quay người, chắp tay, không tiếp tục nhìn Sở Trung Tường liếc mắt. Như thế không nhìn Sở Trung Tường, tại hiện trường hơn 10 vạn người xem ra, lại là đương nhiên. Thậm chí ngay cả chính Sở Trung Tường đều không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái. Hơi một lần phát lực, liền có thể gọn gàng bẻ gãy siêu hợp kim chiến đao. Đã đem lực lượng của hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại trong mắt mọi người, Lâm Vô Địch tuyệt đối có tư cách miệt thị lần này dự thi tất cả tuyển thủ. Ta đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn không biết gì cả sao? Thân thể chán nản mềm nhũn, Sở Trung Tường liền là ngồi trên mặt đất. Từ trong ánh mắt lộ ra ảm đạm quang mang đến, hắn đã triệt để đã mất đi đấu trí, không còn nửa điểm cùng Lâm Vô Địch tranh phong tâm. Tuyệt vọng. Sở Trung Tường không thể nghi ngờ là tuyệt vọng. Đừng nói hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là có được cao giai võ giả tố chất thân thể, coi như hắn chân chân chính chính có cao giai võ giả chiến lực, hắn đều không cho rằng bản thân có năng lực cùng Lâm Vô Địch chống lại. Trong mắt hắn, hắn hiện tại cùng Lâm Vô Địch chênh lệch, liền là không thể vượt qua lại trời. Dạng này giống như châu chấu đá xe chênh lệch hạng, nếu như còn muốn chiến, vậy ai đều sẽ cảm giác phải là chỉ số thông minh xảy ra vấn đề. Thông minh như hắn, đương nhiên sẽ không vì cái gì tôn nghiêm của võ giả, không biết tự lượng sức mình lựa chọn ra sức một trận chiến, cuối cùng đổ gây ngàn vạn giễu cợt. Cho nên khi hắn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất một lát về sau, trọng tài liền trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố lần này võ đạo thi đấu thủ danh thuộc về Lâm Vô Địch. Không có bất kỳ cái gì tranh cãi đệ nhất. Tuy nói chưa nhìn thấy đặc sắc tuyệt luân giao phong đối chiến, nhưng lúc này toàn trường người xem như cũ cho Lâm Vô Địch đáp lại nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tập thể đứng dậy hoan hô. Không hề nghi ngờ, hắn lòng thoải mái bẻ gãy siêu hợp kim chiến đao một màn kia, đã tại khán giả trong lòng lưu lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhạt phai. Đương nhiên, lúc này Sơn Thủy tập đoàn các cao tầng sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Thủ danh bị Lâm Vô Địch cướp đi, kế hoạch của bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều, đồng thời còn muốn tổn thất một gốc thanh linh thảo. Hai điều này để bọn hắn cảm thấy là tim như bị dao cắt. Có thể cuối cùng Lâm Vô Địch là quang minh chính đại, đường đường chính chính, không thể nghi ngờ cầm tới cái này thủ danh, đồng thời hắn vẫn là mọi người đều biết Tần Đạt Khang bí thư tương lai con rể, cho nên Sơn Thủy tập đoàn các cao tầng coi như trong lòng lại không thông khoái, cũng phải giả vờ giả vịn, cố gắng chống lên khuôn mặt tươi cười vỗ tay. Cứ như vậy, Sơn Thủy bôi võ đạo thi đấu hạ màn. Cao Hiểu Cầm ở trước mặt tất cả mọi người, đem thủ danh ban thưởng thanh linh thảo giao cho Lâm Vô Địch trong tay về sau, liền dẫn một đám Sơn Thủy tập đoàn cao tầng nhanh chóng rút lui. Mà trọng bảo tới tay, Lâm Vô Địch trong lòng cũng là phấn khởi không chịu nổi. Chẳng qua còn chưa kịp chúc mừng, hắn liền bị Tần Đạt Khang mang rời khỏi Kinh Châu thị sân thể dục. Hô, một cỗ màu đen xe con, bình ổn đi tiến tại đi trước thị ủy đại viện trên đường. Chính là Tần Đạt Khang xe riêng. "Ca, ngươi làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy?" Mới vừa xuất phát không đầy một lát, Tần Mộng Di liền không nhịn được ngạc nhiên nói. Lái xe là Tần Đạt Khang tâm phúc, cho nên người một nhà nói chuyện vậy không có che che lấp lấp. Vừa mới nói xong, Tần Đạt Khang cũng là sông Lâm vô địch nhìn lại, hiển nhiên hắn vậy mười phần muốn biết đáp án. Hắn hiện tại quả thực là không cách nào tưởng tượng, con trai mình võ đạo thiên phú đến tột cùng là kinh khủng đến trình độ nào. Tinh thần niệm sư thêm trời sinh thần lực. Dù là Tần Đạt Khang thường thấy sóng to gió lớn, nhưng như cũng là nhịn không được sinh ra vô hạn chờ mong. "Này, ta chính là lừa dối sợ trung tưởng, không nghĩ tới liền các ngươi cũng tin nha." Mỉm cười về sau, Lâm vô địch liền cấp ra một cái thường nhân có thể lý giải giải thích, kia lão giả lông mày trắng cùng trọng tài, sớm đã bị ta đón mua. Ta để bọn hắn chuẩn bị cho ta một chôi nguyên bản liền đứt gãy hơn phân nửa chiến đao, để cho ta cầm lấy đi hù dọa sợ trung tưởng. Còn kết quả, các ngươi cũng nhìn thấy, sợ trung tưởng thế nhưng là bị sợ vỡ mật. Ta nha, liền diễn một màn kịch, không cần tốn nhiều sức liền lấy đã đến cái này thủ danh. A, là như thế này a. Tân Mộng Di thoáng có chút thất vọng. Vốn cho là ca ca của mình ngắn ngủi mấy ngày thực lực tăng gọn, lại không nghĩ chân tướng đúng là như thế, trong lòng của nàng đương nhiên sẽ có chênh lệch. Đến mức Tần Đạt Khang thì là chậm rãi gật đầu, đồng thời không có biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Thấy muội muội cùng phụ thân đều tin bản thân thuyết pháp, Lâm vô địch đông cảm giác nhẹ nhõm. Có được chip thông minh cùng khống chế từ trường siêu năng lực sự tỉnh là hắn bí mật lớn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn quyết không biết đối với bất kỳ người nào lộ ra. Lần này cũng không ngoại lệ. Bẻ gãy siêu hợp kim chiến đao, theo người ngoài không phải là võ sư không thể làm, có thể với hắn mà nói lại là thật không khó. Khống chế của hắn từ trường siêu năng lực đã đạt đến khinh lượng cấp, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, bất kỳ cái gì siêu hợp kim cũng sẽ ở hắn vô hình khống chế phía dưới biến hình, thậm chí trực tiếp đứt gãy. Cho nên nói, muốn bẻ gãy kia một chôi chiến đao, hắn kỳ thật cũng không cần vận dụng phần lớn thân thể lực lượng, thuần túy dựa vào khống chế từ trường siêu năng lực, hắn liền có thể miễn cưỡng làm đến. Nếu là sợ trung tường biết ta kỳ thật căn bản vô lực cùng hắn một trận chiến, chỉ cần hắn động thủ, cái này thủ danh liền là hắn, chỉ sợ sẽ tại chỗ tức giận thổ huyết ba lít ta. Lông mày ngưng tụ, Lâm vô địch bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Tiểu Phong, đem thanh linh thảo cho ta. Đột nhiên, Tần Đạt Khang mở miệng nói. Ừm. Lâm vô địch có chút không hiểu, chẳng qua đồng thời không có do dự, trực tiếp giao ra thanh linh thảo. Trực tiếp nuốt ăn thanh linh thảo, ngươi nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 6 thành dược lực. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận để thanh linh thảo hộp gỗ đàn tử về sau, Tần Đạt Khang giải thích nói, ta sẽ đem giao nó cho ta chiến hữu, cũng là lúc trước chúng ta cầu núi tiểu đội đội trưởng. Dịch Tuyết Khê. Hắn tại chế dược một đạo bên trên tạo nghệ rất cao, tin tưởng sẽ có biện pháp để ngươi có thể hấp thu toàn bộ dược lực. Thì ra là thế. Lâm vô địch bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu về sau, đống nhiên nghĩ đến cái nào đó khẩn yếu sự tình, vội vàng nhắc nhở, cha, Đông Phương Hùng, có thể rộng rãi cùng Tạ Khôn ba người bọn hắn, ngươi tốt nhất phái người đi thăm dò một chút. Nói thế nào? Tần Đạt Khang ánh mắt thu vào, hỏi, ta hoài nghi, ba người bọn hắn đều phục dụng một loại nào đó có thể kích thích thân thể dự vật. Lâm vô địch đem bản thân lời muốn nói, một mạch toàn bộ nói ra, Đông Phương Hùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, có thể rộng rãi ly kỳ đưa viện bứt bỏ thi đấu, cái này chỉ sợ sẽ không là trùng hợp. Nghe xong Lâm vô địch phân tích, Tần Mộng Di lông mày nhíu lại, cũng nói ra quan điểm của mình, cha. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy Sơn Thủy tập đoàn rất có vấn đề. Ta luôn cảm giác bọn họ làm ra cái này Sơn Thủy bôi võ đạo thi đấu, có không thể cho ai biết mục đích. Đúng vậy a, cha, Sơn Thủy tập đoàn không thể không để phòng a. Lâm vô địch bậy nhắc nhở. Ta biết, yên tâm đi. Vỗ vỗ Lâm vô địch bả vai, Tần Đạt Khang vui mừng nói, chuyện này ngươi tạm thời không cần lo. Ngày mai ngươi cùng Tề Lão thương lượng một chút, cũng là thời điểm tham gia chính thức võ giả khảo hạch. Chương 83, sáu thế lực lớn mặt trời đối ở, đối ở. Nghe vậy, Tần Mộng Di lập tức hớn hở nói, ngày mai đúng lúc là thứ hai. Chính thức võ giả khảo hạch nhận. Ca, ngươi tranh thủ thời gian trên mạng báo danh, ta có thể là chờ lấy ngươi ngày mai liền trở thành chính thức võ giả, cho ngươi bày rượu chúc mừng đâu. Ai đều biết, chính thức võ giả khảo hạch tỷ lệ thông qua cực thấp, nhưng Tần Mộng Di lại đối với mình ca ca có lòng tin tuyệt đối. Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu bên trên, Lâm vô địch chiến lược rõ như ban ngày. Ngay cả trung giai võ giả đều thua vào tay hắn, Tần Mộng Di đương nhiên biết chỉ là một cái chính thức võ giả khảo hạch, đối với mình ca ca tới nói là 10 phần chắc chín. Tốt, ta chờ một lúc liền liên hệ lão sư. Chỉ cần lão sư cho phép, ta lập tức báo danh. Lâm vô địch mỉm cười đáp. Trên thực tế, hắn trước kia liền nghĩ báo danh tham gia, chỉ bất quá Tề Lão quán chủ tựa hồ cũng không hy vọng nhìn thấy hắn quá sớm bại lộ tiềm lực, lúc này mới đưa ra trước tham gia Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu thăm dò sâu cạn. Chỉ bất quá Lâm vô địch cùng Tề Lão quán chủ đều không ngờ rằng, lần này thử nghiệm chơi lớn rồi. 18 tuổi, lực áp một đám trung giai võ giả cùng có cao giai võ giả tố chất thân thể sở trung tưởng, vấn đỉnh Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu thủ danh. Biểu hiện như vậy, rung động toàn bộ Kinh Châu thị võ đạo giới. Không hề nghi ngờ, thiên tài của hắn danh tướng sẽ ở trong thời gian ngắn quét sạch Càn Long tỉnh. Tiềm lực của hắn vậy nhất định có thể làm cho thế lực khắp nơi động dung, đưa ra tối ưu ước át điều kiện tới chiêu mộ. Người có hay không nghĩ tới trở thành chính thức võ giả sau đó lựa chọn gia nhập thế lực nào? Tần Đạt Khang đông nhiên thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc hỏi. Trở thành chính thức võ giả, coi như là chân chính vào võ đạo chi môn, trở thành võ đạo giới một viên. Cho nên chính thức võ giả khảo hạch từ trước đến nay đều được vinh dự là nghiệp dư đám võ giả cá chép vượt lòng môn cơ hội. Rất nhiều bình thường tầm thường người bình thường khổ luyện vài chục năm thậm chí mấy chục năm, vì chính là có thể trở thành chính thức võ giả. Một khi trở thành chính thức võ giả, liền sẽ thu được thế lực khắp nơi mời gia nhập, từ đó đạt được chỗ cực tốt. Như thế, nhân sinh liền sẽ nên đón chương mới, vận mệnh của mình thậm chí toàn cả gia tộc vận mệnh đều sẽ vì vậy mà cải biến. Đây cũng chính là vì cái gì chính thức võ giả khảo hạch như vậy tàn khốc, khắc nghiệt, tỷ số thương vong như vậy cao, có thể báo danh nhân số từ đầu đến cuối giá cao không hạ nguyên nhân. Cha, ta có khuynh hướng gia nhập Thiên Cực Võ Đạo quán. Thời nghĩ nghĩ về sau, Lâm Vô Địch liền nói ra ý nghĩ của mình. Ừm, người lão sư chính là chúng ta Kinh Châu thị Thiên Cực Võ Đạo phân quán quán chủ, cái này đích xác là cái lựa chọn tốt. Tần Đạc Khang nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất là tán thành Lâm Vô Địch trả lời, chẳng qua vấn đề điểm nói, nhưng lấy ngươi cho thấy tiềm lực, thế lực khắp nơi đều sẽ nguyện ý nỗ lực lớn nhất đại giới tới hấp dẫn ngươi gia nhập. Ngươi không cần quá sớm tỏ thái độ, nghe nhiều nghe các phe điều kiện, mới có thể vì chính mình tranh thủ thêm chút chỗ tốt. Ta minh bạch, cha. Lâm Vô Địch nặng nề mà gật đầu, ta sẽ cẩn thận trong trước, so sánh các phe ưu khuyết cùng điều kiện, sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Ừm, ta hiện tại đơn giản nói với ngươi nói thế lực khắp nơi. Tần Đạc Khang chậm rãi nói, đầu tiên, có tư cách mời chào ngươi gia nhập, đại khái chỉ có 6 phe thế lực. Phía quân đội chính phủ, võ giả hiệp hội, võ giả liên minh, Thiên Cực Võ Đạo quán, Buôn Lôi Võ Đạo quán cùng Đại Càn tập đoàn. Tại chúng ta Hoa Quốc, phía quân đội chính phủ là mạnh nhất, có thể tốt nhất đào móc người võ đạo tiềm lực, nhưng cũng là nhất không tự do. Võ giả hiệp hội cùng võ giả liên minh lực lượng ngang nhau, nội tình cùng thực lực đều yếu phía quân đội chính phủ, vậy đồng dạng sẽ có một ít ước thúc. Chỉ là đối với phía quân đội chính phủ, những cái kia ước thúc cần phải yếu nhiều. Thiên Cực, Buôn Lôi hai đại võ đạo quán, phân quán khắp toàn cầu, nhưng nội tình trung quy là kém chút. Bất quá, gia nhập cái này hai đại võ đạo quán, ngươi lại có thể mức độ lớn nhất được hưởng tự do. Đến mức sau cùng Đại Càn tập đoàn, ta nghĩ ngươi vẫn là không cần cân nhắc tốt. Đại Càn tập đoàn tuy là đường kim đệ nhất thế giới đại tập đoàn, có được vượt qua 10 vạn ức tài phú, ở thế giới các nước đều có cực sâu lực ảnh hưởng, nhưng là hắn có thể cho ngươi càng nhiều hơn chính là vật chất kim tiền bên trên duy trì. Tần Đạc Khang êm hay nói, cho Lâm Vô Địch giản lược nói tóm tắt phân tích các phe ưu quyết thế, mà Lâm Vô Địch cũng nghe cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng hình như có lay động. Rốt cục, ước chừng nửa giờ sau, ba người liền trở về trong nhà, Mỹ Tư Tư hưởng dụng lên Âu Dương Hạnh Chi chuẩn bị phong phú bữa tối. Hôm sau, như cũng là dương quang sáng lạ, xuân cùng cảnh minh. Đơn giản ăn điểm tâm về sau, Lâm Vô Địch rất nhanh liền mang theo Tần Mộng Di đi tới Thiên Cực Võ Đạo phân quán tầng cao nhất. Hắn như thế sáng sớm tới, cũng không phải là vì đặc huấn, mà là dự định tại Tề Lao dẫn đầu hạ, đi trước võ giả hiệp hội tham gia chính thức võ giả khảo hạch. Hô, cũng không lâu lắm, Tề Lao tủ lọc xe sang trọng liền lái ra khỏi ga ra tầng ngầm, hướng về Kinh Châu võ giả hiệp hội gào thét mau chóng đuổi theo. Ngắn ngủi sau mười mấy phút, một nhóm ba người liền đi tới Kinh Châu võ giả hiệp hội làm việc đại sảnh. Lúc này làm việc đại sảnh, người người nhốn nháo, nói ít cũng có mấy trăm người. Bình thường, cái này làm việc đại sảnh cũng không có nhiều người, có thể mỗi khi gặp thứ hai, nơi này liền sẽ tiếng người huyên náo. Bởi vì mỗi cái thứ hai, võ giả hiệp hội đều sẽ tập trung an bài chính thức võ giả khảo hạch, có ý tham gia người, tự nhiên sẽ chen chúc mà tới. Mở hiên, sáng tỏ đại sảnh, chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, mấy cây tòa nhà trụ đều là hoàng kim đổ bê tông, đơn giản nhưng nói là cực điểm xa hoa sở trường. Đương nhiên, tại võ giả trong mắt, cái gì hoàng kim, bạch ngọc đều chỉ là mây bay thôi. Hôm nay người, thật sự là nhiều a. Chân trước vừa bước vào trong sảnh, Lâm Vô Địch liền sinh ra cảm khái. Đương nhiên, mỗi khi gặp thứ hai, võ giả hiệp hội nơi này chính là người đông nghìn nghịt. Không chống chân báo danh tham gia khảo hạch người sẽ đến, chư phương lớn nhỏ thế lực đại biểu cũng sẽ từng cái trình diện. Một khi thông qua được khảo hạch, những cái này đại biểu liền sẽ trước tiên đưa ra phong phú điều kiện, thịnh tình mời mỗi một vị mới đạn sinh chính thức võ giả gia nhập thế lực của bọn hắn. Tề Lao quán chủ thân là Thiên Cực Võ Đạo quán Kinh Châu thị người tổng phụ trách, tự nhiên rất quen thuộc nơi này, cho nên vào cửa không lâu sau liền đơn giản cho Lâm Vô Địch giới thiệu. Đương nhiên, có ít người cũng không cần thông qua khảo hạch, liền có thể thu được vô số mời. Tỷ như giống như ngươi bị vô số người nhận định là mấy chục năm khó gặp thiên tài, bọn họ mỗi một cái phe thế lực đều sẽ tận hết sức lực tới tranh đoạt. Ồ, Lâm Vô Địch mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong. Đang nói chuyện, một cái cười mỉm mặt chữa điển trung niên nhân đi tới Lâm Vô Địch trước người. Trong mắt của hắn ngậm lấy tinh mang, khí tức đều đàn hợp, xem xét liền là cái xử sự khéo đưa đẩy, hành động lao luyện người. Ta gọi Nghiêm Tùng, Kinh Châu thị Buôn Lôi Võ Đạo quán chấp hành chủ quản. Mặt chữa điển trung niên nhân không có khách sáo, vọt thẳng lấy Lâm Vô Địch mỉm cười nói, Lâm Phong tiểu huynh đệ, chính thức võ giả khảo hạch muốn sau một tiếng mới có thể mở ra. Không ngại, có thể hay không cho ta 15 phút thời gian, chúng ta nói một chút. Chương 84, quân doanh mặt trời Lâm Vô Địch trong lòng giật mình. Buôn Lôi Võ Đạo quán Kinh Châu thị chấp hành chủ quản, có được kinh người quyền thế, đơn thuần luận địa vị, dễ dàng liền có thể sánh vai một vị cao giai võ sư, thậm chí còn hơn. Có thể nói, tại Kinh Châu thị, người trước mắt này là tuyệt đối mánh khóe thông thiên, thường nhân liền gặp một lần cũng khó khăn đại nhân vật. Nghiêm chủ quản, mời dẫn đường đi. Thoáng bình phục một cái cảm xúc, Lâm Vô Địch lễ phép nói. Hắn biết rõ, như vậy một vị đại nhân vật như thế hạ thấp tư thái tới tìm hắn nói chuyện, mục đích có lại chỉ có một cái, mời chào bản thân gia nhập Buôn Lôi Võ Đạo quán. Mà hắn vậy rất tình nguyện đi nghe một chút Buôn Lôi Võ Đạo quán đến tột cùng sẽ cho ra điều kiện ra sao, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống tới. Nửa phút đồng hồ sau, võ giả hiệp hội đại lâu một gian trong nhà thất, Lâm Vô Địch cùng Nghiêm Tùng thế mà ngồi đối diện lấy phẩm lên trà, chuyện phiếm lấy một ít Kinh Châu thị chuyện lý thú. Nhìn vị này Nghiêm chủ quản tựa hồ không có chút nào nóng nổi. 10 phút sau, hắn mới nhấp một miếng trà thơm, nghiêm mặt nói, Lâm Phong tiểu huynh đệ, ngươi võ đạo thiên phú kinh người, tiền đồ vô lượng, cho nên ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta Buôn Lôi Võ Đạo quán. Rốt cuộc đã đến. Lâm Vô Địch tâm tình thịch khẽ động. chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Buôn Lôi Võ Đạo Quán, chúng ta sẽ vô điều kiện đưa tặng ngươi 100 vạn võ đạo điểm cống hiến cùng 200 triệu quật khởi tài chính, cộng thêm thân pháp, chiến pháp cùng luyện thể thuật bí tịch tất cả một bản. Ba quyển bí tịch, toàn bộ đều là chiến thần cấp cường giả sáng tạo. Mặt khác, chúng ta sẽ còn đưa tặng ngươi nguyên bộ trang bị, chiến giáp, giày chiến, binh khí. Mỗi một trang bị chất liệu đều cam đoan là cấp A. Mà lại, ta còn có thể phá lệ không cần bình chắc, liền trực tiếp cho ngươi vượt qua cấp S thiên tài đãi ngộ. Chúng ta Buôn Lôi Võ Đạo Quán vượt qua cấp S thiên tài, chỗ tốt nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta liền nói đơn giản một điểm đi, chỉ cần ngươi trở thành chúng ta vượt qua cấp S thiên tài, ngươi liền có thể đạt được chúng ta tổng quán chủ tự mình chỉ điểm. Nói một hơi trọn vẹn 3 phút, Nghiêm Tùng cuối cùng là đem Buôn Lôi Võ Đạo Quán điều kiện cho Lâm Vô Địch nói toàn bộ. Lâm Phong tiểu huynh đệ, chúng ta Buôn Lôi Võ Đạo Quán là thật tâm thành ý tại mời ngươi, còn xin ngươi nhất định suy nghĩ thật kỹ. Sau khi nói xong, Nghiêm Tùng chậm rãi đứng dậy, đưa tới một chương danh thiếp, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, liền đánh lên diện điện thoại. Nghiêm chủ quản, cho ta hảo hảo cân nhắc một chút. Vô luận gia nhập hay không, ta đều nhất định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tiếp nhận danh thiếp, Lâm Vô Địch nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, ta liền không chỉ hoãn thời gian của ngươi. Nghiêm Tùng rất nhanh liền mỉm cười rời đi nhà thất. Mà đang lúc Lâm Vô Địch vậy chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, một cái cởi mở tiếng cười truyền vào. Dương mắt thoáng nhìn, chỉ thấy một cái râu quai non trắng hán đang vui cười hướng Lâm Vô Địch bước dài tới. Ngươi là? Lâm Vô Địch lông mày nhíu lại. Võ giả hiệp hội Hoa Đông khu người tổng phụ trách Triều Thiên Tinh. Râu quai non trắng hán tự giới thiệu mình. A. Lâm Vô Địch lập tức kinh hãi, liền vội vàng đứng lên lấy nên. Hắn bạn bạn không ngờ rằng võ giả hiệp hội Hoa Đông khu người tổng phụ trách thế mà tự mình trình diện tới cùng hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, còn chưa bắt đầu đàm đã cảm thấy võ giả hiệp hội thành ý mười phần. Ta cũng không dài dòng, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến đi. Triều Thiên Tinh trên mặt từ đầu đến cuối treo tiểu dung, nói: "Ngày hôm qua Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu, ta thông qua trực tiếp nhìn. Lần này tới Kinh Châu, ta là chuyên vị ngươi mà đến." Nói như vậy, võ giả chúng ta hiệp hội mười phần đẹp mắt ngươi. Tất cả hiện tại từ ta đại biểu, thành tâm thành ý mời ngươi gia nhập võ giả chúng ta hiệp hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập, chúng ta nguyện ý cho ngươi. Rất nhanh, Triều Thiên Tinh liền trực tiếp đem võ giả hiệp hội điều kiện nói ra. Điểm cống hiến, tài chính, bí tịch, trang bị. Những vật này ngược lại là cùng Buôn Lôi Võ Đạo Quán nói lên chênh lệch không nhiều. Chỉ là võ giả hiệp hội tựa hồ đồng thời không có cái gì vượt qua cấp S thiên tài đãi ngộ, đơn thuần luận chỗ tốt so Buôn Lôi Võ Đạo Quán yếu đi một đường. Nhưng võ giả hiệp hội có võ giả hiệp hội đặc hữu đồ vật, đó chính là đặc quyền. Triều Thiên Tinh hướng về Lâm Vô Địch cam đoan, chỉ cần đáp ứng gia nhập võ giả hiệp hội, như vậy thì có thể mức độ lớn nhất đạt được võ giả đặc quyền. Ngày bình thường, chính thức võ giả nếu như phạm vào tội, thường thường đều là ban ngành chính phủ chuyển giao võ giả hiệp hội xử lý. Nói cách khác, đến tột cùng cuối cùng xử trí như thế nào, võ giả hiệp hội định đoạt. Cái này sáng tạo ra võ giả hiệp hội trở thành một cái đặc quyền thế lực, như vậy vì võ giả hiệp hội hiệu lực người, đương nhiên có thể mức độ lớn nhất được hưởng những thứ này là thủ. Triều Thiên Tinh rời đi về sau, Lâm Vô Địch lại tại trong nhã thất lần lượt cùng mặt khác tam phương thế lực đại biểu chạm mặt, nói chuyện đàm gia nhập chỗ tốt. Tổng đến xem, tại điểm cống hiến, tài chính, bí tịch, trang bị những vật này bên trên, mấy phe thế lực cho đại khái tương đương, đồng thời không có phương nào xa xa dẫn trước. Điều kiện khác thì là mỗi người mỗi vẻ. Cho nên, đều nói xong sau đó, Lâm Vô Địch vẫn như cũng là không làm được quyết đoán tới. Bởi vì hắn lao sư, Thiên Cực Võ Đạo Quán đại biểu, tựa hồ cũng không gấp gáp cùng Lâm Vô Địch đàm. Lâm Vô Địch cũng là không nóng lòng, nghĩ đến trung quy là lao sư của mình, tất nhiên sẽ vì chính mình tranh thủ đến chỗ tốt lớn nhất. Nói xong rồi a. Đặt mạnh ra nhã thất cửa, chỉ thấy lấy Tề lao đâm đầu đi tới, trầm giọng nhắc nhở nói, trước đừng đi cân nhắc phương nào điều kiện tốt, muốn lựa chọn phương nào. Hiện tại đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất là chính thức võ giả khảo hạch, cho nên, thời gian kế tiếp ngươi muốn bứt bỏ tạp niệm, ổn định lại tâm thần chuẩn bị cẩn thận khảo hạch chi chiến. Đệ tử minh bạch. Lâm Vô Địch lúc này gật đầu đáp. Đi thôi, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Vô Lâm Vô Địch bà bay, Tề lao nghiêm mặt nói. 9 giờ sáng, võ giả hiệp hội cao ốc bên ngoài đột nhiên ngừng 8 chiếc xa hoa xe buýt. Cùng một cái thời gian, võ giả hiệp hội các nhân viên làm việc tại cẩn thận thẩm tra đối chiếu tất cả mọi người báo danh tin tức sau đó, liền dẫn linh đám người tuần tự ngồi lên xe buýt. Chính thức võ giả khảo hạch địa điểm vẫn luôn rất thần bí, tựa hồ mỗi một cái tham gia khảo hạch người đều ký tên hiệp nghị bảo mật, chưa từng người dám lộ ra được câu, trên mạng vậy tra không được bất kỳ tư liệu. Mà ngồi trên xe buýt về sau, Lâm Vô Địch liền lộ ra rất yên tĩnh, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho xe buýt bên trong thanh âm ồn ào, hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động. Hô, hô, rất nhanh, 8 chiếc xe buýt tập thể thúc đẩy, mang theo mấy trăm vị nghiệp dư cao đoạn võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng lấy thần bí điểm xuất phát. Cho bẹn chạy được 2 giờ, xe buýt mới chậm rãi dừng lại. Vừa mới ngừng, Lâm Vô Địch liền đột nhiên mở mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hắn phát hiện nơi này tựa như là rừng sâu núi thẳm ở trong mở ra một tòa cỡ lớn quân doanh. Cái này quân doanh chiếm diện tích cực lớn, đủ loại nặng nhẹ vũ khí nóng khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có thể nhìn thấy có thời cơ chiến đấu, trọng pháo. Mỗi một tên lính đều vũ trang đến tận răng, ánh mắt cực kỳ hung hãn. Chương 85, trong rừng quái thú mặt trực cùng xe hơn 10 vị nghiệp dư cao đoạn võ giả, đại đa số đều giống như Lâm Vô Địch, là lần đầu tiên tham gia khảo hạch. Cho nên, lúc này cả đám đều tràn đầy phấn khởi hướng lấy ngoài cửa sổ nhìn lại, tinh thần phấn khởi. Mau nhìn, cái hướng kia. Cực kỳ đột nhiên, hung hăng trang thanh niên hưng phấn chỉ hướng quân doanh phía đông bắc nơi nào đó. Tất cả mọi người theo tiếng ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy quân doanh phía đông bắc vị cảnh giới tuyến bên ngoài, có một phiến rộng lớn rừng cây, có cây xanh thẳm. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một ít quái thú thân ảnh tại trong đó nhanh chóng tán loạn, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến trận trận gầm nhẹ thanh âm. Chỉ là, quái thú nhóm tựa hồ minh bạch chỉ cần bước qua cảnh giới tuyến, liền sẽ lập tức lọt vào đồ sát, cho nên chỉ ở trong rừng hoạt động, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Chẳng lẽ là muốn chúng ta đi đối phó trong rừng quái thú? Lâm Vô Địch hai mắt nhíu lại. Chính thức võ giả khảo hạch tỷ số thương vong, một mực giá cao không hạn. Đi qua Lâm Vô Địch vẫn nghĩ không thông, nhưng bây giờ, hắn lại có chút minh bạch. Hắn thấy, chính thức võ giả khảo hạch nội dung, 89 phần 10 liền là đi cùng những cái này sinh hoạt trong rừng quái thú chém giết. Mà những cái kia quái thú công kích, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng lại hung ác tàn bạo, lúc này mới sáng tạo ra gần 8 thành khảo hạch tỷ số thương vong. Đến cùng sẽ là cái gì quái thú đâu? Lâm Vô Địch lông mày nhíu lại, trong lòng nghĩ ngợi, một cái bình thường nghiệp dư cao đoạn võ giả, tay không đánh chết mãnh hổ đều dễ dàng, chẳng lẽ trong rừng chính là biến dị giống loài? Càng nghĩ, Lâm Vô Địch thì càng là hiếu kỳ, hận không thể ngay lập tức đi trong rừng tìm tòi hư thực. Các vị, đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội từ quân doanh sân huấn luyện khuyết đại âm thanh loa bên trên truyền ra, hoan nên đi vào Kình Châu thị quân phân khu số 1 quân doanh, tham gia chính thức võ giả khảo hạch. Hiện tại, mời các ngươi xuống xe, chúng ta tại trong phòng ăn vì các ngươi chuẩn bị một trận phong phú tiệc. Sau khi ăn xong, lại nhận lấy các ngươi khảo hạch trang bị. Giữa trưa 1 giờ đúng, khảo hạch bắt đầu. Đi, xuống xe. Còn có tiệc có thể ăn. Thật là không tồi a. Tám chiếc trên xe bớt mấy trăm người, rất nhanh liền toàn bộ xuống xe, đi tới trên quảng trường. Sau đó mọi người tại mấy tên võ trang đầy đủ sĩ quan dẫn đầu hạng, đi đã đến quân doanh nhà ăn, thưởng dụng lên tiệc. Một trận này tiệc, lạ thường phong phú, ngoài rất nhiều người dự kiến. Bất quá, nghĩ lại một phen về sau, Lâm Vô Địch ngược lại là cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dù sao, lấy đi qua khảo hạch thương vong thống kê tới phòng đoán, lần này sẽ có mấy chục người chết ở chỗ này, mặt khác có 7 thành tả hữu người sẽ bị trọng thương, hoặc là rơi xuống tàn tật. Có thể nói, tuyệt đại đa số tới tham gia khảo hạch người, đều là tới liều mạng. Cho nên an bài một chầu siêu cấp tiệc, rất có tất yếu. Phong quyền tàn vân giống như ăn sạch tất cả trên bàn ăn mỹ vị về sau, mấy trăm người liền lại tại mấy tên sĩ quan dẫn đầu hạng, về tới ngay từ đầu quân doanh quảng trường. Lúc này, tại quảng trường phía đông trên một cái đài cao, đã ngồi đầy người. Nhìn, vị kia hình như là chúng ta Kinh Châu thị quân phân khu thượng tá lữ trưởng. Võ giả liên minh tiểu chủ quản bậy tại. Ồ, không nhìn lầm, kia là đại lục tập đoàn giám đốc đi. Người tham gia khảo hạch châu đầu ghé hai nghị luận, Lâm Vô Địch nghe một trận, liền đại khái hiểu thân phận của bọn hắn cùng tới đây dụng ý không thể nghi ngờ. Trên chiến đài người đều là Kinh Châu thị tất cả lớn nhỏ thế lực cao tầng, mà bọn họ lại tới đây, dĩ nhiên chính là vì quan sát khảo hạch toàn bộ quá trình, đồng thời lấy chi chọn lựa người thích hợp gia nhập thế lực của bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thông qua được khảo hạch mới có thể có đến bọn họ ưu ái cùng mời chào. Nhưng nếu như người nào đó biểu hiện ra kinh người võ đạo tiên phú, cho dù cuối cùng chưa thể thông qua, bọn họ cũng sẽ đặc biệt đi chiêu mộ. Không có thế lực nào sẽ ghét bỏ dưới tay mình thiên tài nhiều. Đương nhiên, Lâm Vô Địch vẫn luôn là lần này khảo hạch thi đấu làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Còn chưa bắt đầu khảo hạch, võ đạo giới đứng đầu nhất mấy thế lực lớn liền đã hướng về hắn đưa ra tối ưu ước át điều kiện, thành tâm mời hắn gia nhập. Phía dưới, báo danh danh tự người, theo ta đi kho trang bị nhận lấy y phục tác chiến cùng binh khí. Lưu Thừa, Tiết Mạn, Tiêu Thông Thông. Một vị thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén sĩ quan, ý theo danh sách trong tay, gọi đi nhóm đầu tiên 50 người. Theo sát lấy, lại một vị sĩ quan bắt chước làm theo, gọi đi nhóm thứ tháng 2 năm 5 công người. Lâm Phong, làm vị thứ 3 sĩ quan dùng đến vang dội tiếng nói, niệm đến tên của mình lúc, Lâm Vô Địch lập tức tinh thần nhất chấn. Sau đó, tại vị này sĩ quan dẫn đầu hạng, Lâm Vô Địch tiến vào Kình Châu quân phân khu số 1 quân doanh kho trang bị. Đương nhiên, quân doanh trọng địa, vị quan quân này căn bản không cho phép đại gia đi loạn đụng, thậm chí liền nói chuyện lớn tiếng đều bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Ngươi muốn cái gì binh khí? Mới vừa đến, sĩ quan liền chỉ vào hàng trước nhất một cái võ giả, trầm giọng hỏi: "Ta muốn một trôi trọng truy." Võ giả vội vàng đáp: "Y phục tác chiến người người thiết yếu, lại chế thức thống nhất, không có gì có thể chọn. Mà binh khí lại khác biệt, có am hiểu dùng đao, có am hiểu dùng côn, có người căn bản không am hiểu binh khí, chỉ biết tay không tức sát. Cho nên nói, tại trước khảo hạch vì mọi người chuẩn bị một kiện thích hợp nhất vừa tay binh khí, 10 phần có cần phải. Cho ngươi." Không bao lâu, sĩ quan liền từ trong kho đi ra, đem tất cả trang bị toàn bộ giao cho vị võ giả này trên tay. "Vị kế tiếp, ngươi muốn cái gì binh khí?" Cứ như vậy, ước chừng 10 phút sau, liền đến phiên Lâm Vô Địch chọn lựa binh khí. "Ta muốn một bộ quyền sáo, tốt nhất kèm thêm vô số gai nhọn ở phía trên." Lâm Vô Địch nói thẳng. "Ừm." Vị quan quân này thái độ đối với Lâm Vô Địch rõ ràng không giống bình thường. Bọn họ tuy nói lâu dài đóng tại trong quân doanh, nhưng tin tức không phải bế tắc. Lâm Vô Địch là người thế nào, bọn họ đều là biết đến. Thị ủy thư ký Tần Đạt Khang tương lai con rể, cái này một thân phận, đủ để cho tòa này trong quân doanh tối cao thủ trưởng đều chăm chú đối đãi. Bọn họ thân là sĩ quan, đương nhiên càng phải đối Lâm Vô Địch khách khách khí khí. Cũng không lâu lắm, sĩ quan liền từ trong kho đi ra, đồng thời đem một bộ vật phẩm đều giao cho Lâm Vô Địch trong tay, nói ra: "Lâm Phong huynh đệ, ngươi muốn y phục tác chiến cùng gai nhọn quần sáo, hết thảy đều tại trong cái túi sách này." "Đa tạ." Lâm Vô Địch nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận ba lô, hắn sau đó rất nhanh liền lui qua một bên, bắt đầu mặc trang bị. Sau 20 phút, mấy trăm người lần nữa trở về đã đến quân doanh quảng trường. Mỗi người đều phân phối đã đến thích hợp bản thân thân thể lớn tiểu kích thước, cùng bản thân yêu cầu đủ loại quy cách binh khí. Đương nhiên, thuần một sắc toàn bộ đều là vũ khí lạnh, bởi vì chính thức võ giả khảo hạch bên trong là tuyệt đối cấm chỉ sử dụng súng ống các loại vũ khí nóng. Rốt cục muốn bắt đầu khảo hạch. nắm chặt lại mình mang lấy gai nhọn quyền sáo bàn tay, Lâm Vô Địch tinh thần càng phấn chấn. Chương 86, ngoài hành tinh sinh mệnh mặt trời trên quảng trường, trừ bỏ Lâm Vô Địch bên ngoài, cơ hồ từng cái đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì chính thức võ giả khảo hạch, đối với bọn hắn tới nói cơ hồ sẽ cùng tại sinh tử khảo nghiệm, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ cực kỳ thận trọng đối đãi. Lâm Vô Địch thì lại khác. Hắn có bình quân 2.5 tố chất thân thể, cộng thêm thuần thục cấp thân pháp. Thực lực như thế, chỉ cần không xảy ra bất trắc, như vậy thông qua lần khảo hạch này liền là 10 phần chắc chín sự tình. Ngươi cũng đã biết, đồng phục tác chiến này cùng binh khí, hợp lại giá trị bao nhiêu. Nói cho ngươi, tại 200 vạn phía trên. Những đồ chơi này là có thể trực tiếp chống cự phía ngoài nhất những cái kia cấp độ ép quái thú lợi trảo công kích. Bình thường đạn, căn bản bắn không xuyên. Một tên bản thốn đầu thanh niên tựa hồ có kinh nghiệm, nhịn không được xông bên cạnh một vị đồng bạn cảm khái nói, chỉ tiếc, quân đội chỉ là cho chúng ta mượn tiến hành khảo hạch. Hải ca, ngươi tham gia qua 2 lần chính thức võ giả khảo hạch, nơi này số ngươi nhất có kinh nghiệm, cho đoàn người nói một chút thôi. Bản thốn đầu nam tử đồng bạn đội vàng hỏi nói. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường không ít người đều đem lỗ tai dựng lên, chuẩn bị lắng nghe bản thốn đầu nam tử kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngay cả Lâm Vô Địch đều có chút hiếu kỳ, muốn trước thời gian từ trong miệng hiểu rõ đến một chút nội tình. Dù sao, cho tới bây giờ Lâm Vô Địch đều không thể xác nhận khảo hạch nội dung là không phải tiến vào trong rừng cùng quái thú chém giết. Lắc đầu, bản thốn đầu nam tử lại khẽ cười nói, kỳ thật ta vậy không có gì đặc biệt có dùng kinh nghiệm. Bằng không mà nói, hiện tại cũng không cần lần thứ 3 tới tham gia khảo hạch. Đang lúc bên người người muốn tiếp tục truy vấn lúc, khuyết đại âm thanh loa bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm lại đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Các vị, tin tưởng các ngươi tất cả mọi người đã ăn uống no đủ, tinh lực sung mãn, vậy lấy được trang bị. Như vậy hiện tại, ta tuyên bố, khảo hạch lập tức bắt đầu. Trước khi bắt đầu, ta cho các ngươi giới thiệu sơ lược dưới khảo hạch nội dung. Lấy các ngươi thị lực, nên có thể nhìn thấy chúng ta quân doanh phía đông bắc trong rừng hoạt động không ít quái thú. Khảo hạch nội dung kỳ thật rất đơn giản, các ngươi phải làm liền là tại rừng cây phía ngoài nhất một cây số trong khu vực đánh giết 5 đầu quái thú. Thành công đánh giết 5 đầu quái thú, đồng thời còn sống trở về tới quân doanh, vậy ngươi coi như là thông qua được chính thức võ giả khảo hạch. Ở chỗ này, ta nói thêm tỉnh chư vị một câu. Những quái thú này cũng không phải là chúng ta tinh cầu sinh vật, mà là chúng ta Hoa Quốc quân đội võ đạo cường giả từ ngoài hành tinh cầu bắt tới, cố ý nuôi dưỡng tại tất cả đại quân doanh xung quanh. Rừng cây phía ngoài nhất mỗi một cái quái thú, luận thực lực tổng hợp đều cơ hồ có thể so sánh sơ giai võ giả. Nhược điểm của bọn nó là trí tuệ rất thấp kém. Chẳng qua này chút quái thú trời sinh tính khát máu điên cuồng, tràn ngập tính công kích, chém giết tính. Đây chính là vì cái gì chính thức võ giả khảo hạch tỷ lệ tử vong, tàn tật dẫn đầu từ đầu đến cuối giá cao không hạ nguyên nhân. Đừng tưởng rằng các ngươi mặc y phục tác chiến, những quái thú này lợi chảo sẽ rách không ra, bọn chúng liền lấy ngươi không có cách nào. Lấy bọn chúng uy lực công kích, một chảo đánh tới, vẹn vẹn cô kia lực trùng kích liền có thể đem các ngươi ở trong thể chất hơi yếu người chấn xương cốt đứt gãy, nội tạng trọng thương, thậm chí để ngươi trực tiếp coi mạng. Cho nên, nếu như các ngươi ai hiện tại sợ hãi, ta cho phép các ngươi rời đi, từ bỏ khảo hạch. Trên quảng trường lập tức yên lặng xuống dưới, chẳng qua một hồi lâu về sau, đều không một người bởi vì khiếp đảm mà đưa ra muốn rời khỏi. Án lấy võ giả hiệp hội quyết định quy củ, mỗi người đều có thể nửa đường từ bỏ tham gia khảo hạch, không người sẽ ngăn cản, nhưng lại bởi vậy bị cả đời cấm chỉ lần nữa báo danh. Nói cách khác, chỉ cần từ bỏ khảo hạch, liền mang ý nghĩa mãi mãi đã mất đi cầm tới chính thức võ giả thân phận tư cách. Cho nên, trải qua thời gian dài, mỗi một lần khảo hạch đều cơ hồ rất ít gặp đến có người từ bỏ. Đã các ngươi đều không muốn từ bỏ, vậy thì tốt, chuẩn bị lên đường đi. Cách mười mấy giây sau, khuyết đại âm thanh loa bên trong lại lần nữa truyền đến như hồng trung đại lư giống như thanh âm hùng hậu. Ta cuối cùng lại nói một điểm, các ngươi nhớ kỹ. Khảo hạch địa điểm là tại phía ngoài nhất một cây số trong khu vực, nhớ lấy không thể xâm nhập rừng nội bộ. Rõ chưa? Minh bạch. Mấy trăm người cùng hô lên, đi theo tại một đội sĩ quan dẫn đầu hạng, đám người chạy chậm đi tới quân doanh phía đông bắc phía ngoài nhất. Ngao, ngao, ngao. Giống, đám người lúc này đều đứng ở cảnh giới tuyến phụ cận, cho nên từ nơi không xa cỏ dại rừng rậm ở trong truyền ra các loại làm cho lòng người sợ tiếng quái thiếu, bọn họ là nghe nhất thanh nhị sợ. Phần lớn người hiện tại tâm đều tại phanh phanh trực nhảy, có chút lạnh mình, từ đầu đến cuối có thể giữ vững bình tĩnh người, chỉ có mấy cái. Hoặc là liền là giống Lâm Vô Địch như vậy thực lực siêu quần, có lòng tin tuyệt đối, hoặc là liền là khảo hạch kinh nghiệm phong phú. Đem dây kém chướng ngại rồi. Một vị quân quan trưởng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều đã đến, liền phân phó lên cách đó không xa trạm canh gác cương vị bên trên 2 tên lính quèn. 2 tên lính quèn lập tức tuân mệnh, đem một đoạn dài 3 mét dây kém chướng ngại rồi. Như thế, cảnh giới tuyến xem như bị mở ra một cái khe, tất cả mọi người có thể từ nơi này rời đi quân doanh, tiến vào rừng cây ở trong tiến hành khảo hạch. Quân quan trưởng ánh mắt tại trên người mọi người lướt qua, cuối cùng khuyên bảo một câu, nhớ kỹ một sự kiện, tố chất thân thể tốt, chiến pháp tốt, thân pháp tốt, cũng không đại biểu ngươi liền nhất định có thể giết được quái thú. Rất nhiều người tại đứng trước sinh tử khảo nghiệm lúc, 10 thành thực lực đều không phát huy ra một thành tới. Cho nên, cùng quái thú chém giết, chớ nhân từ nương tay. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh bạch. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Đi thôi. Quân quan trưởng thần sắc lãnh đúc, trầm giọng nói, khảo hạch thời gian là 6 giờ, 6 giờ về sau, vô luận tình huống làm sao, nhất định phải cho ta trở về quân doanh. Ta lặp lại lần nữa, chỉ cần giết đủ 5 con quái thú, coi như là thông qua được khảo hạch. Nhớ kỹ, cấm chỉ tự giết lẫn nhau, các ngươi một cách hoạt động đều đang giám thị dưới. Như có các ngươi tại quá trình khảo hạch có bất kỳ hình thức làm trái quy tắc, võ giả hiệp hội cùng chúng ta quân đội cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Nhẹ thì hủy bỏ khảo hạch tư cách, nặng thì trực tiếp đánh giết. Rõ chưa? Quân quan trưởng lời nói âm vừa hạ xuống hạ, đám người liền lần nữa cùng kêu lên hô to, minh bạch. Sau đó, đám người liền tất cả vọt thẳng tiến vào trong rừng, tìm kiếm lên quái thú. Ngoại tinh cầu chộp tới quái thú. Thật sự có ngoại lai tinh cầu sinh mệnh. Hành đầu tại một mảnh cỏ dại mọc lan tràn trong rừng cây, Lâm Vô Địch một bên cảnh giác quái thú tập kích, một bên ở trong lòng suy nghĩ, tại sao sẽ là như vậy? Lâm Phong trong trí nhớ, nhưng không có nửa điểm liên quan tới ngoại tinh cầu tin tức á, chẳng lẽ là chính phủ cố ý đem cái này tin tức xóa đi? Vì để tránh cho gây nên dân chúng khủng hoảng. Lúc này Lâm Vô Địch càng ngày càng đối với chuyện này tò mò lên. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm từ rừng cây một chỗ khác truyền đến. Nhanh như vậy? Lâm Vô Địch hai mắt trầm xuống, bởi vì nghe thanh âm, hắn đại khái có thể đánh giá ra gạo thảm người đã bị bất trắc. Chương 87, ghi chép mặt trời những quái thú này, đến tột cùng là cái gì sinh mệnh giống loài? Vì cái gì cảm giác muốn so nhân loại chúng ta cường hãn rất nhiều? Dương mắt nhìn rừng cây kia bừng, Lâm Vô Địch lông mày có chút ngưng tụ. Có thể đến nơi đây tham gia khảo hạch, không có chỗ nào mà không phải là tố chất thân thể tại hai. Không phía trên đỉnh tiêm nghiệp dư cao đoạn võ giả. Đơn thuần liền tố chất thân thể mà nói, kỳ thật cũng không so đê giai võ giả kém bao nhiêu. Lâm Vô Địch vốn cho là, nơi này đại đa số người cho dù đánh không lại quái thú, nhưng miễn cưỡng ngăn cản cái vài phút cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn biết mình nghĩ sai. Xem ra, có không ít nghiệp dư cao đoạn võ giả, liền quái thú vừa đối mặt đều ngăn cản không nổi. Khe khẽ thở dài về sau, Lâm Vô Địch tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu mà đi, tìm kiếm quái thú tung tích. Quân doanh quảng trường, đài cao phụ cận. Một đạo cao tới mấy chục mét to lớn màn sáng, từ mặt đất bắn ra mà lên. Mấy trăm cái video theo dõi hiện ra trên đó, đồng bộ thời gian thực phát hình trong rừng mỗi một cái khu vực tình trạng. Có thể nói, lúc này ở tiếp nhận khảo hạch mỗi một vị nghiệp dư võ giả nhất cử nhất động, đều có thể tại màn sáng bên trên tùy thời nhìn thấy. Cũng không biết lần này có thể bình yên vô sự trở về có mấy người. Tựa ở hưu nhàn sau lưng trên ghế, một cái kinh châu thị nào đó tập đoàn giám đốc lướt qua màn sáng bên trên một cái video, tự nhiên nói ra, khẳng định là như cũ, hơn trăm người đi. Một cái đến từ võ giả liên minh lão đầu, vuốt vuốt trong tay hai khối mượt mà ngọc thạch, lạnh nhạt nói, hơn trăm người bình yên trở về, nhưng chân chính có bồi dưỡng tiền đồ, nhiều nhất cũng chính là mấy chục người. Đại Càn tập đoàn phân công ty một vị quản lý lạnh lùng nói, nói đến, lần này quán chủ chúng ta đệ tử Lâm Phong, vậy tại tham gia khảo hạch. Kinh Châu Thiên Cực võ đạo phân quán một vị phó quán chủ híp mắt cười nói, hắn nhưng là chân chính tiền đồ vô lượng, liền là không biết hắn cuối cùng chọn phương nào thế lực. Dù sao không thể nào là chúng ta Khương Thị tập đoàn. Một vị cỡ trung tập đoàn tổng giám đốc nhíu môi nói, vậy không thể nào là chúng ta võ đạo quán. Một nhà cỡ nhỏ võ đạo quán quán chủ phụ hòa nói, trên đài cao đám người, ngươi một lời ta một câu tán gẫu, bầu không khí vô cùng tốt. Hiển nhiên, những người này thường xuyên ở đây gặp mặt, đều rất quen thuộc. Lão Lý, ta nhớ không lầm, chúng ta Kinh Châu Thị chính thức võ giả khảo hạch ghi chép là năm đó Lâm Trung Huyền sáng tạo à? Nói xong, một cái ước chừng tuổi thất tuần lão giả đột nhiên hỏi hướng về phía Kinh Châu quân phân khu bên trong một vị cao tầng. Vị này quân đội cao tầng râu bạc trắng tóc trắng, niên kỷ rất lâu, gật đầu trầm ngâm nói, đúng vậy à, tưởng tượng năm đó Lâm Trung Huyền, vậy nhưng thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Ta còn nhớ rõ, năm đó hắn tham gia khảo hạch thời điểm mới bất quá 19 tuổi, tố chất thân thể cũng chính là đê giai võ giả tầng thứ. Có thể cầm lấy một chôi trọng phủ, ngắn ngủi 6 giờ thời gian, hắn vậy mà chém giết 191 đầu liệp chư thú, 201 đầu vô ảnh miêu. Cho tới hôm nay, đây đều là chúng ta Kinh Châu thị không người có thể phá khảo hạch đi chép. Lâm Trung Huyền, trẻ tuổi một chút lớn nhỏ thế lực các cao tầng đều là kinh ngạc, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Cái này nhoáng một cái, rất nhiều năm a. Lão giả cảm khái tỏa ra, Lâm Trung Huyền lúc trước một trận chiến dương danh về sau, liền không gặp lại tung tích, cũng không biết sống hay chết. Nếu là chết rồi, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối nha. Lấy người này thiên tư, sợ là vô cùng có hy vọng thành tựu chiến thần cấp. Kinh Châu quân phân khu vị kia cao tầng cũng là cảm thán nói. Đúng lúc này, Sơn Thủy tập đoàn phái tới Lê tổng giám, thần sắc ở giữa toát ra lau một cái cười khẽ. Đang ngồi đám người bên trong, chỉ có hắn biết năm đó loại kia phong mang tất lộ Lâm Trung Huyền, vì sao sẽ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Bởi vì, thông qua được chính thức võ giả khảo hạch sau đó, hắn liền bị phía quân đội chính phủ bí mật chiêu mộ, gia nhập vào cầu núi tiểu đội. Chuyện này, người biết vốn là cực ít, mà theo tuế nguyệt trôi qua, Lâm Trung Huyền cái tên này vậy dần dần bị mọi người chỗ quên đi. Lâm Trung Huyền năm đó sáng tạo khảo hạch ghi chép, theo ta thấy, nếu như hôm nay cái này Lâm Phong có ý đi phá, ngược lại là rất có cơ hội. Nghĩ về sau, lão giả lại đưa ra một cái quan điểm. Hôm qua Sơn Thủy Bôi võ đạo thi đấu trận chung kết, hắn ngay tại hàng trước nhất quan sát. Cho nên Lâm Vô Địch bẻ gãy siêu hợp kim chiến đao một chuyện, hắn là tận mắt chứng kiến, đến nay đều rung động không thôi. Hắn thấy, Lâm Vô Địch hoặc là tuổi còn trẻ đã là cao giai võ sư, hoặc là liền là trời sinh thần lực. Mà vô luận là cái nào một cái khả năng, đều đủ để khiến cho tại trên thực lực nghiền ép phía ngoài nhất hai loại quái thú. Liệp chư thú cùng vô ảnh miêu. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy phá kỷ lục là có nhiều khả năng. Ta thấy, hắn căn bản khinh thường đi phá. Quân đội cao tầng phân tích nói, lúc trước Lâm Trung Huyền là vì ma luyện phụ pháp mới có thể trắng trợn chém giết quái thú. Mà Lâm Phong không có cái này truy cầu, cho nên nói phá không phá ghi chép, với hắn mà nói căn bản không có phân biệt. Cũng thế, hắn không có tâm tư cùng dục vọng đi phá, tự nhiên cũng liền lười nhác độc thủ. Lao giả nhẹ gật đầu. Lúc này, xuyên thấu qua video theo dõi, không ít người chú ý tới đang tại trong rừng cây dạo bước Lâm Vô Địch, cùng một đầu thành niên liệp chư thú càng ngày càng gần. Mau nhìn, tao ngộ. Một cái mặt chữ quốc trung niên nhân lập tức kêu lên, chợt đang ngồi từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm về phía to lớn màn sáng. trong rừng cây một cái trống trải khu vực, gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi đến phụ cận cây có tốc tốc băng lên. Lúc này Lâm Vô Địch chính mục nhìn trước người cách đó không xa một đầu mọc ra ngân sắc độc giác lợn rừng. Đầu này heo rừng một sừng toàn thân đen kịt, cơ bắp đô ra, độc giác càng phảng phất một chuôi bằng bạc đao nhọn, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh hàn mang. Hắn cho Lâm Vô Địch cảm giác đầu tiên liền là một cái tử ngang ngược. Rất rõ ràng, dạng này một đầu lợn rừng quái thú, lực sát thương thế tất cực kỳ kinh khủng. Giống, giống, giống. Heo rừng một sừng không ngừng kêu ré lấy, móng trước trên mặt đất đào đất, hiện ra sát cơ trong mắt màu vàng, thẳng nhìn chằm chằm Lâm Vô Địch. Muốn công kích ta rồi sao? Lâm Vô Địch nhịp tim hơi gia tốc, mang theo gai nhọn quyền xào tay, vậy chặt chẽ nắm lại. Ngang, đột nhiên, đầu này heo rừng một sừng móng trước đống nhiên đập mạnh, toàn bộ thân hình liền hướng về Lâm Vô Địch cuồng lao đến. Bùn đất vẩy ra, mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Tới đi. Lâm Vô Địch quát khẽ một tiếng, đi theo vậy vội xông mà đi, muốn cùng heo rừng một sừng mặt ngoài một trận chiến. Siêu. Song phương tới gần đến chỉ còn 3 mét thời điểm, heo rừng một sừng đột nhiên bật lên, phá phong gào thét. Cái này trong nháy mắt, nó móng trước vậy biến thành lợi chảo, mượn thế xông, hướng về Lâm Vô Địch đầu hung ác đập mà đi. Không hề nghi ngờ, nếu như Lâm Vô Địch chỉ là một cái bình thường nghiệp dư cao đoạn võ giả, đối mặt với dạng này một kích, chỉ sợ sẽ có vượt qua 5 thành xác suất trực tiếp chết. Bởi vì heo rừng một sừng thế tới cực mạnh, cực hung hãn, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Kinh nghiệm thực chiến không đủ, chỉ sợ lúc này chân đều muốn mềm xuống tới, thực lực vậy chắc chắn sẽ trong lòng kinh run sợ bên trong giảm bớt đi nhiều. Chương 88, đặc thù vật chất mặt trời nhanh như vậy. Lâm Vô Địch hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, phản ứng đầu tiên liền là không cùng cứng đối cứng. Tại không hiểu rõ độc giác giả chư thực lực chân chính tình huống dưới, hắn đương nhiên là tương đối bảo thủ, chọn ổn thỏa một ít chiến thuật. Hắn chip thông minh, tạm thời chỉ có thể dò xét võ sư cấp trở xuống thân thể con người tố chất, lại không thể trực tiếp quét hình loại này sinh vật ngoài hành tinh. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, thô sơ giản lược phán đoán cái này độc giác giả chư chiến lược bao nhiêu. Hắn là một loại am hiểu dã man công kích sinh vật. Trong lòng có cơ bản phán đoán về sau, trong khi chạy trốn Lâm Vô Địch đống nhiên dưới chân vừa dùng lực, thân hình một bên, xảo diệu tránh đi độc giác giả chư lợi trảo công kích. Bất quá, độc giác giả thú cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Nó sau khi hạ xuống bởi vì quán tính bọn tới trước một trận, chẳng qua rất nhanh liền dùng móng thu lại thế, đi theo thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về Lâm Vô Địch bổ nhào mà đến. Giống giống, lần công kích thứ nhất thất bại, tựa hồ làm cho độc giác giả chư phẫn nộ, tiếng giống càng thêm trầm thấp. Mà đồng thời, nó kia tráng kiện bốn vó đang mãnh liệt trà đạp chạm đất diện, kích thích một mảnh bùn đất, phản phất là một cỗ xe tải nặng đang phi nước đại. Túi đầu, nó dùng đỉnh đầu cây kia sắc bén như gai nhọn độc giác, hướng về Lâm Vô Địch đỉnh tới. Ước chừng tương đương với lực lượng 2.3, nhanh nhẹn 2.2D dài võ giả. Mỉm cười, Lâm Vô Địch lần này liền lộ ra thông dong rất nhiều. Lúc trước độc giác giả chư công kích bị hắn lấy thân pháp tránh đi, đồng thời cũng làm cho hắn đại khái đã đoán được độc giác giả chư chiến lược bao nhiêu. Xuất sinh, đi tìm cái chết đi. Trong mắt hàn quang lấp lóe, Lâm Vô Địch tại độc giác giả chư đánh tới thời khắc, lần nữa thân hình khẽ động, trực tiếp vọt đến độc giác giả chư bên cạnh. Lần này, đang nháy thân đồng thời, hắn độc thủ. Phanh, tại một tích tắc kia, hắn bung ra một cái trọng quyền, không lưu tình chút nào đập vào độc giác giả chư chỗ cổ. Phúc. Thiên băng quyền uy mãnh bá đạo hiện ra hết hoàn toàn, một quyền phía dưới, độc giác giả chư cổ đứt gãy vô số, toàn bộ thân hình đều bị bay lên. Bay quá trình bên trong, càng có một cổ máu tươi từ cổ của nó chỗ phun mạnh mà ra. Phải biết, Lâm Vô Địch thế nhưng là mang theo gai nhọn quyền sáo. Một quyền này đi xuống, không những thế đại lực trầm, trực tiếp đứt đoạn độc giác giả chư cổ, gai nhọn còn trực tiếp đâm vào đã đến cổ của nó bên trong. Ầm ầm. Độc giác giả chư nặng nề thân thể, bị một quyền đánh bay, cuối cùng đập vào trên một cây đại thụ. Đại thụ bị đập tới lực trùng kích chặn ngang bẻ gãy, mà độc giác giả chư cuối cùng rơi vào đại thụ 2m bên ngoài trên mặt đất. Co quắp một hồi về sau, đầu này độc giác giả chư liền triệt để chết đi. Chậm rãi đi hướng độc giác giả chư, nhìn xem thi thể của nó, Lâm Vô Địch cảm thấy mình huyết dịch đều rất giống đang tiêu đốt. Cái này là hắn nhân sinh lần đầu tiên chém giết. Nhìn xem độc giác giả chư chỗ cổ không ngừng chảy ra máu, hắn chẳng những không cảm thấy run rẩy, ngược lại có loại huyết mạch phún trương cảm giác. Đều nói rất nhiều người lần thứ nhất sát phạt, lần thứ nhất thấy máu, mười thành thực lực đều không phát huy ra một thành tới. Lâm Vô Địch nhịn không được cười nhẹ, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra ta ngược lại thật ra rất không giống bình thường a, tựa hồ còn rất yêu quý loại cảm giác này. Một quyền đánh giết độc giác giả chư, một trận chiến này quả kỳ thật cũng không để hắn cảm thấy bất ngờ. Cứ việc cái này độc giác giả chư lực công kích kinh người, tốc độ cũng không chậm, có thể kia là đối với phổ thông người tham gia khảo hạch tới nói, mà đối mặt Lâm Vô Địch, nó điểm ấy lực công kích cùng tốc độ, thật không đáng chú ý. Lâm Vô Địch hôm nay tố chất thân thể là toàn bộ phương vị 2.5, cộng thêm thuần thục cấp thân pháp cùng bá đạo thiên băng quyền. Thực lực như vậy, có thể đủ nghiền ép phần lớn trung giai võ giả, cùng đầu này độc giác giả chư chém giết, căn bản chính là khi dễ người. A không, là khi dễ lợn. Giờ này khắc này, tại quân doanh quảng trường lũy thế trên đài cao, một đám kinh châu thị lớn nhỏ thế lực các cao tầng xem hết lúc trước Lâm Vô Địch cùng độc giác giả chư một trận chiến về sau, đều tại liên tục gật đầu. Không sai, phản ứng thần kinh tốc độ cùng tốc độ di chuyển đều không thể nói, thuần thục cấp thân pháp càng làm hắn hơn có thể nhẹ nhõm né tránh liệp chư thú công kích. Có người như thế khích lệ nói, là không sai, lần thứ nhất chém giết hình thực chiến, biểu hiện của hắn không có bất kỳ cái gì mất chuẩn chỗ, động tác nước chảy mây trôi. Cũng có người như thế tán thán nói, xem ra tiểu tử này tâm lý tố chất vậy rất phải. Thiên tài, toàn bộ phương vị thiên tài a. Thiên tài như thế, thật không biết sẽ tiêu rơi nhà ai. Một cái tuổi trẻ chút tập đoàn người phụ trách phát sinh cảm khái nói, đương nhiên là chúng ta. Thiên Cực Võ Đạo quán Kinh Châu phân quán phó quán chủ lập tức cười nói, lão sư của hắn là chúng ta Tề lão quán chủ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn chúng ta Thiên Cực Võ Đạo quán. Vậy nhưng nói không chính xác. Kinh Châu quân phân khu vị kia cao tầng cười nhạt nói, quân đội chúng ta cho ra điều kiện, thế nhưng là tốt nhất. Vì các ngươi quân đội hiệu lực quá không tự do. Theo ta thấy, hắn lựa chọn võ giả chúng ta liên minh mới là nhân tuyển tốt nhất. Muốn chọn, cũng là võ giả chúng ta hiệp hội là tốt nhất. Một đám thế lực cao tầng tại tán gẫu, mà Lâm Vô Địch thì đã tại trong rừng cây tìm con thứ hai quái thú. Hắn biết, rừng cây bên ngoài khu vực có vô số camera giám sát, cho nên vừa rồi hắn cùng độc giác giã chư chiến quả, thế tất đã bị đi lại. Nói cách khác, hắn căn bản không cần làm cắt hai phải loại hình sự tình để chứng minh bản thân giết qua một đầu quái thú. Hắn muốn làm, liền là tại trong vòng 6 tiếng giết đủ 5 đầu quái thú, trở lại quân doanh hoàn thành khảo hạch. Đến mức giết càng nhiều quái thú, hắn là không hề nghĩ ngợi qua. Giết lại nhiều vậy không có ngoài định mức ban thưởng, như thế, hắn mới lười nhác độc thủ. Nếu như nói thực lực của hắn gần so với độc giác giã thú mạnh một đường, vì có thể ma luyện bản thân, hắn có lẽ sẽ còn cân nhắc giết nhiều một ít. Thế nhưng là, hắn so độc giác giã thú mạnh, cũng không chỉ một chút điểm. Kia là hoàn toàn nghiền ép, căn bản không biết có ma luyện năng lực thực chiến hiệu quả. Cho nên, Lâm Vô Địch chỉ chuẩn bị giết đủ 5 đầu, hoàn toàn không muốn trong rừng đại khai sát giới. Ôm dạng này tâm tính, hắn tìm kiếm quái thú con đường, tự nhiên đi nhàn nhã vô cùng. Ngẫu nhiên đụng phải có một nói tới tham gia khảo hạch nghiệp dư võ giả, tại bị độc giác giã chư dồn đến tuyệt cảnh lúc, hắn sẽ còn thích hợp làm biệt thủ. Cứ như vậy, một giờ lặng lẽ trôi qua. Lâm Vô Địch hiện tại đã đi ra rừng cây, đi tới một mảnh cỏ dại mọc lan tràn gò đất bên trong. Một đường trôi qua, hắn giúp không ít người, quái thú cũng giết 4 đầu. Trong đó 3 đầu là độc giác giã chư, 1 đầu là toàn thân mọc ra thuần kim sắc lông tóc mèo loại sinh vật. Chỉ cần lại giết 1 đầu, liền có thể rút quân về doanh. Hai mắt nhắm lại, Lâm Vô Địch lúc này đang theo dõi cách đó không xa một chiếc sừng lợn rừng, cười nhạt nói, liền là ngươi. Một phút đồng hồ sau, độc giác giã chư ầm ầm ngã xuống đất, phần lưng máu me đầm địa, co quắp trong một giây lát liền triệt để không có hô hấp. Hoàn thành. Mỉm cười, Lâm Vô Địch quay người liền định trở về quân doanh. Có thể lúc này, tiểu thất thanh âm đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, "Chủ nhân, trên cánh tay của ngươi có đặc thù vật chất đang tại thẩm thấu làn da. Trải qua phân tích, sau khi hấp thu có thể tăng cường gen hoạt tính.